bởi vì đẳng cấp tăng lên, tăng thêm cùng Sịt Dồn dùng tinh thần kết nối thỉnh thoảng tiến hành giao lưu, làm đại xoa học xong như thế nào suy nghĩ. Kiến lính đại xoa có lẽ liền là bởi vậy biến thông minh. So sánh châu chấu nữ vương khả năng còn kém một chút, nhưng là kiến lính đại xoa rõ ràng có được một loại mới đặc chất. Đang chỉ huy kiến thợ tu kiến Sịt Dồn qua đông xảo huyệt quá trình bên trong, nó luôn luôn thích bưng lấy một khối to bằng hạt lạc hơi mở cục đá. Viên này hơi mở cục đá là Sịt Dồn trong lúc vô tình trong rừng rậm phát hiện, cảm giác rất xinh đẹp liền nhặt được trở về, hắn cũng không biết là thủy tinh, vẫn là kim cương, lại hoặc là những chủng loại khác cục đá. Sịt Dồn phát hiện kiến lính đại xoa tựa hồ cực kỳ thích viên này cục đá, liền đem viên này cục đá cho nó. Từ sau lúc đó, đại xoa liền kiểu gì cũng sẽ nắm lấy viên này cục đá. Nó có đôi khi sẽ cầm nắm cục đá tại mặt đất chơi đùa, có khi sẽ bưng lấy viên này cục đá nhắm ngay trên trời mặt trời hoặc mặt trăng tiến hành quan sát, cũng không biết đến tột cùng đang nhìn cái gì. Nói tóm lại, Sịt Dồn phát hiện đại xoa trở nên có một tia linh tính. Bởi vì đại xoa trí lực đề cao, qua đông địa huyệt tu kiến 10 phần rộng rãi, cho nên Sịt Dồn trực tiếp trưng dụng chỗ này xây dựng một thước rơi sâu địa huyệt. Tại đống loạn thạch phụ cận đối rất nhiều con kiến chứng tiến hành vậy não, Sịt Dồn lúc cần phải khắc chú ý chung quanh có động tĩnh gì, nhất định phải thời khắc kéo căng thần kinh, cực kỳ không tiện. Chỗ này bị đại xoa xây dựng một phần tư qua đông xảo huyệt, bởi vì thông đạo đã bị mở rộng, vừa vẫn thích hợp Sịt Dồn lâm thời sử dụng, ở bên trong một chút không phòng cũng có thể lâm thời chứa đựng đồ ăn cùng chứng kiến. Về phần qua đông xảo huyệt tu kiến, bởi vì kiến lính đại xoa thi công đoàn đội hiệu suất tăng lên, hắn hoàn toàn có thể để đại xoa lại tu kiến một tòa hoàn toàn mới địa huyệt. Sịt Dồn quyết định tốt hết thể liền hành động, rất mau dẫn lấy đông đảo chứng kiến đem đến địa huyệt bên trong. Hai thiên thời gian trôi qua rất nhanh, kiến lính đại xoa thi công đội đâu vào đấy tu kiến một tòa hoàn toàn mới qua đông dưới mặt đất xảo huyệt, đoán chừng qua không được bao lâu, mới xảo huyệt tiến độ liền sẽ đạt tới Sịt Dồn trưng dụng chỗ này địa huyệt. Mà tại ngày này, tại tiếp tục chọn lựa gần 200 viên con kiến trứng về sau, Sịt Dồn rốt cục góp đủ tất cả chủng loại con kiến trứng, sinh sôi một tổ con kiến đã có cơ bản nhất điều kiện. Đồng thời tại hai ngày này tẩy não chứng kiến thời gian nhàn hạ, Sịt Dồn còn bồi dưỡng ra một loại thần kỳ thu hoạch. Hắn thành công tại trong huyệt động lơ mơ, lợi dụng hắn tiêu hóa chất thi thể dung dịch cùng một chút lá khô tạp chất, bồi dưỡng ra kể bên này cực kỳ thường gặp một loại cây nấm. Đây là một loại cực kỳ thần kỳ cây nấm, có thể ăn, hương vị như là phổ thông cây nấm không sai biệt lắm, có loại nhàn nhạt sữa chua vị. Mặc dù không có cái gì ma huyễn lực lượng, nhưng loại này cây nấm cực kỳ thần kỳ, có thể phát ra yêu ớt huỳnh quang. Trải qua quan sát, Sịt Dồn phát hiện loại này cây nấm huỳnh quang chỉ ở sinh trưởng quá trình bên trong mới có thể xuất hiện, làm cây nấm đình chỉ sinh trưởng về sau, loại này ánh sáng nhạt liền sẽ chậm rãi biến mất. Sịt Dồn cũng không biết rõ cây nấm phát sáng nguyên lý là cái gì. Bởi vì loại này cây nấm sinh trưởng tiêu hao chất dinh dưỡng có chút nhiều, hắn chỉ là trong huyệt động chút ít bồi dưỡng một chút, có thể khiến cho hắn mắt nhìn được trong bóng tối phát huy hiệu dụng liền tốt. Lại là một ngày qua đi, Sịt Dồn trôi tẩy não 20 mấy viên chứng kiến bên trong, rốt cục có một viên thành công nợ là con kiến ấu trùng. Nhìn đến loại này màu nâu đen con kiến sinh trưởng chu kỳ không phải rất dài, chứng kiến trở thành con kiến ấu trùng về sau, con kiến ấu trùng thái độ đối với Sịt Dồn cũng không có gì thay đổi, ý nguyên xem Sịt Dồn là tộc quần kiến chúa. Sịt Dồn chọn lựa một chút mềm mại loài nấm cùng hồ điệp ấu trùng đối với mấy cái này con kiến ấu trùng tiến hành nuôi nấng. Con kiến ấu trùng cực kỳ thích Sịt Dồn cung cấp đồ ăn, trưởng thành tốc độ cũng rất nhanh. Hết thảy đều dựa theo Sịt Dồn kế hoạch vững bước tiến hành. Nhưng mà sự tình hết lần này tới lần khác tại khó nhất xảy ra vấn đề địa phương xuất hiện vấn đề. Tại ngày này lợi dụng tinh thần kết nối cùng kiến lính đại xoa thường ngày giao lưu quá trình bên trong, kiến lính đại xoa đột nhiên đối Sịt Dồn phát ra tin tức nói, ngươi, không phải, kiến chúa. Cái gì? Sịt Dồn chưa từng có nghĩ tới, hắn đối mặt kiến lính đại xoa cũng sẽ sinh ra loại này hốt hoảng cảm xúc. Chương 35, bản thân ý thức. Kiến lính đại xoa tinh thần tựa hồ có chút hỗn loạn, tại nói với Sịt Dồn hắn không phải kiến chúa về sau, nó lại tiếp tục truyền lại tin tức nói, ngươi là kiến chúa. Ừm, ta là. Sịt Dồn dùng tâm linh truyền thâu đối kiến lính đại xoa tiến hành đáp lại, cứ việc mặt ngoài trấn định, nhưng nội tâm của hắn đã rất là bối rối. Đây là kiến lính đại xoa đối với hắn lần thứ nhất chất vấn, nhưng Sịt Dồn biết cái này tuyệt sẽ không là một lần cuối cùng. Theo kiến lính đại xoa trí lực đề cao, nó nhất định còn lại không ngừng đối Sịt Dồn sinh ra chất vấn. Đồng thời hắn hiện tại tẩy não những này con kiến trứng cùng ấu trùng, tương lai liền sẽ không chất vấn hắn sao? Từ bỏ tẩy não những này trứng trùng, vẫn là nghĩ biện pháp để thấp những này trứng trùng trí lực. Sịt Dồn nội tâm có chút hỗn loạn, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đến ngăn chặn những này thai hoàng ẩm. Mà đối với xử lý như thế nào kiến lính đại xoa cũng vô cùng phiền phức. Tiếp tục giữ lại đại xoa, không thể nghi ngờ là quả bom hẹn giờ. Nói không chính xác kiến lính đại xoa ngày nào phát giác không đúng, liền sẽ chạy tới giết hắn. Đối kiến lính loại này con kiến bên trong điên cuồng chiến đấu binh chủng, Sịt Dồn đã 10 phần hiểu rõ, bọn chúng sẽ như cùng tên điên đồng dạng đi cùng đối tổ kiến bất lợi sinh vật tiến hành liều chết vật lộn. Nhưng là hết lần này tới lần khác hắn hiện tại lại 10 phần cần kiến lính đại xoa. Rốt cuộc qua đông xảo huyệt tu kiến nhất định phải dựa vào đại xoa mới có thể hoàn thành, chứa đựng qua đông đồ ăn cũng là như thế. Sịt Dồn rất là xoắn xuýt. Còn tốt kiến lính đại xoa chỉ là đối Sịt Dồn hoài nghi một lần, về sau liền không có lần nữa đề cập, phản phất đem sự kiện kia quên đồng dạng. Nhưng từ đó về sau, kiến lính đại xoa hành vi trở nên càng ngày càng kỳ quái. Ngoại trừ bình thường thích loay hoay Sịt Dồn cho nó viên kia hơi mở cục đá bên ngoài, đại xoa sẽ còn tiến về phụ cận một chỗ chưa từng hoàn toàn khô cạn hồ nước. Tại hoàn thành Sịt Dồn cho nó nhiệm vụ một chút thời gian nhàn hạ, nó liền sẽ đối cái bóng trong nước yên tĩnh mà người, cũng thỉnh thoảng dùng chân đụng vào trên mặt nước cái bóng, vô luận là ban ngày hay là đêm tối đều là như thế. Nó tựa hồ đang tự hỏi thứ gì. Sịt Dồn thường xuyên sẽ ở nơi xa giám thị bí mật, hắn không thể nào hiểu được kiến lính đại xoa đến tuột cùng đang suy nghĩ cái gì, nhưng nhìn cái dạng này, thời gian ngắn đại xoa hẳn là sẽ không đối với hắn tiến hành phản loạn. Cứ như vậy tiếp tục qua hai ngày, Sịt Dồn tại lại một lần cùng kiến lính đại xoa giao lưu quá trình bên trong, đại xoa không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên hướng Sịt Dồn hỏi, ta là cái gì?
Ngươi a, là một con kiến lính.
Xích Dồn hồi đáp.
Kiến lính là cái gì?
Một loại phụ trách bảo hộ con kiến xào huyệt con kiến bên trong có rất nhiều chủng loại, tựa như ngươi là kiến lính, mà ta là kiến chúa.
Xích Dồn giải thích nói.
Kiến lính đại xòa tựa hồ tiến hành ngắn ngủi suy nghĩ, cũng không lâu lắm, hắn nói với Xích Dồn ra mới nghi vấn.
Ta, vì cái gì là
kiến lính?
Ngươi, vì cái gì là kiến chúa?
Cái này.
Nghe được đại xòa vấn đề cùng ngữ khí, Xích Dồn giật mình, hắn rốt cuộc minh bạch kiến lính đại xòa vài ngày trước hỏi hắn có phải hay không kiến chúa nguyên nhân.
Đại xỏa cũng không phải là đối với hắn lập kiến chúa thân phận có chỗ hoài nghi, mà là nó bởi vì trí lực tăng lên với cái thế giới này sinh ra toàn nhận thức mới.
Đại xỏa hẳn là ý thức được bản thân cái này khái niệm.
Bản thân cũng xưng bản thân ý thức hoặc bản thân khái niệm, chủ yếu là chỉ cá thể đối với mình tồn tại trạng thái nhận biết, là cá thể đối hắn xã hội nhân vật tiến hành tự trọng kết quả.
Tại kinh nghiệm của chúng ta bên trong, cảm thấy được mình hết thảy mà khác biệt với chung quanh cái khác vật cùng những người khác, đây chính là bản thân, liền là bản thân ý thức.
Không hề nghi ngờ, kiến lính đại xỏa trải qua đoạn thời gian này trưởng thành, đã đản sinh ra chính nó đặc hữu trí tuệ, để hắn nhận thức được bản thân.
Nó khi đó quan sát mặt nước cái bóng không phải ngẩn người, mà là tại cái bóng trông được đến mình, sinh ra nghi hoặc.
Mà đại xỏa vấn đề này, không thể nghi ngờ từ phổ thông vấn đề thăng lên đến triết học độ cao.
Thượng như hỏi một nhân loại, hỏi hắn vì sao lại là người.
Nó vì sao lại là kiến lính, mà Xích Dồn lại vì cái gì là kiến chúa.
Đó căn bản là cái không có minh xác đáp án vấn đề, Xích Dồn rất khó tiến hành giải đáp.
Bất quá Xích Dồn cũng không phải là không có biện pháp, hắn hoàn toàn có thể đem vấn đề giao cho vận mệnh, hết thảy đều là vận mệnh cho phép.
Vận mệnh loại này huyền chi lại huyền đồ vật, thích hợp nhất giải thích vấn đề này.
Nhưng là đại xỏa khẳng định sẽ tiếp tục truy vấn vận mệnh là cái gì, đem vấn đề không có tận cùng tiến hành tiếp, tựa như luôn thích hỏi vì cái gì hùng hải tử đồng dạng.
Cũng may kiến lính đại xỏa cuối cùng không phải thích khóc giống hùng hải tử, mà là tại tổ kiến bên trong một con kiến lính.
Nghe tới Xích Dồn mệnh lệnh hắn tiếp tục chỉ huy kiến thợ tu kiến qua đông địa huyệt về sau, nó quả quyết từ bỏ nghi vấn của mình, lựa chọn chấp hành Xích Dồn mệnh lệnh, bắt đầu chỉ huy kiến thợ tiếp tục là Xích Dồn tu kiến qua đông xào huyệt.
Kiến lính đại xỏa chỉ là ý thức được mình bản thân, nó cũng không có đối Xích Dồn sinh ra qua hoài nghi.
Nhưng sự kiện lần này cũng không thể để Xích Dồn hoàn toàn yên tâm lại.
Nếu như kiến lính đại xỏa nếu như trí lực dạng này trưởng thành tiếp, nó sớm muộn cũng có một ngày sẽ phát hiện Xích Dồn cùng nó không phải cùng một cái giống loài, là một con châu chấu.
Thật đến lúc đó, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì, Xích Dồn cũng vô pháp dự đoán.
Bởi vì Xích Dồn mệnh lệnh đại xỏa không ngừng ăn, đại xỏa hình thể đã tiến một bước tăng trưởng, bây giờ đã đạt tới 5.5 cm.
Mặc dù trên thực lực còn chưa kịp Xích Dồn, nhưng kia đối to lớn ngao răng cùng phần đuôi ngủ đông châm đủ để đối Xích Dồn sinh ra uy hiếp.
Xích Dồn cảm giác có chút bất an, hắn lo lắng không biết lúc nào kiến lính đại xỏa liền sẽ phát hiện không đúng, sau đó đối với hắn phát động công kích.
Không có cách nào, Xích Dồn chỉ có thể ra lệnh đại xỏa mau sớm khả năng tu kiến hắn qua đông xào huyệt, đồng thời đối kiến lính đại xỏa bắt đầu xa lánh, giảm bớt cùng đại xỏa tiếp xúc.
Xích Dồn đã làm ra quyết định, làm đại xỏa giúp hắn tu kiến xong qua đông xào huyệt, cũng đem qua đông trong xào huyệt kho lúa lấp đầy, hắn liền sẽ để đại xỏa trở về tổ kiến, không đi đón sở.
Đương nhiên, hắn cũng nghĩ qua tham gia quân ngũ kiến đại xỏa làm xong đây hết thể về sau, vì tiêu trừ hậu hoạn đem đại xỏa giết chết.
Nhưng là loại này có mới nối cũ, qua cầu rút ván sự tình hắn cuối cùng không làm được.
Thời gian chậm chậm trôi qua, Xích Dồn qua đông xào huyệt từng bước bị đại xỏa thi công đoàn đội xây dựng hơn phân nửa, đạt tới 4 mét nửa sâu.
Con kiến nhìn như không có trí tuệ, nhưng chúng nó tu kiến dưới mặt đất xào huyệt 10 phần hoàn mỹ.
Xào huyệt bộ thông đạo 4 phương thông suốt, có thể hữu hiệu từ cửa hàng tiến hành thông gió lấy hơi, đồng thời bên trong đã dần dần bị kiến thợ đào móc mười mấy cái có thể cung cấp hắn chứa đựng đồ ăn kho lúa.
Những ngày này quá khứ, Xích Dồn tẩy não con kiến ấu trùng từ trứng trùng bên trong liên tiếp nở, ở xung quanh hắn đã tụ tập mấy chục con kiến ấu trùng. Trước hết nhất nở một nhóm kia con kiến ấu trùng tại sung túc đồ ăn phía dưới, đã ngưng kết thành kén. Nhìn đến những này con kiến sinh trưởng chu kỳ cũng không quá dài.
Mà Xích Dồn cũng tại khoảng cách tuổi thọ của hắn kết thúc còn có 2 năm ngày thời điểm, đạt đến cấp 12. Hắn thân thể tiến một bước tăng trưởng, đạt tới 17 cm, đồng thời trong huyết mạch côn trùng thích ứng lực, tháng 12 năm 21, để thăng làm côn trùng thích ứng lực, 13-21.
Từ cấp 11 bắt đầu, mỗi lần côn trùng thích ứng lực thiên phú đẳng cấp thu hoạch được tăng lên thời điểm, hắn châu chấu huyết mạch đều sẽ hướng hắn truyền lại một chút hình ảnh, lần này cũng là như thế, Xích Dồn trong đầu xuất hiện lần nữa thành quần kết đội châu chấu nhóm phi hành cảnh tượng. Chỉ là hắn y nguyên không cách nào biết được, đàn châu chấu nhóm làm như vậy có mục đích gì.
Lần này thăng cấp, hắn mới lấy được diễn sinh năng lực nhạy cảm thị giác, 39, để thăng làm nhạy cảm thị giác, 49, thị lực tiến một bước thu hoạch được lên cao.
Bất quá so sánh những này, thành công lên tới cấp 12 Xích Dồn lớn nhất cảm thụ vẫn là hắn thiên phú biến hóa sinh trưởng.
Từ lên tới cấp 12 bắt đầu, trên người hắn chạy xuôi huyết dịch liền như là sôi trào lên không ngừng lan lộn, toàn thân xương vỏ ngoài đều trở nên ngứa lạ vô cùng.
Hắn thân thể đang thúc dục gấp rút lấy hắn lập tức tiến hành lần thứ 3 biến hóa.
Chương 36, Vương cùng kỵ sĩ, thượng.
Cảm nhận được trong huyết mạch dị động về sau, Xích Dồn bắt đầu điên cuồng ăn. Phòng ngừa tại hắn biến hóa lúc khả năng xuất hiện quá lượng tiêu hao,
phân phó có thể sẽ phản bội đại xỏa đừng tới quấy rầy hắn. Sau đó đến lúc trong xào huyệt con kiến ấu trùng phụ cận chuẩn bị kỹ càng sung túc đồ ăn.
Xích Dồn tiếp tục hành động, tại lâm thời xào huyệt lối và phụ cận bài tiết đủ nhiều ăn mòn dịch nhẩn, để phòng tại hắn suy yếu nhất biến hóa trong lúc đó có con kiến sẽ đối với hắn công kích.
Làm hết thể xử lý thỏa đáng về sau, Xích Dồn liền tại lâm thời trong xào huyệt một chỗ không phòng tiến hành hắn lần thứ 3 biến hóa.
Xích Dồn vốn cho rằng cái này lần thứ 3 biến hóa sẽ như cùng 2 lần trước biến hóa thuận lợi như vậy, nhưng sự tình cũng không có như cùng hắn tưởng tượng như thế phát triển.
Hắn cùng 2 lần trước biến hóa đồng dạng, dựa theo thân thể huyết mạch rung động, dần dần hấp thu xương vỏ ngoài trên tinh hoa, lưu lại phía ngoài cùng một tầng tạp bã.
Dựa theo dĩ vãng hai lần biến hóa kinh nghiệm, lúc này hắn biến hóa chỉ cần giao cho mình bản năng của thân thể là được rồi, hắn trùng thân thể sẽ căn cứ huyết mạch chuyển thừa bản năng, tự nhiên mà vậy hoàn thành biến hóa. Nhưng mà lần này khác biệt. Trong cơ thể huyết dịch y nguyên quần của lấy, thúc giục hắn tiến hành biến hóa, nhưng hắn thân thể bản năng lại hoàn toàn không có hành động dấu hiệu, tựa hồ không có bất kỳ cái gì biến hóa dự định. Liên như là thân thể cực kỳ ngứa, lại vẫn cứ không cách nào cảm giác, rất khó chịu. Bản thân tin tức tạo ra thuật bên trong tin tức cũng giống vậy, chậm chạp không thể xuất hiện dị vang biến hóa sinh trưởng hình thức. Bên ngoài thân xác ngoài đã toàn bộ mềm hóa, Xích Dồn muốn kết thúc lần này biến hóa đã là không thể nào, nhưng là như thế nào đem biến hóa tiếp tục, chính Xích Dồn cũng không rõ ràng. Hắn biến hóa tựa hồ thiếu khuyết lấy thứ gì. Xích Dồn hồi ức nữ vương lúc Lâm Trung tặng cho hình ảnh của hắn, hình ảnh bên trong nữ vương lần thứ 3 biến hóa rất mơ hồ, kia đoạn hình ảnh bên trong nữ vương tựa hồ là ở vào nửa hôn mê trạng thái, xa không có hắn dạng này thanh tỉnh. Hiện tại xem ra, hắn hẳn là đem lần thứ 3 biến hóa nhìn quá đơn giản. Hắn một mực chỉ là đeo đuổi lần thứ 3 biến hóa, muốn dựa vào lần thứ 3 biến hóa kéo dài châu chấu tuổi thọ. Nhưng lại không để ý đến phổ thông châu chấu chỉ cần biến hóa 2 lần liền sẽ biến thành côn trùng trưởng thành, mà từ châu chấu côn trùng trưởng thành tiếp tục hoàn thành lần thứ 3 biến hóa, tự nhiên là cực kỳ thưa thớt. Bởi vì khan hiếm, cho nên châu chấu huyết mạch bên trong rất có thể không có di truyền hoàn thành lần thứ 3 biến hóa bản năng. Nói cách khác, lần thứ 3 biến hóa hắn căn bản cũng không có cái gì tham chiếu kinh nghiệm, mỗi một cái châu chấu lần thứ 3 biến hóa đều là không thể phòng chế. Xích Dồn không biết hắn suy đoán có chính xác không. Thử nghiệm khống chế trên thân thể mình huyết nhục tiến hành lúc đích, Xích Dồn phát hiện hắn căn bản làm không được, hắn thậm chí ngay cả khống chế chân cùng trên đầu xúc giác tiến hành có chút rung động đều không thể làm ra. Trong thân thể huyết dịch còn đang không ngừng lan lộn, đồng thời cái này lan lộn huyết dịch theo thời gian trôi qua trở nên mãnh liệt hơn, trở nên như là có chút sôi trào nước sôi đồng dạng. Xích Dồn cảm giác bên trong thân thể mình mạch máu tựa hồ có chút phồng lên, máu của hắn tựa hồ như là nấu nước như thế đã tuôn ra một chút bạc khí. Sẽ không cứ như vậy nổ tung a, cứ như vậy tự bạo bỏ mình cũng quá thú vị đi. Xích Dồn khổ bên trong làm vui âm thầm nghĩ tới. Sau nửa giờ, Xích Dồn sôi trào lăn lộn huyết dịch đã khiến cho hắn thân thể mạch máu phồng lên đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Xoẹt, xoẹt. Xích Dồn cuối cùng không có bạo tạc bỏ mình, trong thân thể của hắn mạch máu bởi vì phồng lên sinh ra mấy đạo vết dạng hướng ra phía ngoài như là cao ép nổi đồng dạng phun ra khí màu trắng thể. Bộ phận dòng máu màu trắng cũng bởi vậy vẩy ra ngoài. Có lẽ là loại khí thể này phun ra động tĩnh, lại hoặc là hắn phun ra huyết dịch hơi nước sinh ra 10 phần đồng hậu dày đặc mùi tanh, cũng không lâu lắm, Lâm Thời trong xảo huyệt mấy con kiến ấu trùng chậm rãi núp nhích tới. Con kiến ấu trùng cùng có thể kén hóa hồ điệp ấu trùng hình dạng không sai biệt lắm, giống bò sát đồng dạng, thân thể hiện lên màu ngà sữa. Bất quá so sánh hồ điệp ấu trùng, bọn chúng ngoại trừ có được đầu, thậm chí ngay cả hồ điệp ấu trùng giác hút thức chân đều không có. Ngoại trừ có thể vặn mẹo thân thể bên ngoài, bọn chúng phần lớn hành động đều muốn dựa vào kiến thợ đến hiệp trợ. Không thể không nói, cái này mấy con kiến ấu trùng có thể nhúc nhích thân thể leo đến Xích Dồn trước mặt, là một cái không nhỏ kỳ tích. Xích Dồn hướng cái này mấy con kiến ấu trùng sử dụng tinh thần kết nối, hắn rất nhanh cảm nhận được cái này mấy con kiến ấu trùng hướng hắn truyền đến lo lắng cảm xúc. Xích Dồn dùng tâm linh truyền thâu đem cái này ba con kiến ấu trùng cảm xúc trấn an bắt đầu. Cũng không lâu lắm, cái này ba con kiến ấu trùng bặm mẹo thân thể, từ từ tựa vào Xích Dồn bên cạnh, tựa hồ ở tại Xích Dồn bên cạnh có thể để cho bọn chúng an tâm một chút. 3 giờ trôi qua, Xích Dồn thân thể huyết dịch vẫn như cũ sôi trào cũng quần quật lấy. Lúc trước hắn điên cuồng nuốt vào phần bụng đồ ăn, bởi vì thân thể huyết dịch sói mòn nguyên nhân, đã bị hắn thân thể hết sức nhanh chóng tiêu hóa hấp thu hết, phần bụng bắt đầu chuyển ra một chút cảm giác đói bụng. Xích Dồn không biết tiếp tục như vậy còn có thể kiên trì bao lâu, nếu như biến hóa chậm chạp không cách nào tiến hành, hắn sớm muộn sẽ hao hết năng lượng mà chết đi. Hắn lần thứ 3 biến hóa vẫn không có rõ ràng tiến triển, hắn cảm giác mình tựa hồ có thể biến hóa, nhưng lại kém thứ gì, chính hắn cũng không biết rõ. Cái này thời gian mấy tiếng, chung quanh hắn đã tụ tập 11 con kiến ấu trùng, những này con kiến ấu trùng thật chặt dựa vào hắn, thỉnh thoảng thân mật cọ lấy hắn đã trở nên thân thể mềm mại. Xích Dồn cũng không rõ ràng lần này biến hóa đến tột cùng có thể thành công hay không, nếu như biến hóa thất bại, hắn cứ thế mà chết đi. Có lẽ, hắn trước khi chết, cũng sẽ như là nữ vương như thế, nói cho những này còn kiến ấu trùng nhóm, để bọn chúng đem thi thể của mình ăn hết đi. Cũng liền tại Xích Dồn sinh ra loại ý nghĩ này đồng thời, hắn cảm thấy không giống bình thường chấn động âm thanh, chấn động đến từ Lâm Thời xào huyệt trên lối đi mới. Tựa hồ có đồ vật gì tại đối chỗ này thông đạo dưới lòng đất tiến hành đóng móc, mà lại động tĩnh không nhỏ. Xích Dồn cảm giác được chung quanh liên tiếp hắn mấy con kiến ấu trùng thân thể phát ra có chút rung động, bọn chúng hiển nhiên cũng cảm thấy xâm nhập thông đạo dưới lòng đất lạ lẫm khách tới. Cũng không lâu lắm, Xích Dồn nghe được chít chít tiếng kêu. Sông dưới mặt đất khách tới hiển nhiên là một con chuột, hẳn là hắn tại biến hóa bên trong huyết dịch lan lộn, phun ra khí thể mùi tanh mà đưa tới. Hắn bố trí tại cửa động tanh hôi dịch nhờn mặc dù chặn con kiến, nhưng lại không thể ngăn cản chuột. Chuột đào móc động tĩnh dần dần tới gần. Xích Dồn cảm thấy hắn đã khó thoát khỏi cái chết, trừ phi hắn lần thứ 3 biến hóa có thể tại trong vòng mười mấy phút hoàn thành, biến hóa qua đi hắn có lẽ có thể trốn được một mạng. Nhưng là tại trong vòng mười mấy phút hoàn thành biến hóa, coi như hắn lần thứ nhất cùng lần thứ 2 biến hóa đều không có nhanh như vậy, huống chi hắn hiện tại hắn lần thứ 3 biến hóa thậm chí không có thể mở bắt đầu. Chẳng lẽ liền muốn như vậy chết sao? Thậm chí ngay cả những này con kiến ấu trùng cũng giống vậy sẽ chết. Bởi vì biến hóa, Xích Dồn thân thể hoàn toàn không cách nào động đậy, liền ngay cả hắn huyết hầu tuyến trong cơ thể dịch nhẫn đều không thể phát ra. Hắn lúc này duy nhất có thể động dùng liền là hắn tâm linh truyền thâu loại tinh thần lực này lượng, nhưng là loại lực lượng này đẳng cấp quá thấp, chỉ có thể đối côn trùng cùng thực vật có hiệu quả, đối chuột không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hắn không có bất kỳ cái gì phản kích thủ đoạn, chỉ có thể yên lặng chờ chết. Mấy phút sau, tại hình quang cây nấm yếu ớt dưới ánh sáng, Xích Dồn thấy được chuột cặp kia phát ra nhàn nhạt lục quang con mắt. Là một con 15 điểm lớn nhỏ chuột, hiện lên màu xám đậm. mười mấy con kiến ấu trùng ngạo ngậy bọn chúng vụng về thân thể ngăn tại xịt dồn phía trước, bọn chúng không cho phép chuột tổn thương bọn chúng kiến chúa. Chuột dùng móng vuốt cào mấy lần trong huyệt động bùn đất, sau đó dùng móng vuốt vuốt gương mặt của mình, nó tựa hồ cảm thấy xịt dồn đã là cá trong chậu, bắt đầu không nhanh không chậm hành động. Xịt dồn nhớ tới rất nhiều ngày trước một màn kia, khi đó hắn tựa hồ liền là như là con chuột này ngăn chặn hắn đồng dạng, ngăn chặn bên trong hốc cây dế mèn. Dế mèn là không có dũng khí cùng hắn liều mạng một lần, mà hắn là không có năng lực cùng chuột liều một phen. Mà đúng lúc này, chuột đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, nó tựa hồ cảm nhận được đau đớn, luồn lên thân thể, trong huyệt động lộn hai vòng. Xịt dồn thấy được một thân ảnh, là kiến lính đại xòa. Chương 37, vương cùng kỵ sĩ, chung. Không biết vì cái gì, bị hắn đẩy ra cũng phòng bị kiến lính đại xòa quay trở về nơi này, đồng thời không chút do dự đối người xâm nhập phát động công kích. Bởi vì những ngày này tiếp tục trưởng thành, kiến lính đại xòa đẳng cấp tựa hồ lần nữa tăng lên, thân thể của nó đã tiếp cận 7 cm, so phổ thông màu nâu đỏ kiến lính gấp 2 còn lớn hơn. Xịt dồn quan sát được chuột chân sau bởi vì đại xòa cắn xé xuất hiện một vết thương, sinh ra một chút vết máu. Có lẽ là axit phò mại đối vết thương tính ăn mòn, chuột co do thân thể, bắt đầu dùng đầu lưỡi của nó không ngừng liếm láp vết thương. Kiến lính đại xòa thì thừa dịp loạn di động đến xịt dồn ngay phía trước, đem xịt dồn hộ sau lưng nó. Ngay tại lúc này, công kích nó. Xịt dồn biết hiện tại chuột ngay tại liếm láp vết thương, đó là cái cơ hội tuyệt hảo. Nếu như muốn đối con chuột này phát động công kích, vậy cũng chỉ có thể thừa dịp hiện tại. Tại xịt dồn làm ra chỉ lệnh đồng thời, kiến lính đại xòa không chậm trễ chút nào nghe theo xịt dồn mệnh lệnh. Kiến lính đại xòa mở ra nó kia to lớn ngao răng, làm ngao răng hoàn toàn mở ra về sau, trọn vẹn là nó đầu gấp 2 lớn nhỏ. Đại xòa ngao răng xong nhận chừng 6 cm, nó dùng ngao răng nhắm ngay liếm lắp vết thương chuột đầu trực tiếp vọt tới. Nhưng mà, không đợi đến đại xòa vọt tới chuột trước mặt đối chuột đầu tiến hành cắn xé. Thân thể của con chuột càng thêm linh hoạt, nó phát hiện kiến lính đại xòa động tĩnh, phát sau mà đến trước vùng vẫy thân thể, trước một bước đem đại xòa đụng bay. Chuột cũng không có dừng lại, nó trực tiếp hướng kiến lính đại xòa rơi xuống phương hướng chạy qua, cắn xé 2 lần về sau, nó liền binh tướng kiến đại xòa lần nữa quăng bay đi. Côn trùng tợ săn giỏi về nhất kích tất sát phục kích, nhưng chúng nó hiển nhiên không thích hợp trực tiếp chính diện công kích. Mặc dù kiến lính đại xòa đã sinh trưởng đến 7 cm, nhìn như rất lớn, nhưng con kiến thân thể kết cấu 10 phần to dài, mà lại trọng lượng rất nhẹ, cái này 15 cm lớn nhỏ chuột thể trọng trọn vẹn là nó gấp mấy chục lần. Kiến lính đại xòa hiển nhiên ăn thân thể trọng lượng cùng độ linh hoạt thua thiệt, đánh lén không thành, bị chuột công kích thắng lợi. Rắc, rắc. Chuột bưng lấy một cây màu đen đồ vật, đặt ở trong miệng ngay, tại yên tĩnh trong huyệt động, truyền đến 10 phần chói tai nhấm nuốt âm thanh. Kiến lính đại xòa lung lay đầu của hắn, vừa rồi chuột công kích khiến cho nó có chút mê muội. Xịt dồn phát hiện kiến lính đại xòa thân thể bên trái phía sau nhất cây kia chân biến mất không thấy. Cây kia chân ngay tại chuột trong miệng nhai nuốt lấy. Không biết là đe dọa, hoặc là đe dọa, lại hoặc là chuột trêu tức. Con chuột này tại vừa mới không có cho kiến lính đại xòa một kích chí mạng, ngược lại ngay trước kiến lính đại xòa trước mặt, ăn lên nó chân. Xịt dồn không có tại cùng kiến lính đại xòa tinh thần kết nối bên trong cảm nhận được cái gì bất an cùng sợ hãi. Kiến lính đại xòa tâm tình trong lòng chỉ có hai cái, một là đối xịt dồn lo lắng, thứ hai liền là đối con chuột này phẫn nộ. Đại xòa điều chỉnh một chút thân thể của nó, không đợi xịt dồn mệnh lệnh nó lại lần nữa hướng chuột vào tới. Đáng tiếc, đại xòa lần này công kích cùng lần trước không có sai biệt. Lần này là phải chân trước cùng bên trái ở giữa chân, chuột dễ như trở bàn tay cắn xé rơi mất đại xòa lại hai đầu chân, sau đó đem đại xòa lần nữa quăng bay đi. Rắc, rắc. Chuột đem trước ăn hết một nửa chân ném sang một bên, nó nhặt lên đại xòa mới một cây chân gặm ăn bắt đầu. Xịt dồn thậm chí nghe được chuột mút vào chân xương vỏ ngoài bên trong huyết đục tiếng vang. Dù cho kiến lính đại xòa hoàn toàn không có thụ thương, cũng là thắng bất quá con chuột này, mà đã chỉ còn lại ba đầu chân đại xòa lại càng không có chiến thắng chuột hy vọng. Đại xòa sẽ chỉ bị con chuột này ở ngay trước mặt nó, đưa nó chân từng cây toàn bộ ăn hết, đến cuối cùng bị chuột tra tấn mà chết. Đại xòa, người qua đây. Xịt dồn hướng kiến lính đại xòa phát ra tinh thần tin tức, hắn muốn đem đại xòa kêu đến. Bị chuột công kích có chút choáng váng, kiến lính đại xòa lung lay đầu, đầu của nó tựa hồ bị chuột va chạm sinh ra một chút vết dạng, phía trên chảy ra một chút màu trắng đục ngầu chất lỏng. Bất quá côn trùng sinh mệnh lực chính là như vậy ương ngạnh, dù cho bị mất ba đầu chân, sọ não vỡ vụn, kiến lính đại xòa y nguyên dùng đến cùng bình thường cũng không kém nhiều lắm tốc độ đi tới xịt dồn trước mặt. Kiến lính đại xòa hướng xịt dồn truyền ra nghi ngờ cảm xúc, nó hiển nhiên không biết xịt dồn muốn làm gì. Xịt dồn nhìn thấy cách đó không xa chuột đem đại xòa một cây chân toàn bộ ăn hết, lại nhặt lên một căn khác chân tiếp tục ăn. Xịt dồn cuối cùng làm ra quyết định. Đại xòa, ngươi tránh sau lưng ta, một hồi tại con kia chuột ăn của ta thời điểm, ngươi liền từ bên này dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi, trở về ngươi lúc đầu con kiến xào huyệt, nơi đó có thật kiến chúa, ta kỳ thật không phải kiến chúa, là một con châu chấu. Xịt dồn sửa sang lại một chút ý nghĩ trong lòng, tận lực dùng bình ổn mà chân thành ngữ khí hướng đại xòa truyền lại ra tinh thần tin tức. Xịt dồn cảm giác mình rất kỳ quái. Rõ ràng lúc trước quan sát tuổi thọ đếm ngược thời điểm cảm giác cực kỳ đáng sợ, nhưng chân chính sắp chết đến nơi, hắn ngược lại có chút nghi thoáng. Trung quanh mười mấy con kiến ấu trùng ngay cả nhúc nhích đều cực kỳ khó khăn, đào tẩu cơ bản không có khả năng, duy nhất có đào tẩu hy vọng liền là kiến lính đại xòa. Xịt dồn hy vọng kiến lính đại xòa có thể sống sót, nhưng mà kiến lính đại xòa đối xịt dồn truyền ra tinh thần tin tức không có bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ là giữ yên lặng. Từ gặp được xịt dồn bắt đầu, đại xòa lần thứ nhất vi phạm với xịt dồn chỉ thị, nó đột nhiên thay đổi thân thể, dùng còn sót lại ba đầu chân bạo phát ra vượt qua tốc độ bình thường. Đại xòa lung lay đầu kia đối to lớn ngao răng, lại lần nữa hướng chuột phát khởi công kích. Rắc, rắc. Kiến lính đại xòa lấy phương thức giống nhau lần nữa bị chuột quăng bay đi, nó lần nữa bị mất hai đầu chân, chỉ còn lại một đầu cuối cùng trái chân trước còn có thể sống động. Đại xòa dùng còn sót lại một đầu chân cùng mình có thể hoạt động phần bụng cấp đối, tại mặt đất không ngừng bặm mẹo, nó còn muốn hướng chuột tiến hành công kích. Nhưng tốc độ của nó đã rất chậm, rất chậm. Chấm đến làm chuột đem đại xỏa toàn bộ chân ăn sạch, đại xỏa cũng không thể di động đến già chuột trước mặt. Chuột tựa hồ đối với lính như thế kiến đại xỏa mất đi hứng thú, nó đi vào đại xỏa trước mặt, dùng hai đầu chân trước liên tục xoay chuyển, gậy kiến lính đại xỏa tàn tật thân thể, giống ném bao cát đồng dạng đem đại xỏa té tới té lui, đợi cho đại xỏa bị tra tấn sức cùng lực kiệt về sau, nó liền đem đại xỏa thân thể tóm lấy. Con chuột này tựa hồ muốn đối đại xỏa tiến hành sau cùng chấm dứt. Mà cũng đúng lúc này, kỳ tích phát sinh. Xoẹt. Một đạo hôn tạp màu đỏ hơi mở chất lỏng từ chuột đầu vẩy ra mà ra. Có lẽ là chuột sơ sẩy, lại có lẽ là đại xỏa mưu đồ đã lâu công kích. Đại xỏa phần bụng ngủ đông châm như kỳ tích đâm tới chuột con mắt. Chuột phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, nó trong huyệt động liên tục lăn lộn nhảy nhót, tựa hồ là e sợ đại xỏa ngủ đông châm đau đớn, chuột cuối cùng trốn. Đại xỏa bị hốt hoảng chuột ném đến một bên, bị tán toái bùn đất giấu đi, nhưng hắn cũng chưa chết. Nó dùng còn sót lại trái chân trước cùng có thể hoạt động phần bụng từ trong đất bùn rẽ rủa lấy bò lên ra, sau đó chậm rãi hướng xịt rồm di động đi qua. Mấy phút trôi qua, kiến lính đại xỏa cuối cùng bò tới xịt rồm trước mặt, nó thay đổi thân thể, mở ra nó kia to lớn ngao răng, đem ngao răng nhắm ngay bên ngoài. Chương 38, vương cùng kỵ sĩ, hạ. Xịt rồm không nghĩ tới, hắn dùng hoang luôn cùng nghĩ kỵ, tại cái này kiến lính đại xỏa nơi này đổi lấy lại là trung thành. Dù cho nghe được xịt rồm nói hắn không phải kiến chúa, đại xỏa vẫn là không chút do dự giống chuột phát khởi công kích. Nhìn xem kiến lính đại xỏa thân thể tàn quyết, kia vỡ vụn đầu cùng đứt gãy chân còn đang không ngừng chảy xuôi huyết dịch, xịt rồm nội tâm bị lặp đi lặp lại xúc động. Ngươi, tại sao phải làm như thế đâu? Xịt rồm không biết vì sao, lần nữa hướng kiến lính đại xỏa truyền lại tinh thần tin tức nói, ta không phải kiến chúa, là một con châu chấu. Kiến lính đại xỏa không có trả lời, chỉ là duy trì trầm mặc, nó đại trương lấy ngao răng, y nguyên không nhúc nhích là xịt rồm tiến hành thủ vệ, bất quá trên đầu nó còn lại một cây xúc giác nhẹ nhàng lay động một cái, hiển nhiên tiếp thu được xịt rồm vì hắn truyền lại tinh thần tin tức. Ta thật là một con châu chấu, không phải kiến chúa. Xịt rồm tiếp tục truyền lại tinh thần tin tức. Không, ngươi là kiến. Hâu. Kiến lính đại xỏa rốt cục đối xịt rồm cấp ra đáp lại, tinh thần của nó tin tức phi thường kiên quyết, tựa hồ không muốn thừa nhận xịt rồm không phải kiến chúa. Ta không phải. Một tiếng thật dài thở dài thở dài về sau, xịt rồm lần nữa giải thích nói, hắn cũng không biết mình vì cái gì khăng khăng muốn hướng đại xỏa giải thích những thứ này. Dù cho biết giải thích như vậy, đại xỏa minh bạch về sau rất có thể sẽ lập tức phản luận hắn, xịt rồm vẫn là như vậy làm. Ngươi là kiến chúa. Kiến lính đại xỏa tựa hồ còn không muốn thừa nhận xịt rồm không phải kiến chúa. Nhưng mà sau đó một khắc, kiến lính đại xỏa đột nhiên chuyển ra vượt qua xịt rồm dự đoán trả lời. Kiến lính đại xỏa tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì, nó hướng xịt rồm truyền lại tin tức nói, ngươi là kiến. Hâu, không, ngươi là vương. Hâu. Xịt rồm nán lại sửng sốt một chút, hắn nhớ tới vừa tiếp xúc đại xỏa không lâu lúc, hắn bởi vì tịch mịch, cũng mặc kệ đại xỏa biết hay không, liền tự mình giảng rất nhiều thứ. Vương hậu cái từ ngữ này, đại xỏa có lẽ chính là vào lúc này đợi học hội. Ngươi vì cái gì cho là ta là vương hậu đâu? Xịt rồm hướng đại xỏa tiếp tục hỏi. Lần này kiến lính đại xỏa cũng không có hướng hắn truyền lại tinh thần tin tức, mà là vận dụng tinh thần kết nối hướng hắn truyền đến vài đoạn hình ảnh. Có xịt rồm cho đại xỏa viên kia trong suốt cục đá hình ảnh, có xịt rồm bình thường dùng. Tinh thần kết nối cùng đại xỏa nói chuyện phiếm hình ảnh. Có xịt rồm mệnh lệnh đại xỏa ăn rất nhiều đồ ăn, để đại xỏa cáo biệt đói hình ảnh, cũng có xịt rồm dùng chân nhẹ nhàng vuốt ve đại xỏa đầu hình ảnh. Rất nhiều đối xịt rồm tới nói không có ý nghĩa hình ảnh liên tiếp, nhưng hắn từ những hình ảnh này bên trong cảm nhận được đại xỏa vượt mức bình thường cảm kích cùng hưng phấn. Ngươi cũng là bởi vì dạng này, coi ta là thành vương hậu sao? Xịt rồm lần nữa truyền lại tinh thần tin tức. Vâng. Kiến lính đại xỏa cấp ra khẳng định đáp lại, xịt rồm biết, nếu như hắn thân thể có thể động, hắn trùng đầu nhất định sẽ lộ ra nụ cười. Hồ nháo a, ta rõ ràng là giống được, sao có thể được xưng là vương hậu đâu? Xịt rồm truyền ra giọng nói vô cùng là nhẹ nhõm tinh thần tin tức. Kiến lính đại xỏa tựa hồ không có nghe hiểu, nó lợi dụng còn sót lại chân chậm rãi chuyển động thân khu, hướng xịt rồm lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Xịt rồm nhìn một chút kiến lính đại xỏa, đồng thời vừa nhìn về phía bốn phía rúc vào bên cạnh hắn mười mấy con kiến ấu trùng, hắn đột nhiên nghĩ thông suốt. Đối đại xỏa cũng tốt, đối với mấy cái này ngây thơ con kiến ấu trùng cũng tốt, hắn dù cho không còn láo xưng mình là kiến chúa, cũng đồng dạng có thể thu được tín nhiệm của bọn nó. Hắn căn bản cũng không tất láo xưng mình là kiến chúa. Xịt rồm đối kiến lính đại xỏa nói, đừng gọi ta vương hậu, kia là đối giống cái xưng hô, gọi ta vương đi. Chỉ cần ta còn ở nơi này, ta chính là các ngươi vương. Vương. Kiến lính đại xỏa truyền lại ra nghi ngờ tin tức, nó hiển nhiên không cách nào hoàn toàn lý giải xịt rồm nói tới ngữ hàm nghĩa đến tột cùng là cái gì. Vương, là chỉ bởi vì tự thân tu dưỡng cùng trí tuệ cùng năng lực phi thường cao tiến tới bị thiên hạ cục bộ người đề cử là cao nhất người quản lý người, bọn hắn được xưng là vương. Xịt rồm nhớ tới kiếp trước bên trong đối vương cái này khái niệm giải thích, hắn cũng mặc kệ kiến lính đại xỏa đến tột cùng có thể hay không nghe hiểu, đem tinh thần tin tức một mạch hướng đại xỏa truyền lại quá khứ. Kiến lính đại xỏa hiển nhiên không phải rất rõ ràng, nó suy tư hồi lâu. Đột nhiên lần nữa truyền ra tinh thần tin tức nói, ngươi là vương, vậy ta là cái gì? Ngươi là kiến lính a? Không, ta đều là vương, sẽ gọi ngươi kiến lính hiển nhiên không quá phù hợp, vậy ngươi? Xịt rồm rơi vào trầm tư, hắn đột nhiên nhớ tới một cái nghề nghiệp, kỵ sĩ. Kiếp trước kỵ sĩ có 8 lớn quy tắc, đại xỏa tựa hồ trực tiếp liền có trong đó tuyệt đại bộ phận. Khiêm tốn. Kiến lính đại xỏa sinh ra liền sẽ không cao ngạo, mặc dù nó có được chỉ huy phổ thông kiến thợ quyền lực, nhưng nó xưa nay sẽ không hợp kiến ác ý tương hướng. Hy sinh. Ngươi là có hay không có dạng này dũng khí? Tại cần ngươi trả giá đắt đến thành toàn đại đa số người lợi ích lúc, ngươi có can đảm hy sinh sao? Có lẽ đối với phổ thông bộ tộc có trí tuệ tới nói, cái này cực kỳ khó khăn, nhưng là đối kiến lính đại xỏa tới nói hy sinh thật sự là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Anh Dũng, không hề nghi ngờ, người hèn nhát không xứng mang theo kỵ sĩ vinh quang danh hiệu. Không có dũng khí người căn bản là không cách nào thông qua kỵ sĩ khảo thí. Kiến lính đại xòa trời sinh liền anh dũng mà thiện chiến. Tín ngưỡng. Nếu như nói nhân loại kỵ sĩ tín ngưỡng tôn giáo cùng quốc vương, đám kiến tín ngưỡng liền là bọn chúng kiến chúa, mà đại xòa tín ngưỡng liền là hắn, Xích Dồn. Thành thật. Vô luận ở nơi nào, thành thật đều là đáng giá tán thưởng mỹ đức. Kiến lính đại xòa căn bản liền sẽ không nói dối. Công chính. Công chính vô tư, giữ nghiêm pháp luật. Đám kiến trời sinh nhóm liền có được bọn chúng một bộ quy tắc, kiến lính đại xòa cũng là như thế. Kiến lính đại xòa trực tiếp liền có kỵ sĩ quy tắc bên trong 6 đầu. Xích Dồn nói, nếu như ta là vương, vậy ngươi liền là thủ hộ vương kỵ sĩ đi. Kỵ sĩ. Ừm. Kỵ sĩ. Xích Dồn hướng kiến lính đại xòa làm ra trả lời khẳng định, đồng thời hướng kiến lính đại xòa truyền ra trong đầu hắn ảo tưởng hình ảnh. Hình ảnh bên trong kỵ sĩ mỗi ngày khắc khổ tôi luyện kiếm kỹ cùng võ nghệ, đối cọc gỗ không ngừng chém bảo. Người mặc áo giáp kỵ sĩ cầm trong tay đại bảo kiếm hướng về quốc vương nửa quỳ tuyên thệ hiệu trung, nói ra kỵ sĩ lời thề. Hình tượng nhất chuyển, kỵ sĩ cưỡi chiến mã hướng về địch nhân phát khởi công kích, cùng địch nhân chém giết cùng một chỗ. Sau đó Xích Dồn vọng tưởng chuyển đến ma huyễn thế giới, kỵ sĩ ngồi cưỡi lấy hỏa hồng sắc cự long bay lượn trên bầu trời, hướng về lít nha lít nhít vong linh quân đoàn phát động công kích. Cái này chính là kỵ sĩ sao? Ừm. Kỵ sĩ, so chuột lợi hại. Đúng vậy a, so chuột lợi hại hơn. Xích Dồn đối kiến lính đại xòa phụ hòa nói, hắn nghĩ đến cái gì tiếp tục nói, đại xòa, ta cho ngươi đặt tên đi. Danh tự. Tựa như ta bảo ngươi đại xòa như thế, ta cho ngươi một cái tên mới đi, xạ vạ thế nào? Không đúng, kiến lính là giống cái, vẫn là nữ tính hóa danh tự thích hợp hơn, kia tên của ngươi liền gọi xạ vạ đi. Ta, toa. Ngói. Ngươi, xạ vạ. Xích Dồn hướng xạ vạ truyền lại tin tức, xác nhận tên của nàng. Mà đúng lúc này, Xích Dồn toàn thân cao thấp sôi trào lăn lộn huyết dịch bỗng nhiên ngồi xuống, hắn lần thứ 3 biến hóa rốt cục bắt đầu. Chỉ còn lại trái chân trước xạ và nhìn chằm chằm Xích Dồn nhìn rất lâu, nàng phát hiện vua của nàng chậm chạp không có trả lời, tựa hồ tiến vào ngủ say đồng dạng. Xích Dồn truyền lại cho nàng đủ loại tinh thần tin tức nàng còn không cách nào hoàn toàn tiêu hóa lý giải, nhưng là nàng đối Xích Dồn truyền lại cho nàng kia đoạn hình ảnh ký ức ấn tượng rất sâu. Nhất là kỵ sĩ nửa quỳ hướng về nước vương tuyên thể hiệu trung kia một đoạn hình ảnh, xạ và thích vô cùng, nàng cũng muốn đối Xích Dồn như thế tuyên thệ. Xạ và cố gắng đem chính mình thân thể làm ra nhân loại nửa quỳ hiệu trung bộ dáng, nhưng mà nàng chân cơ hồ tất cả đều không có, nàng căn bản là không có cách làm ra cao như vậy khó khăn động tác. Lợi dụng còn sót lại trái chân trước, xạ vạ ý đồ để cho mình phần đuôi ngủ đồng châm cắm ở trong bùn đất, dạng này nàng liền có thể làm ra cùng loại nhân loại nửa quỷ tư thế. Nhưng là liên tục nếm thử hơn 100 lần, ngã sấp xuống mấy chục lần về sau, nàng vẫn không có thành công. Xạ vạ cuối cùng chỉ có thể nằm trên mặt đất đối Xích Dồn làm ra chỉ tốt ở bề ngoài hiệu trung tuyến thể, nàng còn buồn cười dùng nàng còn sót lại chân đặt tại bộ ngực của mình xương vỏ ngoài bên trên. Ta, xạ vạ, tuyến thể, hiệu. Trung vây vương, quyết trí thể trung. Thành, không rời tà hữu. Xạ vạ tuyên thệ hoàn tất về sau, liền dùng nàng còn sót lại trái chân trước cùng có thể hoạt động phần bụng khớp nối, vặn mẹo thân thể hướng về bên ngoài hang động di động. Xạ vạ đầu xương vỏ ngoài có chút vỡ vụn, mấy đầu chân bởi vì chuột quan hệ lần lượt bị bẻ gãy, nhiều chỗ vết thương chảy ra không ít huyết dịch, làm cho thân thể của nàng đã hết sức yếu ớt. Nhưng hết lần này tới lần khác xạ vạ cảm giác thân thể của nàng tràn ngập lực lượng. Nàng là vương kỵ sĩ, nàng muốn thủ hộ vương an toàn. Sau 3 cách giờ, xạ vạ dùng đến nàng thân thể tàn huyết, trong huyệt động ngã sấp xuống cũng lăn xuống vô số lần về sau, rốt cục bò tới hang động cửa ra vào. Mười mấy phút qua đi, mấy cái màu nâu đen kiến thợ hướng về xạ vạ tụ tập tới. Tại con kiến trong xã hội, giống xạ vạ loại này cơ bản đã đánh mất năng lực hành động tàn tật con kiến hạ chẳng chỉ có một cái. Nàng sẽ bị đám kiến giết chết, sau đó thu về thi thể. Xạ vạ kéo lấy nàng tàn tật thân thể, bắt đầu nàng chính thức trở thành Xích Dồn kỵ sĩ sau lần thứ nhất chiến đấu. Mấy giờ qua đi, tại Xích Dồn lâm thời xào huyệt phụ cận, xuất hiện mấy chục cái kiến thợ tiến hành bận rộn tuần tra, bọn chúng thủ vệ Xích Dồn chỗ lâm thời xào huyệt. Tại những này kiến thợ bên trong, có phi thường kỳ quái một con kiến lính 6 đầu chân đã mất đi 5 đầu, bị 4 cái kiến thợ vận chuyển lấy tiến hành di động. Cái này kiến lính trên thân thêm ra rất nhiều nhỏ bé vết thương mới, nó tựa hồ bởi vì thân thể suy yếu lâm vào ngủ say. Nhưng dù cho lâm vào ngủ say, kiến lính đầu cũng cao cao nâng lên, lộ ra 10 phần kiêu ngạo. Trong ngủ mê xạ vạ trong giấc mộng, đây là nàng lần thứ nhất nằm mơ. Trong mộng nàng cưỡi một con thằn lằn, dễ như trở bàn tay đánh bại mạo phạm vương chuột. Nàng dùng thân thể hoàn chỉnh, khí vũ hiên ngang hướng vương tiến hành kỵ sĩ tuyên thệ, vương còn đưa nàng một viên màu đỏ cục đá làm ban thưởng. Nàng còn bị vương chân sờ lên đầu. Chương 39, lần thứ 3 biến hóa, thượng. Xích Dồn huyết dịch cả người lạnh đi về sau, hắn liền đã mất đi tất cả đối với ngoại giới cảm giác. Không nhìn thấy, hắn mắt kép phảng phất mất đi tác dụng, rõ ràng một khắc trước tại cây nấm huỳnh quang hạ còn rõ ràng thị giác đột nhiên biến mất, tựa như đột nhiên bị quan bế ánh đèn đồng dạng. Nghe không được, ngửi không đến, hắn xúc giác tựa hồ đã mất đi tác dụng, rõ ràng một khắc trước hắn ngửi được trong huyệt động nồng đậm mùi tanh, nghe được trong huyệt động gió nhẹ âm thanh, nhưng đột nhiên liền tất cả đều không thể nhận ra cảm giác. Cảm giác không thấy, hắn cảm giác không thấy mình cùng mặt đất đụng vào, cảm giác không thấy huyết dịch của mình lưu động, cảm giác không thấy mình trái tim nhảy lên. Hắn thậm chí đã mất đi nhiệt độ cảm giác, trọng lực cùng phương hướng cảm ứng. Hắn cảm thấy chính mình thân thể hẳn là hướng lên, nhưng hắn đột nhiên phát giác hắn tìm không thấy phương hướng nào là bên trên. Hắn thậm chí ngay cả mình dĩ vãng rất nhẹ nhàng liền có thể sử dụng bản thân tin tức tạo ra thuật đều không thể phóng thích. Xích Dồn chỉ có thể cảm nhận được chính mình tinh thần tồn tại, cùng thời gian chậm rãi trôi qua. Không biết xạ vạ đến tột cùng thế nào. Như là thân ở tại trong hỗn độn, Xích Dồn âm thầm nghĩ tới. Đột nhiên, hắn tinh thần cảm nhận được vô cùng kịch liệt rung động, loại này rung động liên tục truyền đến, đồng thời phi thường quy luật, tựa hồ mỗi giây đều sẽ phát ra 3-4 lần. Đây là ta. Nhịp tim. Theo Xích Dồn phát giác được điểm này, hắn đột nhiên lần nữa cảm nhận được chính hắn thân thể. Mặc dù không cách nào cảm giác ngoại giới hết thảy, nhưng hắn đối bên trong thân thể của mình bộ cảm thụ vô cùng rõ ràng, hắn có thể cảm nhận được trên người mình chạy xuôi huyết dịch, cũng có thể cảm nhận được thân thể của mình huyết đục đang lúc đích. Xích Dồn khôi phục thân thể chi giác, bản thân tin tức tạo ra thuật cũng lần nữa có thể vận dụng, tin tức phía trên minh xác hiện ra biến hóa sinh trưởng hình thức chữ. Hắn lần thứ 3 biến hóa xác thực đã bắt đầu. Cũng không lâu lắm, quen thuộc rung động từ thân thể trong huyết mạch lần nữa truyền đến, để hắn tiến hành một lựa chọn. Lựa chọn đi. Xích Dồn không có chút do dự nào, y nguyên đem biến hóa sinh trưởng sinh ra cường hóa lực lượng sử dụng tại hắn trị số mật mã phía trên. Xích Dồn như là trước đó hai lần biến hóa đồng dạng, xuất hiện lần nữa kia mảnh con số trong hải dương. Hắn lần nữa biến thành một viên to lớn quan cầu, xung quanh có mấy quả số lượng hành tinh dựa theo cố định quỹ đạo tiến hành vần quanh. Chỉ là cùng lần trước khi hôn mê khác biệt, Xích Dồn cảm giác xung quanh toàn bộ số lượng biển có chút không giống nhau lắm, rất đa số chữ bất quy tắc tụ hợp bắt đầu, hình thành khác biệt hình dạng khối trạng thể rắn tại số lượng trong biển không quy luật du động. Xích Dồn quan sát một hồi không có phát hiện manh mối gì, cũng không nhìn ra cái gì không ổn, liền bắt đầu dẫn đạo biến hóa sinh trưởng lực lượng đối mảnh này số lượng biển tiến hành cường hóa. Có lẽ là bởi vì lần thứ 3 biến hóa nguyên nhân, lần này biến hóa sinh trưởng sinh ra cường hóa lực lượng 10 phần hùng hậu. Lần trước tại số lượng trong biển cuối cùng không thể tụ hợp to lớn số lượng hành tinh dễ như trở bàn tay ngưng tụ thành công, sau đó viên này cự hình hành tinh 10 phần ổn định vờn quanh tại Xích Dồn trung quanh. Viên này to lớn hành tinh đã tuôn ra vô số số lượng, dần dần tạo thành một viên hoàn toàn mới vệ tinh tại trung quanh của nó vần quanh. Cảm thụ được biến hóa sinh trưởng lực lượng tại cường hóa số lượng biển quá trình bên trong dần dần giảm bớt. Lần này Xích Dồn hấp thụ hai lần trước biến hóa quá trình bên trong giáo huấn, chủ động tối lui ra khỏi số lượng biển, tránh khỏi khả năng phát sinh hôn mê. Rời khỏi số lượng hải chi về sau, Xích Dồn cẩn thận cảm thụ được mình ngay tại biến hóa thân thể. Huyết nục của hắn an chiếu lấy quy luật nhất định chậm rãi nhúc nhích, biến hóa tiến hành đâu vào đấy, cùng hai lần trước đồng dạng, y nguyên không cần chính hắn điều khiển. Bất quá dựa theo tiến độ này, hắn biến hóa tựa hồ còn muốn hồi lâu mới có thể kết thúc. Xích Dồn xem xét bản thân tin tức tạo ra thuật, phát hiện hắn thiên phú trị số mật mã 33, trực tiếp tăng lên 2 cấp biến thành trị số mật mã 55, rất nhiều cùng trị số mật mã có liên quan năng lực cũng thu được tăng lên. Hắn thu được một loại 10 phần năng lực kỳ lạ số liệu biên dịch cùng nó diễn sinh năng lực cường hóa thuật, chính là số lượng trong biển viên kia to lớn hành tinh cùng nó vệ tinh. Số liệu biên dịch, 3 năm từ trị số mật mã cùng biến hóa sinh trưởng lấy được đặc thù thiên phú. Có được đối số liệu tiến hành biên dịch cũng xử lý năng lực. Xích Dồn độc hữu thiên phú. Năng lực cường hóa thuật, 3 năm từ số liệu biên dịch lấy được diễn sinh năng lực. Có thể đối với mình hoặc mục tiêu khác năng lực tiến hành cường hóa năng lực. Xích Dồn độc hữu năng lực. Liên quan tới thiên phú số liệu biên dịch, Xích Dồn cảm thụ không phải rất sâu, hắn cảm giác mình chỉ có thể vận dụng loại này kỳ lạ năng lực một chút ra lông. Nhưng chính là loại này ra lông cũng hết sức kỳ lạ. Xích Dồn vận dụng loại này năng lực kỳ lạ, tại bản thân tin tức tạo ra thuật giao diện thêm chút cải biến, sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới giao diện. Hắn rất nhẹ nhàng ở phía trên có thể tăng thêm một chút tiểu công năng, tỉ như ghi chép thời gian, đo đạc chiều dài, phương hướng, máy kế toán, thu hình lại, chụp ảnh. Xích Dồn tiếp trước không phải lập trình viên, tựa hồ cũng không tiếp xúc qua biên dịch chương trình công việc, nhưng lúc này hắn dễ như trở bàn tay liền mân mê ra một cái chỉ tốt ở bề ngoài menu giao diện. Mà tại menu giao diện hình thành trong nháy mắt, Xích Dồn bởi vậy thu được một cái toàn năng lực mới. Tin tức menu, 2 năm Xích Dồn vận dụng số liệu biên dịch sáng tạo diễn sinh năng lực. Có được đo đạc thời gian, phương hướng, tính toán, chụp ảnh chờ tác dụng đặc biệt năng lực. Xích Dồn độc hữu năng lực. Tin tức menu giao diện từ Xích Dồn tự tay thiết kế, có chút cùng loại kiếp trước màn hình máy tính, lại có chút cùng loại smartphone. Xích Dồn tùy ý mân mê cái này tin tức menu, hắn phát hiện cái này tin tức menu còn có thể cùng cái khác một chút năng lực tiến hành chỉnh hợp. Hắn rất nhẹ nhàng liền đem bản thân tin tức tạo ra thuật, tin tức đi vào, tin tức đọc đến cái này ba loại diễn sinh năng lực chỉnh hợp đến tin tức menu bên trong. Mà tại chỉnh hợp qua đi một cái mắt, cái này bốn loại năng lực hợp lại là một, tạo thành một cái toàn năng lực mới. Công cụ menu, tháng 5 năm 12 từ Xích Dồn chỉnh hợp tin tức menu sáng tạo năng lực đặc thù. Có được xem xét bản thân tin tức ghi chép, đọc đến phân tích và rất nhiều đặc biệt năng lực. Xích Dồn độc hữu năng lực. Xích Dồn loay hoay mới xuất hiện công cụ menu, hắn có chút hiếu kỳ, nếu như lúc này lần nữa tiến về trị số mật mã số lượng biển, cái này công cụ menu sẽ lấy loại nào hình thức xuất hiện? Là hành tinh? Vệ tinh? Vẫn là sao chổi? Tiếp tục điều khiển công cụ menu, Xích Dồn thử đem số liệu biên dịch diễn sinh năng lực cường hóa thuật cũng chỉnh hợp đi vào. Thế nhưng là thử mấy lần Xích Dồn lại phát hiện căn bản chỉnh hợp không đi vào. Tuy nói năng lực cường hóa thuật là số liệu biên dịch diễn sinh năng lực, nhưng loại năng lực này hiển nhiên là một loại cấp độ càng sâu lực lượng, Xích Dồn không thể nào hiểu được, cũng liền làm không được chỉnh hợp. Bất quá mặc dù không cách nào lý giải, Xích Dồn lại có thể tự do sử dụng loại năng lực này. Năng lực cường hóa thuật năng lực rất đặc biệt, làm Xích Dồn sinh ra chơi RPG trò chơi đồng dạng cảm giác. Thông qua năng lực này, hắn có thể điều khiển trong thân thể thanh điểm kinh nghiệm cũng tùy ý phân phối. Kỳ thật cũng không thể nói là thanh điểm kinh nghiệm, nắm giữ năng lực cường hóa thuật về sau, Xích Dồn phát hiện loại này có thể tăng lên đẳng cấp thanh điểm kinh nghiệm, trên thực tế càng giống là trong cơ thể hắn chứa đựng một loại tiềm năng. Vận dụng năng lực cường hóa thuật, Xích Dồn có thể điều động loại này tiềm năng, là tự thân đủ loại năng lực tiến hành cường hóa. Mà không phải dĩ vãng như thế, tại thăng cấp quá trình bên trong dựa theo bản năng của thân thể cùng côn trùng thích ứng lực tác dụng tự chủ cường hóa. Tựa như nhân vật trò chơi thăng cấp về sau, sinh ra có thể tự do phân phối điểm thuộc tính cùng điểm kỹ năng, bất quá hắn phân phối đồ vật chỉ có một loại, đó chính là thanh điểm kinh nghiệm. Không chỉ có như thế, Xích Dồn phát hiện hắn thậm chí có thể lợi dụng loại năng lực này đến cường hóa hắn mục tiêu của hắn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, lần thứ 3 biến hóa. Chỉ là cực kỳ đáng tiếc, bởi vì tại biến hóa quá trình bên trong đã mất đi ngoại giới cảm giác. Sĩ không cách nào dùng năng lực cường hóa thuật đối hắn mục tiêu của hắn tiến hành thí nghiệm, nếu không Sĩ sắp dồn không ngại dùng loại năng lực này thử làm vũ khí kiến xạ và cường hóa một chút. Không biết xạ vạ có thể hay không có được gãy chi tái sinh năng lực. Nếu như xạ vạ có được giống châu chấu đồng dạng gãy chi tái sinh, đồng thời có thể bị hắn năng lực cường hóa thuật chỗ cường hóa, như vậy tàn tật xạ vạ liền sẽ càng nhanh chóng hơn sinh trưởng bước phát triển mới chân. Sĩ dồn biến hóa xa xa so với hắn tưởng tượng còn muốn lâu dài dằng dặc, trải qua suy nghĩ lung tung về sau, hắn tiếp tục mân mê lên hắn phát minh mới năng lực công cụ menu. Loại này bởi vì số liệu biên dịch mà sinh ra năng lực, Sĩ dồn càng là sử dụng, cảm giác thì càng có thể khai quật càng nhiều công năng. Hắn có thể tại công cụ menu bên trong gia nhập đủ loại cùng loại trong trò chơi công năng. Đinh. Đẳng cấp của người tăng lên. Đinh. Người công cụ menu năng lực đẳng cấp tăng lên. Đinh. Người thu hoạch được 58 đơn vị kinh nghiệm. Hắn có thể như là game giả lập đồng dạng, trong thân thể gia nhập giọng nói nhắc nhở công năng. Khi hắn thăng cấp, kỹ năng đẳng cấp tăng lên, hoặc là thông qua ăn thu hoạch được kinh nghiệm, liền sẽ tự động phát ra âm thanh nhắc nhở hắn. Loại này giọng nói nhắc nhở cũng có thể đổi lại văn tự tin tức, tại trong tầm mắt của hắn xuất hiện, hắn còn có thể tại trong tầm mắt của hắn gia nhập thời gian mô đũ lệ cùng phương hướng mô đũ lệ, biểu hiện thời gian cùng phương hướng. Loại này đơn giản công năng có thể tiếp tục kích hoạt, sẽ chỉ tiêu hao hắn cực kỳ bé nhỏ tinh thần lực, Sĩ Dồn cảm giác hắn có thể vĩnh viễn không quan bế một mực bảo trì mở ra trạng thái, cơ bản sẽ không đối hắn tinh thần tạo thành ảnh hưởng gì. Sĩ Dồn phát hiện, hắn càng thêm đem mình cải tạo thành một cái game online dáng vẻ. Chỉ cần lại thêm thanh máu, lam lượng cùng nơi hẻo lãnh phụ cận tiểu bản đồ, cùng phổ thông game online cơ bản chênh lệch không mình. Nếu như lúc trước Sĩ Dồn thức tỉnh lúc liền có được hiện tại công cụ menu, vượt qua chín thành khả năng, hắn sẽ cho là mình trùng sinh tiến vào một cái thế giới trò chơi. Sĩ Dồn tiếp tục điều khiển công cụ menu. Công cụ menu bị chỉnh hợp về sau, bị Sĩ Dồn chia làm mấy cái công năng mổ đủ lệ đều lần nữa mệnh danh. Theo thứ tự là: tin tức của ta, kho số liệu, đọc đến phân tích, thực dụng tiểu công cụ. Tin tức của ta cùng bản thân tin tức tạo ra thuật đối ứng, kho số liệu cùng ở giữa tin tức ghi vào công năng đồng dạng, đọc đến phân tích liền là như là tin tức đọc đến năng lực, mà thực dụng tiểu công cụ liền là Sĩ Dồn sáng tạo một chút thượng vàng hạ cám tiểu năng lực. Sĩ Dồn phát hiện đọc đến phân tích loại này có thể biểu hiện chung quanh vật thể hình dáng năng lực, có thể tiến hành cải tạo, trở nên càng là thật hơn dùng. Sĩ Dồn tiến hành đơn giản tưởng tượng về sau, lập tức hành động bắt đầu, hắn lợi dụng kho số liệu bên trong tồn trữ hình ảnh tiến hành thí nghiệm, bắt đầu đối đọc đến phân tích loại năng lực này tiến hành cải tạo. Đối sự vật phân tích năng lực Sĩ Dồn không có cách nào tăng cường, nhưng là để chúng quanh sự vật hình dáng phát ra ánh sáng nhạt công năng bị Sĩ Dồn rất nhanh thăng cấp ưu hóa. Sĩ Dồn căn cứ chỗ quan sát đối tượng chủng loại khác biệt, đem đọc đến phân tích sinh ra ánh sáng nhạt nhan sắc tiến hành phân chia, không có chuyện nguy hiểm vật bị hắn thiết lập là lục sắc ánh sáng nhạt, độ nguy hiểm chuyện không lớn vật bị hắn thiết lập là màu vàng, mà nguy hiểm rất lớn hoặc là chưa từng thấy qua sự vật bị hắn thiết lập là màu đỏ ánh sáng nhạt. Dạng này xuống tới, kích hoạt đọc đến phân tích công năng về sau, bên ngoài hoàn cảnh nguy hiểm cùng sự vật trong mắt hắn sẽ càng thêm rõ ràng sáng tỏ. Sĩ Dồn không ngừng nghiên cứu công cụ menu đủ loại phương pháp sử dụng, hắn thậm chí quên đi chính mình thân thể đang tiến hành biến hóa. Mà liên tại Sĩ Dồn nghiên cứu công cụ menu quá trình bên trong, Sĩ Dồn đột nhiên nghe được ông tiếng quanh mình, loại thanh âm này tựa như là lúc ngủ có một con muỗi tại ngươi bên thai vừa đi vừa về bay loạn, làm cho ngươi không được an bình. Ngay tại Sĩ Dồn tìm thanh âm nơi phát ra quá trình bên trong, hắn chợt phát hiện mình đi tới một nơi xa lạ. Trung quanh một mảnh trắng xóa, phản phất cái gì cũng không có. Liền ngay cả chính hắn cũng không có, hắn cảm giác mình giống như biến thành một đoàn không khí, lại hoặc là một hạt mắt thường không cách nào nhìn thấy bụi bặm. Sĩ Dồn phát hiện hắn tựa hồ nghe đến một thanh âm, kỳ thật cùng nó nói là thanh âm, càng giống là hắn tâm linh truyền thâu tinh thần tin tức, nhưng là lại cùng tâm linh truyền thâu hoàn toàn khác biệt. Tựa hồ loại thanh âm này là trực tiếp tác dụng tại linh hồn của hắn trên. Cái này chẳng lẽ liền là biến hóa sinh trưởng trong truyền thừa, lần thứ ba biến hóa bên trong xuất hiện thế giới thanh âm. Thế nhưng là ta hoàn toàn nghe không hiểu a. Đột nhiên, Sĩ Dồn cảm giác có cái gì lực lượng vô danh từ trong hư không truyền đến, loại lực lượng này dung nhập trong linh hồn hắn. Sĩ Dồn cảm giác hắn ánh mắt dần dần trở tối, lại về sau hắn liền tiến vào ngủ say. Nương theo mở rộng thân thể, Sĩ Dồn thân thể truyền ra lốt bốt tiếng vang. Sĩ Dồn sau khi tỉnh lại hắn lần thứ ba biến hóa đã thành công hoàn thành. Lần thứ ba biến hóa về sau, Sĩ Dồn thân thể sinh trưởng đến khoảng 25 cm, có được nếu như châu chấu nữ vương đồng dạng thon dài xúc giác, hắn lục sắc bề ngoài trên da còn ra hiện một loại không biết tên phức tạp hoa văn. Loại này đường vân cũng không biết là cái gì thực vật trên, rất là kỳ lạ, rất giống nữ vương trên người loại kia đường vân, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Sĩ Dồn hoạt động một chút hắn thân thể, đem ra trên lưu lại biến hóa cặn bã dọn dẹp sạch sẽ. Sĩ Dồn chợt phát hiện, hắn phía trước nhất hai con chân sinh ra biến hóa đặc biệt, phía trước hai cây chân câu đâm phụ cận, phân biệt xuất hiện một cái vô cùng dễ thấy hình tròn lỗ hổng bên trong tựa hồ còn có một chút màu nâu đồ vật thỉnh thoảng rung động. Sĩ Dồn thêm chút dùng sức, tại hình tròn lỗ hổng phụ cận đột nhiên đã tuôn ra mấy cây màu nâu đậm mầm thịt, loại này mầm thịt như là xúc tu đồng dạng không ngừng sinh trưởng rỗi dài, thẳng đến khoảng 10 cm mới đạt tới cực hạn. Mỗi cái hình tròn lỗ hổng đều đã tuôn ra 3 cây dạng này xúc tu có chừng 2 ly phẩm chất, cực kỳ linh hoạt, có thể tự do bị Sĩ Dồn khống chế, tựa như là nhân loại điều khiển ngón tay như thế. Sĩ Dồn nhẹ nhõm dùng loại này xúc tu nắm lên bên cạnh một con kiến ấu trùng, sau đó dùng xúc tu kéo xuống phụ cận một khối vi quang ma cô bỏ vào con kiến ấu trùng trong miệng. Trùng sinh là châu chấu về sau, Sĩ Dồn vô cùng hoài niệm nhân loại ngón tay linh hoạt. Chỉ có đã mất đi ngón tay về sau, mới có thể cảm nhận được ngón tay đủ loại chỗ tốt. Có rất nhiều chuyện, hắn chỉ cần có được ngón tay liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành, nhưng là lấy châu chấu chân lại khó mà làm được. Có lẽ chính là bởi vì đối ngón tay chấp niệm, Sĩ Dồn tại lần thứ ba biến hóa thời điểm, tiến hóa ra loại này chỉ tốt ở bề ngoài ngón tay. Nhưng mà những này xúc tu mặc dù như là ngón tay đồng dạng dùng rất tốt, nhưng lại rất xấu, Sĩ Dồn cảm giác loại này xúc tu xuất hiện tại châu chấu trên thân quả thực không thể lại khó chịu. Xích Dồn lung tung khống chế mình chân trên tiểu xúc tu, đột nhiên, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì. Xích Dồn hoàng động thân thể, trong huyệt động phía bên trái bên cạnh di động 0.5 cm, một giây đồng hồ qua đi, một hạt tán toái bùn đất từ bên trên rơi xuống, dán chặt lấy Xích Dồn đầu rất xuống. Xích Dồn chợt nhớ tới cái kia thần bí thế giới thanh âm, cùng thế giới thanh âm giao phó hắn năng lực, cùng một chút bỗng nhiên tại trong đầu hắn hiện hiện tin tức. Chương 41, cảm giác. Hồi tưởng đến khi đó trí nhớ mơ hồ, Xích Dồn ấn mở công cụ menu bên trong kho số liệu. Hắn muốn xem xét một chút cái kia trắng xóa thế giới hình ảnh, cùng nghe được loại kia không biết tên thanh âm, cũng chính là thế giới thanh âm. Thế nhưng là Xích Dồn cẩn thận tìm kiếm nhiều lần, đều không có bất kỳ cái gì liên quan với thế giới thanh âm ghi chép. Liên như là châu chấu nữ vương truyền cho hình ảnh của hắn như thế, thế giới thanh âm là một loại rất mơ hồ đồ vật. Bất quá mặc dù đối thế giới thanh âm vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng trong đầu của hắn nhiều một chút không hiểu tin tức. Làm phàm vật đến cực hạn, liền sẽ thu hoạch được thế giới ban cho, hướng ma huyễn sinh mệnh tiến hành chuyển biến, mà khi ma huyễn sinh mệnh đến cực hạn, bọn hắn liền sẽ siêu thoát phàm tục, trở thành siêu phàm tồn tại. Đoạn tin tức này là Xích Dồn căn cứ từ mình lý giải chỗ chỉnh lý ra câu nói, ý tứ đại khái chính là như vậy. Trong đầu thêm ra tin tức không phải lấy ngôn ngữ hình thức tồn tại, mà là lấy một loại xen vào âm phù cùng tinh thần tin tức hỗn hợp hình thành đồ vật, xa xăm mà thần bí, có loại nghe âm nhạc cảm giác. Xích Dồn cảm giác đoạn tin tức này cũng không hoàn chỉnh, tựa hồ còn thiếu ít đi rất nhiều đồ vật, tựa hồ tại siêu phàm phía trên vẫn tồn tại càng cao cấp hơn sinh mệnh hình thức. Chính hắn hẳn là tại phàm vật cùng ma huyễn ở giữa tồn tại, nhưng là trong tin tức cũng không có càng nhiều giải thích. Mặc dù trong tin tức nâng lên, thu hoạch được thế giới ban cho tồn tại sẽ hướng về ma huyễn sinh mệnh tiến hành chuyển biến, nhưng đến tột cùng như thế nào chuyển biến về sau đến tột cùng lại biến thành cái dạng gì, đều không có minh xác giải thích. Xích Dồn chỉ có thể cảm nhận được trong không khí rời rạc cái chủng loại kia đặc thù năng lượng càng thêm rõ ràng, hấp thu loại này rời rạc năng lượng cũng dễ dàng hơn. Có lẽ biến thành ma huyễn sinh mệnh, còn có thể tiếp tục kéo dài tuổi thọ đi, tựa như thế giới trò chơi lòng, vạm ải, tinh linh cái gì, đáng tiếc, ta với cái thế giới này hiểu rõ vẫn là quá ít ta. Bất quá bất luận nói thế nào, Xích Dồn cũng coi là tìm tới con đường sau này, hắn bước kế tiếp liền là cố gắng biến thành một cái ma huyễn sinh mệnh. Nhẹ nhàng loay hoay một chút mình thon dài xúc giác, Xích Dồn nhìn chung quanh bốn phía một cái, hắn đột nhiên phát hiện bị chuột tra tấn tàn tật kiến lính xạ vạ cũng không ở nơi này. Xích Dồn nhẹ nhàng lay động xúc giác, từ nơi sâu xa, hắn cảm giác kiến lính xạ vạ tựa hồ còn sống, mà lại không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Loại này từ nơi sâu xa cảm ứng cũng không phải là Xích Dồn lung tung suy đoán, mà là giống vừa mới tránh thoát hang động rơi xuống bùn đất một loại năng lực đặc thù. Như là côn thông qua thế giới thanh âm thu được tâm linh truyền thâu loại này năng lực kỳ lạ, Xích Dồn thông qua thế giới thanh âm thu được một loại cực kỳ năng lực kỳ lạ, cảm giác. Đồng thời từ thiên phú cảm giác, Xích Dồn thu hoạch được mấy loại cường lực diễn sinh năng lực, Xích Dồn chi nhãn, trực giác, cường hóa thính giác, cường hóa khứu giác. Lúc trước hắn có thể tránh thoát hang động rơi xuống bùn đất cùng cảm giác được xạ vạ còn sống, dựa vào đúng là hắn mới thu hoạch được diễn sinh năng lực trực giác. Cảm giác, tháng 11 năm 26 từ không biết lực lượng giao phó Xích Dồn đặc biệt thiên phú. Có thể đối sự vật sinh ra cấp độ càng sâu hiểu rõ. Xích Dồn độc hữu năng lực. Xích Dồn chi nhãn, 17-30 từ cảm giác, chỉ số mật mã, côn trùng thích ứng lực, biến hóa sinh trưởng, cường hóa thị giác, nhạy cảm thị giác. Mắt nhìn được trong bóng tối chỉnh hợp năng lực đặc thù. Thị lực thu hoạch được cực tăng lên trên diện rộng. Xích Dồn độc hữu năng lực. Trực giác, tháng 12 năm 21 từ cảm giác, côn trùng thích ứng lực, côn trùng trực giác lấy được diễn sinh năng lực. Có được không lấy bản thân ý chí khống chế, mà phát giác sự vật biến hóa đặc biệt năng lực. Cường hóa thính giác, tháng 11 năm 15 từ cảm giác lấy được diễn sinh năng lực. Thính lực thu hoạch được cường hóa. Cường hóa khứu giác, tháng 11 năm 16 từ cảm giác lấy được diễn sinh năng lực. Khứu giác thu hoạch được cường hóa. Vừa mới tại lần thứ 3 biến hóa kết thúc tôi lúc tỉnh lại, Xích Dồn còn không có phát giác. Xích Dồn hiện tại mới phát hiện, có lẽ là bởi vì Xích Dồn chi nhãn nguyên nhân, trước đó đối với hắn còn có chút mờ tối hang động đã phản phất giống như ban ngày. Thị lực của hắn vô cùng tới mát, có thể thấy rõ trong không khí cho bụi hạt tròn, thậm chí có yếu ớt năng lực nhìn xuyên tường, có thể nhìn thấy con kiến ấu trùng trong thân thể lưu động dòng máu màu trắng. Xích Dồn lay động một chút trên đầu mình thon dài xúc giác, cẩn thận cảm thụ chính mình thân thể, hắn phát hiện mình rất nhiều năng lực so sánh biến hóa trước sinh ra khác biệt trình độ tăng trưởng. Xích Dồn mở ra công cụ menu, cẩn thận kiểm tra thân thể của mình tại lần thứ 3 biến hóa sau cải biến. Chủng tộc: châu chấu đuôi xanh, tiến hóa thể. Xương hảo. Danh tự: Xích Dồn. Giai vị: thuế biến. Đẳng cấp: tháng 12 năm 1 năm. Tuổi thọ: 16-22 ngày. Sinh mệnh lực: 85%. Kinh nghiệm: 8%. Đặc thù năng lượng: 52%. Đặc thù thiên phú: chỉ số mật mã: 5 năm. Biến hóa sinh trưởng: 13-13. Côn trùng thích ứng lực: 16-21. Số liệu tổn chữ: 3 năm. Tâm linh truyền đầu: tháng 8 năm 22. Số liệu biên dịch: 3 năm. Cảm giác: tháng 11 năm 26. Diễn sinh năng lực: công cụ menu: tháng 5 năm 12. Xích Dồn chi nhãn: 15-30. Trực giác: tháng 12 năm 21. Gãy chi tái sinh: tháng 8 năm 13. Biến sắc ngụy trang: tháng 8 năm 11. Tính axit kháng tính: 57. Hỏa diễm kháng tính: 57. Nhịn đói thể chất: tháng 8 năm 13. Ăn mòn dịch nhẫn: tháng 12 năm 16. Tinh thần kết nối: tháng 8 năm 13. Cường hóa thính giác: tháng 11 năm 15. Cường hóa khứu giác: tháng 11 năm 16. Chiến lược bình chắc: 36. Quan sát đến công cụ menu bên trong tin tức, Xích Dồn phát hiện hắn một mực 10 phần để ý tuổi thọ sát thực tăng lên, mà lại so nữ vương 3 năm tuổi thọ còn nhiều thêm hơn 1 năm, nhìn đến mỗi cái châu chấu tiến hành lần thứ 3 biến hóa lấy được tăng lên đều không hoàn toàn giống nhau. So lần thứ 2 biến hóa càng rõ ràng hơn, lần thứ 3 biến hóa qua đi, Xích Dồn không chỉ tố chất thân thể thu hoạch được tăng thêm một bước, hắn đủ loại năng lực cũng đều thu được khác biệt trình độ tăng trưởng. Xích Dồn nhìn về phía chung quanh mười mấy con kiến ấu trùng, phát động tinh thần kết nối cùng con kiến ấu trùng tinh thần tương liên. Con kiến ấu trùng nhóm truyền đến vui sướng cùng an tâm tình cảm, đồng thời truyền ra 10 phần cảm giác đói bụng. Nếu như công cụ menu bên trong ghi chép thời gian không sai, vậy hắn biến hóa kéo dài dòng ra 2 ngày. Xích Dồn dùng tinh thần nhẹ nhàng trấn an một lần những này con kiến ấu trùng, liền dùng xúc tu tháo xuống trong huyệt động tất cả vi quang Marco, cũng đem những này cây nấm ném đút cho những này con kiến ấu trùng. Bởi vì mới lấy được năng lực Xích Dồn chi nhãn, dù cho không có một chút tia sáng, hắn trong bóng đêm cũng giống như ban ngày, những này cây nấm cũng không cần. Về phần như là mù lòa đồng dạng con kiến ấu trùng cùng kiến thợ, liền càng không cần loại này yếu ớt nguồn sáng. Mà liên tại Xích Dồn đem cây nấm ném đút cho con kiến ấu trùng quá trình bên trong, Xích Dồn đột nhiên lợi dụng tâm linh truyền thâu cùng tinh thần kết nối cảm nhận được một số không giống bình thường yếu ớt cảm xúc. Xích Dồn lay động xúc giác, cùng sử dụng hai mắt hướng bốn phía cẩn thận tìm kiếm. Không qua quá lâu, hắn phát hiện truyền ra loại kia yếu ớt cảm xúc chính là cái gì. Sinh ra yếu ớt cảm xúc đồ vật chính là những cái kia phát ra là ánh sáng nhạt cây nấm. Theo những này cây nấm bị con kiến ấu trùng nuốt đến trong bụng, hình thành cây nấm bởi vì tiêu vong mà phát ra yếu ớt mà thống khổ cảm xúc. Lần thứ ba biến hóa, khiến cho Xích Dồn tâm linh truyền đầu, tháng 6 năm 22, để thăng làm tâm linh truyền đầu, tháng 8 năm 22. Bởi vì thiên phú đẳng cấp tăng lên, loại năng lực này ngoại trừ cùng thực vật cùng côn trùng giao lưu bên ngoài, hiển nhiên lại nhiều hơn một loại mới giao lưu đối tượng, nấm. Nếu như tâm linh truyền thâu năng lực tiếp tục tăng lên, nhất định có thể cùng càng nhiều giống loài tiến hành giao lưu. Đem mười mấy con kiến ấu trùng tuần tự vận chuyển đến phụ cận tràn ngập đồ ăn kho lúa gian phòng, Xích Dồn phát hiện trước đó tu kiến thông đạo đối với hắn hiện tại thân thể hơi có vẻ hẹp hòi một chút, nhìn đến lúc đó muốn để xạ và con kiến thi công đội đem qua đông xảo huyệt thông đạo lại xây dựng thêm một chút. Xích Dồn liên tục mấy cái nhảy nhót từ lâm thời trong xảo huyệt nhảy nhót ra ngoài. Chương 42, xạ và tuyên thệ. Xích Dồn dọc theo lâm thời xảo huyệt trước thông đạo tiến, theo khoảng cách xảo huyệt xuất khẩu càng ngày càng gần, hắn ngửi được rất nhiều kiến thợ trên người mùi, cũng nghe đến rất nhiều kiến thợ di động thanh âm. Tựa hồ có rất nhiều kiến thợ tại xảo huyệt của hắn phụ cận dò xét. Chẳng lẽ là xạ vạ chỉ huy? Theo Xích Dồn từ cửa hang chui ra, chung quanh đây hơn trăm con kiến như là sôi trào đồng dạng hướng hắn tụ tập tới. Kiến lính xạ vạ đối con kiến chỉ huy trình độ hiển nhiên không có rõ ràng tăng lên, những này phổ thông con kiến ý nguyên xem hắn là địch nhân, nhìn thấy hắn về sau liền không chút do dự hướng hắn tiến hành công kích. Xích Dồn không có bật lên, hắn phía sau lưng bỏ đầy phức tạp đường vân giáp sát nhẹ nhàng mở ra. Như là một cây bị gió nhẹ thổi lên lông vũ, Xích Dồn bay lên. Lần thứ ba biến hóa về sau, Xích Dồn thân thể cùng cánh phát sinh rõ ràng cải biến, hắn thân thể trở nên càng nhẹ, mà hắn cánh cũng biến thành càng thêm linh hoạt. Bất quá cánh cấu tạo cụ thể xảy ra chuyện gì cải biến, Xích Dồn cũng giảng không rõ ràng, nhưng hiển nhiên trở nên càng cho thỏa đáng hơn dùng, hắn có thể nhẹ nhõm khống chế thân thể ở giữa không trung lơ lửng. Không chỉ có như thế, hắn lúc phi hành sinh ra tiếng vang trở nên cực kỳ nhỏ, cũng không tiếp tục giống vừa mới liền là côn trùng trưởng thành lúc ấy, chỉ cần vỗ cánh, liền truyền ra ba 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 tiếng oanh minh. Xích Dồn nhẹ nhàng vỗ cánh, bay đến bọn này kiến thợ phía trên. Theo Xích Dồn dâng lên, bọn này kiến thợ cũng không có tiếp tục đối Xích Dồn tiến hành truy kích, tiếp tục lắc lư xúc giác tại Xích Dồn xào huyệt xung quanh tiến hành tuần sát. Phi hành Xích Dồn không có tiếp tục quan sát bọn này kiến thợ, hắn đột nhiên ngửi được một tia xạ vạ trên người mùi. Thuận trong không khí đặc biệt mùi phi hành, hắn rất nhanh phát hiện vài mét bên ngoài một gốc cây giống bên cạnh kiến lính xạ vạ. Hai ngày, xạ vạ vết thương trên người đã ngưng kết thành màu xám cho nhạt vết máu. Xích Dồn phát hiện, ngoại trừ xạ vạ đỉnh đầu cây kia bẻ gãy xúc giác sinh ra mầm thịt, xạ vạ cái khác gãy mất chân không có tiếp tục sinh trưởng vết tích. Nhìn đến xạ vạ cũng không giống như hắn, có được gãy chi tái sinh năng lực. Xích Dồn không có lựa chọn lập tức quấy rầy kiến lính xạ vạ, chỉ là đứng xa xa nhìn nàng. Dù cho cách xa nhau xa mấy mét, lấy hắn bây giờ thị lực cũng có thể nhẹ nhõm thấy rõ xạ và nhất cử nhất động. Xích Dồn cảm giác hắn hiện tại con mắt so diều hâu còn muốn nhạy cảm, hắn thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy bầu trời tầng mây bên trong hỗn tạp một viên lá khô mảnh vỡ. Lắc lư một cái trung đầu, Xích Dồn chuyên tâm quan sát cách đó không xa kiến lính xạ vạ. Chỉ còn lại một cây chân xạ vạ rõ ràng muốn so hai ngày trước bản thân bị trọng thương lúc linh hoạt rất nhiều. Bụng của nàng tựa hồ trở thành nàng cái thứ hai chân, xạ vạ lợi dụng còn sót lại trái chân trước cùng phần bụng tại mặt đất như là nhảy nhót đồng dạng tiến hành di động. Xạ vạ mở ra nàng kia to lớn ngao răng đột nhiên hướng gốc kia cây giống tiến hành cắn xé. Đối thực vật cắn xé qua đi, xạ vạ dùng còn sót lại chân kiểm tra một chút thực vật thân bộ xuất hiện vết thương, chậm rãi di động đến vị trí cũ, sau đó lại một lần phóng tới thực vật thân bộ tiến hành cắn xé. Xích Dồn quan sát được đến thực vật thân bộ bên trên có chí ít mấy chục đạo vết thương, xạ vạ hẳn là đối gốc cây thực vật này luyện tập thời gian rất lâu. Chẳng lẽ là bởi vì ta cho nàng kia đoạn hình ảnh? Xích Dồn nhớ lại hắn tại hoàn thành biến hóa trước cùng xạ vạ truyền lại tinh thần tin tức, còn có kia đoạn hắn vọng tưởng ra kỵ sĩ hình ảnh. Hắn ảo tưởng hình ảnh bên trong liền có một kỵ sĩ, luôn luôn cầm kiếm sắt đối cọc gỗ luyện tập chém bảo. Xạ vạ có lẽ cũng là bởi vì đoạn hình ảnh này, học theo luyện tập bắt đầu, nàng mặc dù không có đại bảo kiếm, nhưng là sinh ra liền có một đôi to lớn ngao răng, cho nên nàng liền ở phụ cận đây bắt đầu luyện tập cắn xé. Xích Dồn không cho rằng nhân loại kỵ sĩ bộ kia có thể thích hợp với côn trùng, huống chi kia đoạn hình ảnh căn bản cũng không phải là thật, chỉ là trong đầu hắn ảo tưởng mà thôi. Xích Dồn cảm thấy cùng nó dạng này luyện tập, còn không bằng dùng ngang hàng thời gian đi thêm ăn vài thứ, làm thân thể hình thể thu hoạch được tăng trưởng, dạng này mới là côn trùng chính xác trưởng thành phương thức. Húng chi xạ vạ trước mắt thân thể đã tàn tật không còn hình dáng, loại này luyện tập căn bản liền sẽ không có cái gì thành quả xuất hiện. Xích Dồn quyết định ngăn lại dạng này luyện tập xạ vạ. Ngay tại lúc hắn lần nữa quan sát hai lần xạ vạ cắn xé luyện tập qua đi, Xích Dồn ngừng lại. Xích Dồn màu xanh sẫm mắt kép phảng phất xuất hiện lóe lên một cái rồi biến mất lang quang. Mở ra công cụ menu bên trong kho số liệu, Xích Dồn cẩn thận so sánh xạ vạ tuần tự 3 lần luyện tập, hắn phát hiện vừa mới cảm giác quả nhiên không có sai. Xạ vạ tại tiến bộ, nàng mỗi lần tiến hành cắn xé qua đi đều sẽ tiến hành suy nghĩ, sau đó lần tiếp theo đối thực vật cắn xé quá trình tiến hành điều khiển tinh vi. Cắn xé cường độ xịt dồn không cách nào quan trắc rõ ràng, nhưng là cái này hai lần xạ vạ đối thực vật tiến hành bắn vọt tốc độ, mỗi lần đều hơi biến nhanh hơn một chút điểm. Trùng hợp, vẫn là côn trùng tiềm năng, lại hoặc là nói xạ vạ bản thân thiên phú dị bẩm. Xịt dồn dừng lại, lặng lặng quan sát xạ vạ luyện tập, cũng lợi dụng công cụ menu tiến hành ghi chép thống kê. Thời gian một tiếng, xạ vạ đối thực vật cắn xé 131 lần, trong đó có 117 lần xạ vạ bắn vọt tốc độ so trước một lần phải nhanh. So sánh xuống tới, xạ vạ tại sau một tiếng bắn vọt tốc độ trọn vẹn so ban đầu kia lần đề cao gần 1/4. Theo xạ vạ lần nữa cắn xé vài chục lần, gốc kia 2 cm phẩm chất vết thương trồng chất chất gỗ thực vật mầm non cuối cùng bị xạ vạ triệt để cắn nước. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là như cùng nhân loại như thế luyện tập đối xạ vạ tới nói xác thực có hiệu quả, hơn nữa nhìn bộ dáng hiệu quả còn 10 phần không sai. Đem thực vật triệt để cắn nước về sau, xạ vạ tựa hồ bởi vì thể năng tiêu hao, bắt đầu ăn bên cạnh trồng chất đồ ăn. Xích Dồn thấy thế từ chỗ cao trên nhánh cây bay thấp xuống tới, cũng đối xạ vạ sử dụng tinh thần kết nối. Xạ vạ rõ ràng sửng sốt một chút, nàng truyền ra nghi ngờ cảm xúc, nhưng ngay lúc đó loại tâm tình này liền chuyển thành vui sướng. Nàng dùng đến thân thể tàn khuyết hưng phấn bỏ tới Xịt Dồn trước mặt. Xịt Dồn phát hiện xạ vạ phần bụng ngủ đông châm đột nhiên đưa ra ngoài, hắn rất là nghi hoặc. Chẳng lẽ xạ vạ là phải dùng đuôi châm đến công kích hắn? Căn bản không có khả năng a. Chỉ thấy xạ vạ đột nhiên xoay chuyển thân thể, sau đó lợi dụng đuôi châm cắm vào bùn đất bên trong, nàng vậy mà lợi dụng phần đuôi ngủ đông châm đứng thẳng lên. Xạ vạ như cùng nhân loại đồng dạng, lợi dụng còn sót lại chân đặt ở lồng ngực của nàng, làm ra một cái 10 phần buồn cười tư thế. Xịt Dồn trong miệng ngao răng không tự chủ có chút co rúm, cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn thực sự không hiểu rõ xạ vạ làm ra loại này kỳ hoa động tác là muốn làm những thứ gì. Xích Dồn hướng về xạ vạ hỏi, ngươi đây là đang làm cái gì? Tuyên thệ. Xạ vạ truyền đến tinh thần tin tức bao hàm lấy tự hào cùng đắc ý. Tuyên thệ. Mẹ. Ngươi làm, chẳng lẽ là kỵ sĩ tuyên thệ sao? Phải. Xạ vạ thập phần hưng phấn hồi đáp. Xích Dồn ngao răng không bị khống chế lần nữa co rúm bắt đầu, nhìn xem xạ vạ cái này làm người lúng túng động tác, hắn cảm thấy mình đem trong tưởng tượng liên quan tới kỵ sĩ hình ảnh giao cho xạ vạ liền là cái sai lầm. Một con thật tốt con kiến, làm càn rỡ lộn xộn cái gì đồ vật a? Chương 43. Xúc tu quân quanh. Nếu như lại cho Xịt Dồn một cái cơ hội, Xịt Dồn nhất định sẽ lựa chọn đem kia đoạn trong tưởng tượng kỵ sĩ hình ảnh tiến hành sửa chữa. Hắn nhất định sẽ đem kia đoạn kỵ sĩ tuyên thệ nội dung xóa bỏ, để tránh xạ vạ xuất hiện loại này làm người lúng túng trạng thái. Bất quá nhìn xem xạ vạ kia kiên nghị, mà tràn ngập mong đợi thần sắc. Xịt Dồn cảm giác trong lòng của hắn những cái kia xấu hổ từ từ biến mất một chút. Xịt Dồn quan sát đến xạ vạ vết thương chồng chất thân thể, hắn không khỏi giơ lên chân trước, đồng thời duỗi ra chân trước bên trong cất giữ xúc tu đụng vào xạ vạ đứt gãy chân trên vết máu. Còn rất đau a. Xịt Dồn hướng xạ vạ truyền lại tinh thần tin tức. Nhưng mà Xịt Dồn chờ mong xạ vạ tiến hành đáp lại chậm chạp không có truyền đến, ngược lại cảm nhận được xạ vạ thoáng u oán cảm xúc, xạ vạ tựa hồ đang đợi hắn làm những thứ gì. Xịt Dồn nhìn xem xạ vạ thần thái cùng động tác, hắn dần dần minh bạch xạ vạ muốn chính là cái gì. Xịt Dồn bất đắc dĩ lắc đầu, ở trong lòng thật dài thở dài một hơi về sau, hắn hướng xạ vạ nói, "Ta Xịt Dồn, tiếp nhận ngươi hiệu trùng, kỵ sĩ." Tiếp thụ lấy Xịt Dồn tinh thần tin tức, xạ vạ lộ ra thập phần hưng phấn, nàng dãy rủa thân thể tựa hồ muốn hướng Xịt Dồn dựa đi tới. Bất quá bởi vì phần đuôi ngủ đông châm chăm chú cắm trên mặt đất, xạ vạ vặn vẹo nhiều lần thân thể đều không thể tiến hành di động. Xịt Dồn lần nữa lắc đầu, lúc này xạ vạ buồn cười bộ dáng, cùng trước đó không ngừng dùng ngao răng đối thực vật tiến hành cắn xé, kiên cường bộ dáng quả thực như là hai chủng. Xịt Dồn vươn hai con chân trên xúc tu, đem xạ vạ thân thể quấn quanh, dùng xúc tu đưa nàng từ trong đất bùn tú ra. Nguyên lai xạ vạ ngủ đông châm bởi vì dùng sức quá mạnh, cắm vào một gốc thực vật rễ cây bên trong, bởi vì rễ cây chất liệu quá chặt chẽ, xạ vạ không cách nào đem ngủ đông châm tự chủ lùi về thân thể, nếu không cũng sẽ không xuất hiện vừa rồi tình trạng. Dùng xúc tu đem xạ vạ bắt sau khi thức dậy, Xịt Dồn bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, đem quấn quanh trên người xạ vạ xúc tu nhẹ nhàng rung động. Xịt Dồn mực hai mắt màu xanh lục thỉnh thoảng chớp động lên màu lam vầng sáng. Xịt Dồn chợt phát hiện, từ thế giới thanh âm thu hoạch được thiên phú cảm giác tựa hồ cùng hắn mấy cái xúc tu có quan hệ mật thiết, khi hắn dùng xúc tu đụng vào xạ vạ thân thể về sau, hắn tựa hồ có thể cảm nhận được xạ vạ trong thân thể giải rác tin tức. Xịt Dồn không ngừng dùng xúc tu tại xạ vạ trên thân vừa đi vừa về quấn quanh du tẩu, hắn đạt được giải rác tin tức cũng dần dần trở lên rõ ràng. Mà liên tại cảm thụ trên xúc tu tin tức lúc, Xịt Dồn tiếp thu được xạ vạ có chút dị thường tinh thần tin tức. Vương, nóng quá. Xạ vạ truyền ra tin tức tựa hồ có chút bối rối. Xịt Dồn trùng đầu lộ ra nghi ngờ biểu lộ nói, nóng. Ngươi nói là những này xúc tu sao? Ừm. Đạt được xạ vạ đáp lại, Xịt Dồn đem quấn quanh trên người xạ vạ kiểm tra xúc tu rút về một cây, cũng đem xúc tu cắm vào trong miệng mình cảm thụ một chút. Nhiệt độ rất bình thường a. Xịt Dồn lộ ra nghi ngờ biểu lộ hướng xạ vạ hồi đáp, đem xúc tu lần nữa quấn quanh đến xạ vạ trên thân tiến hành kiểm tra. Trên xúc tu cảm giác tăng thêm Xịt Dồn chi nhãn, cùng công cụ menu bên trong đọc đến phân tích công năng đem kết hợp, Xịt Dồn dần dần đạt được xạ vạ thân thể một chút tin tức. Tháng 10 năm 14. Xạ vạ trước mắt đẳng cấp hẳn là cấp 10, mà cấp bậc của nàng hạn mức cao nhất hẳn là cấp 14. Trình lý ra tin tức Xịt Dồn dùng xúc tu càng thêm mãnh liệt đối xạ vạ tiến hành quấn quanh thăm dò. Theo thu hoạch được tin tức tăng nhiều, Xịt Dồn đột nhiên ra đời một cái ý nghĩ. Lúc trước nữ vương tại trước khi chết liền là vận dụng tâm linh truyền thâu đặc thù lực lượng, đem loại năng lực này chuyển di cho hắn. Mặc dù tâm linh truyền thâu năng lực chỉ có thể truyền thâu một chút lực lượng tinh thần, gãy chi tái sinh hiển nhiên không có truyền lại điều kiện, nhưng hắn bây giờ có được một loại cực kỳ năng lực đặc thù, năng lực cường hóa thuật. Xịt Dồn phát hiện, nếu như dùng xúc tu cảm giác lực lượng lục soát một chút xạ vạ tin tức, hắn có lẽ liền có thể đem gãy chi tái sinh năng lực giao phó cho xạ vạ, để xạ vạ có thể một lần nữa sinh trưởng ra chân. Ngay tại lúc Xịt Dồn tiếp tục tìm kiếm lấy xạ vạ tin tức quá trình bên trong, hắn cảm thụ lớn xạ vạ dị thường cảm xúc càng ngày càng mãnh liệt, xạ vạ thân thể thậm chí phát ra rất nhỏ rung động. Vương, ta,
thật kỳ quái. Kiến lính xạ vạ truyền ra càng thêm hốt hoảng tinh thần tin tức, đồng thời hướng Sith Zone truyền đến đủ loại không hiểu cảm xúc. Sith Zone phát hiện, loại tâm tình này tựa hồ là sinh vật giao phối bên trong mới có thể phát ra cái chủng loại kia cảm xúc. Sith Zone giật mình. Bởi vì kiến lính thuộc về không hoàn chỉnh giống cái con kiến, xạ vạ không có sinh sôi hậu đại năng lực, cho nên nàng đối loại này có quan hệ với giao phối tình cảm cơ bản không thể nào hiểu được, chỉ là truyền ra một chút mông lung cảm xúc. Sith Zone cảm nhận được vẻ lúng túng. Bất quá hắn rất nhanh điều chỉnh xong, dùng xúc tu đối xạ vạ tiến hành buộc chặt quấn quanh cũng không phải là hắn ác thú vị, mà là hắn muốn giúp xạ vạ sinh trưởng ra chân chuyện ác phải làm. Xạ vạ, nhìn một chút, một hồi liền tốt. Sith Zone một bên hướng xạ vạ truyền lại tinh thần tin tức an ủi, một bên xúc tu không ngừng kiểm tra xạ vạ thân thể. Sith Zone phát hiện làm dùng vận dụng cảm giác lực lượng ra chỉ tại xúc tu về sau, dùng xúc tu đối xạ vạ tiến hành đụng vào kiểm chắc, liền sẽ làm cho xạ vạ sinh ra cùng loại sinh vật giao phối có thể sinh ra loại khoái cảm kia. Nhưng chính hắn xúc tu không có nửa điểm đặc thù cảm giác xuất hiện, hắn xúc tu cảm nhận được tất cả đều là xạ vạ lạnh như băng đồng thời mười phần cứng rắn xương vào ngoài. Mấy phút đồng hồ sau, nương theo lấy xạ vạ một trận mãnh liệt tâm tình chập chờn cùng kịch liệt thân thể rung động, xạ vạ đã ngủ mê man. Theo xạ vạ hôn mê, Sith Zone dùng xúc tu tiến hành quấn quanh kiểm chắc hiệu suất đề cao thật lớn. Sith Zone phát hiện một loại mới kiểm chắc phương thức, hắn dùng xúc tu góp nhặt một chút xạ vạ trên người xương vỏ ngoài bã vụn, vết máu, axit pho mài. Sith Zone đem xạ vạ thân thể đủ loại tổ chức để vào trong miệng tiến hành nhấm nháp, phân tích. Cũng không lâu lắm, Tây Sở tỷ tuần tự phân tích ra xạ vạ trong thân thể hai loại năng lực axit pho mài, 3557, kiên cố giáp xác, 3469. Hai loại năng lực, Sith Zone không cách nào giống tính ra đẳng cấp như thế chính xác, nhưng hắn cũng tính ra một cái đại khái phạm vi. Sith Zone cũng cảm nhận được xạ vạ thể nội côn trùng thích ứng lực cùng một chủng loại giống như biến hóa sinh trưởng năng lực đặc thù. Bất quá hai loại côn trùng huyết mạch thiên phú, lấy trước mắt hắn cảm giác còn không cách nào kiểm chắc xuất cụ thể kết quả. Mà mấu chốt nhất, Sith Zone phát hiện xạ vạ thể nội mặc dù không có gây chi tái sinh năng lực, nhưng là có được thu hoạch được gây chi tái sinh khả năng. Trên lý luận nói, xạ vạ thân thể hoàn toàn có thể được trao cho gây chi tái sinh. Sith Zone rất nhanh hành động, dùng xúc tu làm truyền thâu lực lượng chất dẫn, lợi dụng hắn tâm linh truyền thâu cùng năng lực cường hóa thuật lực lượng, nghĩ biện pháp giao phó xạ vạ gây chi tái sinh lực lượng. Nhưng mà bận rộn mười mấy phút, làm thanh điểm kinh nghiệm từ 8% hạ thấp 3% về sau, Sith Zone cuối cùng bất đắc dĩ đem xạ vạ trên người xúc tu thu hồi lại. Suy nghĩ của hắn cũng không có sai, trên lý luận hắn lợi dụng tâm linh truyền thâu một loại nào đó đặc chất cùng năng lực cường hóa thuật đủ để cho xạ vạ thu hoạch được gãy chi tái sinh năng lực. Bất quá cái này cần có cái tiền đề, đó chính là hắn tâm linh truyền thâu nhất định phải tiến vào càng cao cấp hơn cấp độ, cũng chính là đạt tới cấp 11. Hắn tâm linh truyền thâu trước mắt chỉ có cấp 8, trước mắt còn không có hoàn chỉnh truyền thâu năng lực lượng. Mà lại xạ vạ thể nội côn trùng thích ứng lực cũng nhất định phải tăng lên tới nhất định đẳng cấp, nếu không rất khó kích hoạt gãy chi tái sinh năng lực. Chương 44, Xài Lang Nhân. Cùng nữ vương giao phó hắn tâm linh truyền thâu khác biệt, Sith Zone có thể để cho xạ vạ thu hoạch được gãy chi tái sinh có trên bản chất khác biệt. Trên thực tế, cùng loại gãy chi tái sinh loại này cùng lực lượng tinh thần không liên hệ chút nào năng lực, căn bản là không có cách vận dụng tâm linh truyền thâu tiến hành chuyển di. Sith Zone làm xạ vạ thu hoạch được gãy chi tái sinh, trên thực chất không phải chuyển di năng lực, mà là một loại kích hoạt thủ đoạn. Lợi dụng xạ vạ thể trong huyết mạch côn trùng thích ứng lực thiên phú, kích hoạt xạ vạ lúc đầu khả năng tồn tại gãy chi tái sinh năng lực. Cho nên khi xạ vạ thu được gãy chi tái sinh năng lực về sau, Sith Zone gãy chi tái sinh cũng sẽ không bởi vậy biến mất. Vận dụng xúc tu là xạ vạ làm nếm thử, không thể nghi ngờ là Sith Zone tương lai cung cấp một cái phương hướng mới. Hắn có thể vận dụng tâm linh truyền thâu cùng năng lực cường hóa thuật lực lượng kích hoạt xạ vạ gãy chi tái sinh. Vậy hắn đồng dạng có thể lợi dụng loại này đặc thù lực lượng, từ côn trùng thích ứng lực bên trong vì chính mình kích hoạt một chút đặc biệt năng lực, hình thái tập tính thiên hình vạn trạng côn trùng, có được đếm mãi không hết đặc biệt năng lực. Sith Zone cảm thấy cái này tưởng tượng phi thường đáng giá thử một lần. Tiếp tục suy tư một hồi, Sith Zone liền dùng xúc tu đem hôn mê xạ vạ quấn quanh, đem xạ vạ mang về chỗ kia lâm thời xảo huyệt một chỗ không phòng bên trong. Đem xạ vạ an trí, Sith Zone kiểm tra một hồi lâm thời trong xảo huyệt con kiến đấu trùng. Sith Zone phát hiện ban đầu đám tiêng ngưng kết thành kén con kiến tựa hồ đã đến sắp phá kén mà ra giai đoạn, tựa hồ lại muốn 1-2 ngày liền sẽ biến thành con kiến côn trùng trưởng thành. Kia hai con Sith Zone đặc biệt chú ý hùng kiến cùng thư kiến đấu trùng trước mắt sinh trưởng mười phần khỏe mạnh, nhìn thấy hắn tới gần cũng truyền ra giống như trước đây thân mật cảm xúc, cũng không có bởi vì 2 ngày không có tiếp xúc mà sinh ra xa lánh cảm xúc. Sith Zone đem tất cả con kiến đấu trùng, trùng kén trấn an một lần về sau, đi tới một chỗ đặc biệt không phòng bên trong, tại cái này không phòng nơi hẻo lánh có hai cái kim hoàng sắc tròn mảnh, châu chấu nữ vương con mắt. Sith Zone không cách nào đi ăn nữ vương thi thể, cho nên hắn cuối cùng tháo xuống nữ vương con mắt. Dùng xúc tu đem hai cái kia con mắt nhẹ nhàng quấn quanh, Sith Zone lần nữa từ trong xảo huyệt chui ra, hắn dương cánh, lấy tốc độ cực nhanh hướng lên bầu trời bay đi. Tốc độ của hắn so với lúc trước nữ vương còn nhanh hơn rất nhiều, cánh cũng càng có lực. Theo phi hành dần dần lên cao, Sith Zone cảm nhận được không trung càng ngày càng mãnh liệt gió, gió mạnh thậm chí còn mang theo một chút giá lạnh, Sith Zone thậm chí cảm nhận được một tia trên thân thể cứng ngắc. Châu chấu thân thể rất nhẹ, Sith Zone thân thể tại gió mạnh hạ rất khó duy trì cân bằng. Mới đầu Sith Zone dự định đón gió mà lên, mà ở cao trung phi hành một hồi, hắn đột nhiên cảm giác được thân thể truyền đến một loại không hiểu cảm giác. Phi hành cũng không phải là dựa vào ma lực. Sith Zone thoáng cải biến vũ cánh góc độ cùng biên độ, nương theo lấy lần nữa thổi qua mãnh liệt gió mạnh, Sith Zone thuận gió mà đi. Châu chấu thân thể tốc độ đột nhiên tăng tốc gần gấp đôi, hắn mượn nhờ gió mạnh lực lượng, lấy tốc độ nhanh hơn hướng lên bầu trời lên cao. Theo độ cao lên cao, không khí trở nên mỏng manh rất nhiều, nhiệt độ không khí cũng biến thành càng thêm rất lạnh, nhưng là cuối cùng, Sith Zone vẫn là bay đến bầu trời đám mây bên trong. Ta đều nói, mây chỉ là nước một loại hình thức, ngươi nhìn, cùng sương mù không kém bao nhiêu đâu. Tại tầng mây bên trong Sith Zone một mình dùng tinh thần tin tức yên lặng nói. Mà khi ở vào tầng mây bên trong Sith Zone quan sát dưới tầng mây mới thời điểm, hắn không khỏi có chút ngu ngơ ở.
Bay lượn là nhân loại từ xưa đến nay mộng tưởng, thân ở đám mây mà quan sát thế giới, không thể nghi ngờ là một loại cảm giác tuyệt vời. Khói mù lượn lờ dưới tầng mây, Xích Dồn thấy được mấy ngàn cây số bên ngoài liên miên bất tuyệt băng xuyên sơn mạch, nhìn đến khu này mênh mông vô bờ lục sắc rừng rậm, cùng khác một bên ven rừng rậm chỗ mênh mông thảo nguyên. Tại một chỗ hồ nước phụ cận, Xích Dồn còn chứng kiến rất nhiều thành quần kết đội cam màu nâu hồ điệp từ hồ nước phụ cận bay qua. Lần thứ ba biến hóa lấy được Xích Dồn chi nhãn để Xích Dồn thị lực trở nên vô cùng cường đại, hắn thậm chí từ tầng mây bên trong thấy được rừng rậm khe hở bên trong hắn lâm thời xào huyệt cửa hang, bất quá tại cửa hang tuần sát những cái kia con kiến hắn liền rất khó nhìn rõ. Xích Dồn hướng về trong rừng rậm quan sát cũng cẩn thận xem xét quan sát, cũng không lâu lắm, hắn ngay tại cách hắn mấy ngàn mét một chỗ trong vũng bùn, phát hiện hai con lúc trước hắn muốn tìm sơ lạnh. Không chỉ có là sơ lạnh, Xích Dồn còn phát hiện cách hắn mười mấy cây số vị trí, tựa hồ có một chỗ da xanh sinh vật thôn xóm, hắn còn chứng kiến một chút cầu đầu nhân thân sinh vật, có chút cùng loại kỳ huyễn thế giới bên trong xài lang nhân. Những này xài lang nhân tựa hồ cùng gỗ lỉn sinh đã sinh cái gì tranh chấp. Không trung tầng mây nhiệt độ rất thấp, không khí mỏng manh, Xích Dồn ở lại một hồi mà liền bay xuống tới. Đem nữ vương con mắt để vào trong xào huyệt cất giữ tốt, Xích Dồn hướng về ra xanh sinh vật thôn xóm phi hành đi qua. Cũng không phải là hắn đối với mấy cái này gỗ lìn cùng xài lang nhân sinh đã sinh cái gì ý nghĩ, mà là hắn muốn thông qua quan sát những này có trí khôn chủng tộc tìm hiểu một chút thế giới này. Xích Dồn cùng những này ra xanh sinh vật ban sơ gặp mặt, vẫn là tại hắn vừa thức tỉnh chưa được mấy ngày thời điểm, khi đó có một chỉ có thể phát ra hỏa diễm lợn rừng từ tiền phương chạy qua, mà ba con quái vật ra xanh biết cầm trong tay côn đồng ở phía sau truy đuổi. Khi đó hắn mắt kép không cách nào thấy rõ phương xa sự vật, đối chung quanh sự vật cảm giác cũng không phải cực kỳ chuẩn xác. Khi thực hiện tại nghĩ đến, con kia lợn rừng phát ra hỏa diễm kỳ thật không mạnh, nếu không cũng không có khả năng bị ba con gầy yếu ra xanh sinh vật truy kích. Từ lắng nghe thế giới thanh âm về sau, Xích Dồn với cái thế giới này hệ thống sức mạnh có càng sâu một chút hiểu rõ. Con kia phát ra hỏa diễm lợn rừng cùng sơ lạnh, hẳn là giống hắn cùng châu chấu nữ vương đồng dạng, là hướng về ma huyễn sinh mệnh tiến hành chuyển biến sinh vật. Bất quá so sánh châu chấu nữ vương cùng chính hắn, Xích Dồn cảm giác con kia lợn rừng cùng sơ lạnh có ma huyễn lực lượng có chút khác biệt. Bọn chúng cũng có mang cho Xích Dồn lắng nghe qua thế giới thanh âm cảm giác. Chẳng lẽ là bởi vì ma huyễn sinh vật hậu đại trong huyết mạch di truyền lực lượng? Xích Dồn suy đoán nói, nhưng tình huống chân thật đến tột cùng như thế nào, chính hắn cũng không rõ ràng lắm. Cỏ dại trồng chất mà thành sao huyệt, dơ giấy bẩn thỉu hoàn cảnh, theo khoảng cách tiếp cận, Xích Dồn xúc giác ngửi được một chút phân và nước tiểu mùi hôi thối. Xích Dồn lần thứ nhất cảm giác có được loại này khiếu giác cường hóa năng lực cũng chưa chắc là một loại chuyện tốt. Có lẽ phân và nước tiểu hương vị đối dòi bỏ tới nói 10 phần mỹ vị, nhưng châu chấu thân thể hiển nhiên rất chán ghét. Những này ra xanh sinh vật hiển nhiên không có nhân loại kiến trúc công nghệ, ngay cả phổ thông bùn đất phòng ốc cũng sẽ không dựng, chỉ có một ít nhánh cây cùng cỏ dại tùy ý dựng tốt đều. Loại này túp lều có lẽ tại ban đêm lúc có thể ngăn cản một chút gió lạnh, nhưng tuyệt đối không cách nào ngăn cản nước mưa. Đứng rơi vào mỗi thân cây cối đầu cảnh, Xích Dồn cẩn thận lắng nghe cũng quan sát phía dưới hai loại sinh vật giao lưu cùng đối thoại. Chỗ này ra xanh sinh vật căn cứ có chừng 20 mấy tên gỗ lìn, lại tới đây xài lang nhân chỉ có 3 con. Xài lang nhân thân thể 10 phần cường tráng, đại khái tầm 1m9 độ cao, gỗ lìn thì lộ ra 10 phần nhỏ gầy, trưởng thành gỗ lìn chỉ có 1m2 tả hữu thân cao. Ba con xài lang nhân tại gỗ lìn thôn xóm vừa đi vừa về tuần sát, bọn hắn nói với gỗ lìn một chút không biết tên ngôn ngữ, những này gỗ lìn lộ ra 10 phần bối rối. Chương 45, cao hơn một chút chuỗi thức ăn. Vênh vào tự đắc xài lang nhân cùng nhát gan hèn yếu gỗ lìn, song phương trạng thái có chút cùng loại lãnh chúa thu thuế quan viên cùng sử dụng thổ địa nông dân. Sự thật cũng là như thế, Xích Dồn phát hiện cũng không lâu lắm, bọn này gỗ lìn lôi kéo một cỗ cũ nát chất gỗ xe đẩy trên bày đầy một chút thực vật trái cây cùng một số nhỏ loại thịt, tựa hồ là một nửa cùng loại châu loại sinh vật. Cũ nát chất gỗ xe đẩy hiển nhiên có nhất định niên kỳ đầu, Xích Dồn tại xe đẩy bánh xe trên thấy được vết gì loang lổ bằng sắt trục xoay. Chiếc này xe đẩy hiển nhiên không phải lấy gỗ lìn có thể sản xuất chế tạo, không biết bọn hắn là từ đâu đạt được. Không có suy nghĩ nhiều, Xích Dồn cẩn thận lắng nghe song phương đối thoại. Có lẽ là bởi vì thiên phú cảm giác cùng tâm linh truyền thâu hai loại đặc biệt năng lực. Xích Dồn mặc dù không cách nào lý giải xài lang nhân cùng gỗ lìn ngôn ngữ, nhưng từ động tác của đối phương, thần thái cùng ngữ khí, hắn cũng biết xài lang nhân cùng gỗ lìn sự tình đại khái. Rốt cuộc hai loại sinh vật trí lực, theo Xích Dồn đều không phải quá cao, song phương giao lưu cũng không có nhân loại loại kia lá mặt lá trái. Xài lang nhân đi vào thôn gỗ lìn mục đích, cùng Xích Dồn ấn tượng đầu tiên cơ bản giống nhau, liền là tới nơi này thu lấy đồ ăn. Gỗ lìn lấy ra một xe đồ ăn. Kết quả xài lang nhân cho rằng xe này trong đồ ăn loại thịt quá ít, trái cây loại đồ ăn quá nhiều, tiến hành bất mãn gào thét. Dẫn đầu xài lang nhân tựa hồ là đang nói, các ngươi bọn này hèn hạ rào hoạt ra xanh quá rệp, vậy mà dám can đảm lừa gạt anh dũng xài lang nhân chiến sĩ, ta muốn giết các ngươi. Trung quanh gỗ lìn tất cả đều giận mà không dám nói gì rúc vào với nhau run lẩy bẩy. Thôn gỗ lìn thủ lĩnh tựa hồ trí lực cao hơn một chút, hắn lộ ra một mặt định nọt nụ cười, tựa hồ tại hướng xài lang nhân giải thích loại thịt đồ ăn như thế thưa thất nguyên nhân. Nhưng mà gỗ lìn cuối cùng không cùng xài lang nhân nói tốt. Xài lang nhân lộ ra chạy xuôi dịch nhờn đầu lưỡi, đồng thời lộ ra tham lam nụ cười. Không biết nói cái gì, tụ tập lại gỗ lìn trở nên càng thêm hoảng loạn lên. Ngoại trừ dẫn đầu tên kia xài lang nhân bên ngoài, mặt khác hai con xài lang nhân đột nhiên nằm dạp trên mặt đất dùng cái mũi ngửi lên, bọn hắn lộ ra nụ cười âm hiểm. Hai đầu xài lang nhân rất nhanh tiến về một chỗ cỏ dại đống. Xích Dồn vốn cho rằng xài lang nhân phát hiện gỗ lìn giấu đi đồ ăn, không nghĩ tới xài lang nhân tại đống cỏ bên trong tìm ra lại là ba con gỗ lìn đứa bé. Xài lang nhân gọn gàng bẻ gãy cái này ba tên gỗ lìn đứa bé cổ. Cầm đầu xài lang nhân thấy được đồng bạn động tác, cũng chọn chúng hai tên cao tuổi một chút gỗ lìn. Xài lang nhân tại rất nhiều gỗ lìn thấp thỏm lo âu ánh mắt bên trong. Dùng lợi chảo quán xuyên kia hai tên cao tuổi gỗ lìn đầu lâu, đồng thời mười phần máu tanh ngay trước những này gỗ lìn trước mặt, liếm liếm trên móng vuốt đỏ trắng giao nhau chất lỏng. Tại rất nhiều gỗ lìn nhìn chăm chú, Sài Lang Nhân đem gỗ lìn thi thể ném tới đổ đầy đồ ăn xe đẩy bên trên. Cũng không lâu lắm, tại Sài Lang Nhân phẫn nộ giống lên một tiếng qua đi. Ba đầu Sài Lang Nhân đi tại phía trước, mà phía sau thì xuất hiện năm tên tuổi trẻ gỗ lìn kéo đẩy lấy chiếc kia đổ đầy đồ ăn cỗ xe dọc theo rừng rậm tiểu đạo tiến hành tiến lên. Bọn hắn tựa hồ muốn đi trước mấy chục cây số bên ngoài thảo nguyên. Còn sót lại mười mấy tên gỗ lìn nhìn thấy Sài Lang Nhân rời đi, lộ ra nhẹ nhõm một chút thần sắc. Bọn hắn hướng phía cùng một phương hướng quỳ dạp xuống đất cùng sử dụng hai tay làm ra đặc biệt thủ thế, tựa hồ đang tiến hành một loại đặc thù nghi thức, lại hoặc là một loại cầu nguyện. Gỗ lìn trong câu nói không ngừng tái diễn cùng một cái từ ngữ, đồng thời cái từ ngữ này tại gỗ lìn thủ lĩnh cùng Sài Lang Nhân tiến hành đối thoại quá trình bên trong cũng nói tới nhiều lần. Sông băng, chi chủ, liên hệ trước đó song phương đối thoại ngữ khí cảm xúc, cùng những này gỗ lìn hướng về mấy ngàn cây số bên ngoài băng xuyên sơn mạch phương hướng quỳ lạy, xịt dồn trong đầu không tự chủ xuất hiện cái từ ngữ này. Có lẽ là băng xuyên chi chủ, có lẽ là băng tuyết quốc vương, lại hoặc là lâm đông chi thần. Tóm lại là một loại rét lạnh hình dung từ cùng thủ lĩnh loại hình danh từ kết hợp đồ vật. Xịt dồn tiếp tục quan sát một hồi những này gỗ lìn tình huống, nhìn thấy không có đặc biệt đồ vật, liền dương cánh rời đi. Sài Lang Nhân tàn sát gỗ lìn hành vi tàn nhẫn mà huyết tình, xịt dồn vốn cho là hắn sẽ sinh ra một chút tâm tình khó chịu, nhưng mà nội tâm của hắn cơ hồ không có chút nào ba động. Nếu như nhất định phải hình dung, xịt dồn quan sát Sài Lang Nhân sát hại gỗ lìn, liền cùng quan sát rết xanh nuốt mất con muỗi đồng dạng, cơ bản không có bất kỳ cảm giác gì. Nói cứng có chút hắn tình cảm của hắn, đó chính là hắn đối Sài Lang Nhân nhìn như thô kệch, kỳ thực tràn ngập trí tuệ cách làm sinh ra một chút tán thưởng. Dùng lanh khốc mà máu tanh thủ đoạn nuôi nhốt gỗ lìn vì đó cung cấp thức ăn, mà tại phát hiện gỗ lìn cung cấp thức ăn không đủ về sau, vì bảo trì đồ ăn số lượng tối đại hóa, Sài Lang Nhân không chậm trễ chút nào giết chết gỗ lìn bên trong giả yếu. Thứ nhất có thể đem những này gỗ lìn giả yếu làm đồ ăn, thứ hai cũng có thể giảm bớt những này giả yếu gỗ lìn tiêu hao, còn có thể lợi dụng loại này kinh khủng máu tanh thủ đoạn đối gỗ lìn tạo áp lực. Sài Lang Nhân nuôi nhốt gỗ lìn phương pháp, nhìn đến 10 phần thành công. Xích Dồn phát hiện, tình cảm của hắn tựa hồ trở nên cực kỳ không bình thường, bất quá hắn không có như là trước kia nghĩ lại cùng nghi hoặc, hoài niệm mình kiếp trước làm nhân loại tình cảm. Từ lao giờ ỷ sử dụng cạm bẫy sát hại trăm vạn châu chấu về sau, hắn đối sự vật cách nhìn liền phát sinh không biết tên chuyển biến. Theo Xích Dồn, gỗ lìn cùng Sài Lang Nhân đơn giản liền là trong rừng rậm cao hơn một tầng chuỗi thức ăn, hai loại sinh vật mặc dù có ngôn ngữ cùng dễ hiểu trí tuệ, cũng không có sinh ra văn minh. Sài Lang Nhân có lẽ còn tốt một chút, nhưng gỗ lìn đơn giản liền là một loại trong rừng rậm đau khổ dãy rủa, tại chuỗi thức ăn trên cao hơn một chút sinh vật thôi. Chẳng qua trước mắt tới nói, xịt dồn cơ bản không sẽ cùng đối phương sinh ra cái gì gặp nhau. Tựa như con muỗi sẽ trở thành nết xanh đồ ăn, nết xanh sẽ bị độc xà ăn hết, diều hâu lại sẽ ăn hết rắn. Nhưng diều hâu lại sẽ không đối con muỗi sinh ra hứng thú gì. Xịt dồn từ gỗ lìn căn cứ trở về hắn lâm thời xào huyệt về sau, hắn liền tại mình lâm thời xào huyệt phụ cận, một bên phi hành một bên tuần sát. Tên kia lão dở y, hắn tạm thời không có năng lực tiến hành thanh toán, nhưng ở lần thứ ba biến hóa lúc xâm nhập con kia chuột, xịt dồn quyết định đem nó tìm tới. Có chính hắn sắp gặp tử vong cứu hận, cũng có nhìn thấy xạ vã bị chuột tra tấn lúc không đành lòng, con chuột này hắn nhất định phải tìm ra xử lý. Lấy hắn biến hoa sau thực lực, xịt dồn cảm giác đối đầu con kia chuột hẳn là sẽ có ưu thế, có lẽ hắn sẽ thụ thương, nhưng xử lý con kia chuột hắn vẫn là có khả năng rất lớn. Cũng không biết hắn có thể hay không tìm tới con kia chuột. Xịt dồn tại hắn lâm thời xào huyệt phụ cận hơn 100 mét bên trong, tuần tự phát hiện 11 chỗ hang chuột. Bởi vì lúc trước mưa to quan hệ, tuyệt đại đa số hang chuột đều không có chuột, cũng không biết con kia chuột đến tột cùng ở lại nơi này cái nào chỗ hang động. Xịt dồn không có tiến về hang chuột huyệt từng cái xâm nhập tìm kiếm ý nghĩ, tại hang chuột bên trong cùng chuột phát sinh xung đột có chút không công an. Quan sát một chút sắc trời, lúc này đã tới gần hoàng hôn, đoán chừng một cái giờ qua đi, sắc trời liền sẽ trở nên đen nhánh. Chuột là một loại điển hình ban ngày nằm đêm xuất sinh vật, chỉ cần con chuột này bởi vì đói sẽ ở ban đêm ra ngoài kiếm ăn, bằng vào hắn hiện tại xem ban đêm như ban ngày thị lực, con chuột này nhất định sẽ bị hắn phát hiện. Chương 46, nhện tuyến độc cùng giết chuột. Nương theo lấy màn đêm buông xuống, Xích Dồn một bên tìm kiếm chuột, một bên thử nghiệm hắn lần thứ 3 biến hóa loại sau mới phương thức công kích. Xích Dồn lựa chọn công kích đối tượng là trong rừng rậm cực kỳ phổ biến, tại trong buổi tối thích lơ lửng tại mạng nhện trung ương nhện. Lần thứ 3 biến hóa về sau, Xích Dồn thu được một loại hoàn toàn mới khí quan, đó chính là hắn xúc tu. Xúc tu dị thường linh hoạt rắn chắc, mỗi một cây xúc tu đều có thể quấn quanh đồng thời lên đồng đẳng với hắn thể trọng lượng, đồng thời mở rộng khoảng cách rất dài, chừng 10 cm. Loại này xúc tu có Xích Dồn gãy chi tái sinh đặc tính, dù cho gãy mất cũng có thể một lần nữa sinh trưởng, đồng thời so với hắn sinh trưởng ra có được xương vỏ ngoài chân muốn dễ dàng rất nhiều. Bởi vì xúc tu loại này đặc tính, Xích Dồn nếm thử dùng xúc tu săn giết nhện. Cho dù hắn xúc tu bị nhện giang độc cắn trúng, hắn cũng có thể chủ động đem mình xúc tu cắn đứt, phòng ngừa mình trúng độc. Vỗ cánh, Xích Dồn lơ lửng tại một trương mạng nhện ngay phía trước, cùng con nhện trên lưới yên tĩnh đối mặt. Đây là một con triển khai chân có 5 cm hình thể màu đen sẫm nhện, căn cứ nhện nhan sắc suy đoán, loại con nhện này độc tính cũng không mạnh. Xích Dồn chậm rãi vươn chân trên xúc tu, đem xúc tu vờn quanh tại nhện chung quanh. Nhện không nhúc nhích, cũng không biết nó là không nhìn thấy Xích Dồn động tác, vẫn là thấy được Xích Dồn động tác nhưng không có lựa chọn để ý tới. Xích Dồn nhìn xem nhện bộ dáng, nhớ tới kiếp trước bắt giữ chuồn chuồn lúc hồi ức. Chuồn chuồn ngừng rơi vào cỏ đuôi ngựa cành lá phía trên. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi hướng chuồn chuồn, tận lực không phát ra âm thanh, sau đó chậm rãi đưa tay rũa ra. Tay của hắn dần dần hướng chuồn chuồn tới gần, lại tới gần. Đột nhiên xuất thủ, tay của hắn nắm cánh chuồn chuồn, mà chuồn chuồn đã hoàn toàn không cách nào tránh thoát. Trong hồi ức bắt chuồn chuồn hình tượng, cùng hắn hiện tại dùng xúc tu quấn quanh nện động tác lẫn nhau trùng hợp. Xích Dồn 6 đầu xúc tu tại khoảng cách nện thân thể còn có 0.5 cm khoảng cách thời điểm, đột nhiên phát lực. Nện mấy đầu chân đồng thời bị Xích Dồn xúc tu quấn quanh, trong nháy mắt, cái này nện liền bị Xích Dồn dùng xúc tu từ trên lưới nện kéo xuống. nên thân thể tám đầu chân bị xịt dồn xúc tu một mực buộc chặt, ngay cả dây rùa động tác đều không làm được, chỉ có thể dùng nó đầu răng độc không ngừng đối không khí cắn xé. Xịt dồn mang theo nện bay thấp mặt đất, hắn rút ra quấn quanh ở nện trên thân thể một cây xúc tu, cùng sử dụng xúc tu nhặt lên lúc trước hắn chuẩn bị một cây tường vi thực vật cảnh gầy trên gai cứng. Lợi dụng linh hoạt hữu lực xúc tu, xịt dồn nhẹ nhõm sử dụng gai cứng đâm xuyên qua nện sọ não bộ vị yếu kém, nương theo lấy màu trắng chất lỏng chảy ra, nện cũng không lâu lắm liền triệt để không nhúc nhích, chết mất. Xịt dồn dùng xúc tu xé rách rơi nện trên người chân phóng tới trong miệng nhấm nuốt. Trải qua lần thứ ba biến hóa, hắn thân thể cảm giác đói bụng giảm bớt rất nhiều, dù cho qua rất lâu cũng sẽ không cảm thấy đói. Cũng không biết là nhịn đói thể chất nguyên nhân, còn là hắn thân thể đối đồ ăn nhu cầu giảm xuống. Xịt dồn phát hiện, nguyên bản rất nhiều ngon miệng đồ ăn, đối với hắn hiện tại tới nói đều phai nhạt một chút, trở nên không phải mỹ vị như vậy, cung cấp kinh nghiệm cũng giảm xuống gần 1/3. Dùng xúc tu xé rách lấy nện trên người khí quan, xịt dồn tùy ý ném xuống một chút không phải ăn rất ngon chất thịt cùng nện bên ngoài thân màu xám lông tơ. Xịt dồn dùng xúc tu tháo xuống nện ngao răng kết nối tuyến độc, hắn chuẩn bị giống như ngày thường, đem nện tuyến độc ném đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, xịt dồn thân thể phát ra đặc thù phản ứng, là hắn đang lắng nghe thế giới thanh âm đạt được kỳ lạ năng lực trực giác. Hắn trực giác nói cho hắn biết, cái này nện tuyến độc rất mỹ vị, mà lại sẽ không đối hắn thân thể sinh ra quá nhiều nguy hại, đối hắn thân thể rất có ích. Xịt dồn dùng xúc tu bảy bỗng nhúc nhích cái này nện tuyến độc, nhẹ nhàng dính một điểm nện tuyến độc bên trong chất lỏng, đem xúc tu vươn hướng trong miệng của mình. Bất quá ngay tại xúc tu sắp tiến vào trong miệng của hắn, xịt dồn ngừng lại. Ăn, vẫn là không ăn, còn cần thận trọng suy tính một chút. Liên quan tới ăn nện tuyến độc, xịt dồn cảm giác tựa như có người cầm một túi thuốc diệt chuột, ở ngay trước mặt hắn đem thuốc diệt chuột đổ vào chén nước cũng cùng nước hỗn hợp, sau đó nói cho hắn biết, làm cái này chén dược thủy, đối thân thể của ngươi có lợi thật lớn. Trực giác là xịt dồn mới lấy được kỳ diệu năng lực, so với hắn trước đó côn trùng trực giác hiệu dụng mạnh lên không ít. Nhưng loại năng lực này thật đáng giá hoàn toàn tín nhiệm sao? Xịt dồn hồi tưởng lại hắn vừa mới thức tỉnh lúc một màn kia, hắn không cẩn thận nhảy nhót đến một con cóc phía trước, nếu như hắn không phải chủ động áp chế thể nội côn trùng trực giác, hắn khả năng đã sớm chết. Cứ như vậy ăn hết, không thể nghi ngờ là tại dùng hắn sinh mệnh, là trực giác loại này năng lực đặc thù làm thí nghiệm. Nhưng là không ăn đâu. Xịt dồn lại rất không cam tâm, vạn nhất hắn trải qua 3 lần biến hóa thân thể thật có thể chống cự loại độc này tính, mà lại loại độc này tính đối hắn thân thể lại xác thực có được trưởng thành hiệu dụng, hắn nhất định sẽ cực kỳ hối hận. Xịt dồn dùng xúc tu loay hoay nện tuyến độc, tự hỏi. Mấy phút sau, đệ tử nhân loại trí tuệ để xịt dồn cuối cùng nghĩ ra biện pháp giải quyết. Trực tiếp đem nọc độc nện để vào nhấm nháp trong miệng, tự nhiên sẽ có được cực lớn phong hiểm, nhưng là hắn hoàn toàn có thể đem nọc độc tiến hành pha loãng, sau đó lại tiến hành nhấm nháp. Nếu như đem nện một giọt nhỏ nọc độc pha loãng mấy ngàn lần, hắn nhấm nháp về sau y nguyên chết bất đắc kỳ tử mà chết, vậy hắn chết cũng liền chết đi. Xịt dồn đang dùng xúc tu lặp đi lặp lại cầm nắm lấy nện tuyến độc tiến hành suy nghĩ, hắn xúc giác đột nhiên nghe được đặc thù độc tĩnh, là chuột phát ra tiếng kêu. Ném đi nện thi thể cũng mở ra cánh, xịt dồn hướng về thanh âm phát ra phương hướng bay đi. Tại mười mấy mét bên ngoài mỗi thân cây cối phía sau, xịt dồn phát hiện con kia phát ra âm thanh chuột. Chuột dùng móng đuốt đào xới một gốc dây leo thực vật dễ cây, đồng thời kéo kẹt tiến hành gặm ăn. Con chuột này thân thể hiện lên màu xám đậm, phía bên phải con mắt đóng chặt lại, khóe mắt lông tóc trên còn có một chút vết máu. Không có gì bất ngờ xảy ra, con chuột này liền là kém chút đưa hắn vào chỗ chết, cùng làm xạ vạ biến thành tàn tật kẻ cầm đầu. Xịt dồn mắt kép xuất hiện một đạo lóe lên một cái rồi biến mất ánh sáng màu lam, hướng bốn phía tiến hành liếc nhìn. Vỗ cánh, xịt dồn bay đến 3 mét bên ngoài một gốc cùng loại dây leo thực vật phía trên. Biến sắc ngụy trang phát động. Trải qua lần thứ 3 biến hóa, xịt dồn lục sắc ngụy trang biến thành biến sắc ngụy trang, bề ngoài của hắn ra có thể như là biến sắc long đồng dạng bắt chước bất kỳ thực vật nào nhan sắc đường vân. Có chút điều chỉnh thân thể, xịt dồn thân thể có chút vặn mèo, cũng không lâu lắm, hắn liền ngụy trang thành cùng dây leo thực vật cảnh cây không sai biệt lắm bộ dáng. Đối đầu linh hoạt loài chuột, xịt dồn vẫn là lựa chọn côn trùng am hiểu nhất phục kích. Cũng không phải nói xịt dồn không có nắm chắc chiến thắng chuột, mà là hắn lo lắng cho mình mạo muội công kích, để chuột đào thoát chui vào hắn chuột, tăng thêm không cần thiết phiền phức. 5 phút sau, tại chuột tiếp tục ăn một viên từ trên cây rơi xuống không biết tên trái cây về sau, con chuột này rốt cục phát hiện xịt dồn chỗ dây leo thực vật. Chuột như là vừa rồi đồng dạng, bắt đầu đào móc dây leo rễ cây, hiển nhiên không có phát hiện hắn. Xịt dồn quan sát chuột động tác, tìm đúng thời cơ, đột nhiên hướng chuột vọt tới. Hắn xúc tu trong nháy mắt rũ ra, nhắm ngay chuột tứ chi trực tiếp tiến hành quấn quanh. Theo xịt dồn thân thể cùng chuột tiếp xúc, chuột giống nhận lấy kinh hãi đồng dạng, bén nhẹ trên mặt đất lăn lộn cũng bắt đầu nhảy nhót. Nhưng xịt dồn phục kích chuẩn bị 10 phần đầy đủ, tại chuột phát hiện hắn cũng bị kinh sợ trước đó, nó tứ chi liền đã bị xúc tu đồng thời một mực quấn quanh, tiến hành lăn lộn nhảy nhót cũng không có ảnh hưởng đến xúc tu mảy may, chỉ là kém chút đem xịt dồn thân thể quăng bay đi. Xịt dồn rất nhanh điều chỉnh xong, chấp hành hắn thiết tưởng kế hoạch, dùng lực lượng lớn nhất vỗ cánh. Làm chuột phát hiện tứ chi của mình bị xúc tu quấn quanh, cũng bắt đầu cắn xé xúc tu thời điểm, xịt dồn đã lôi kéo chuột bay khỏi mặt đất. Mà khi chuột đem xịt dồn quấn quanh nó cái thứ nhất xúc tu cắn đứt thời điểm, xịt dồn đã mang theo nó bay đến cây cối đỉnh. Làm chuột dây rủa lấy cắn đứt xịt dồn 3 cây xúc tu thời điểm, xịt dồn đã dùng mọi mệnh cánh mang theo chuột bay lên hơn 100 thước không trung. Không có chờ chuột tiếp tục cắn xé dây rủa, xịt dồn buông lỏng ra hắn còn lại 3 cây xúc tu, hắn thân thể cũng biến thành dễ dàng hơn. Đối hắn thân thể tới nói, mang theo cái này không ngừng dây rủa chuột phi hành, vẫn là cực kỳ phí sức. Chương 47, cùng sở làm giao lưu. Săn giết chuột, xịt dồn kế hoạch ban đầu là chưa dùng. Ăn mòn dịch nhờn đánh lén chuột con mắt, tại chuột mất đi thị giác về sau, không ngừng dùng cánh khô đá vụn tiến hành quấy rối, đợi cho chuột sức cùng lực kiệt về sau, hắn lại dùng mình ngao răng đối chuột tiến hành kết. Nhưng ở xịt dồn khảo thí phi hành lực lượng, phát giác mình có thể dùng xúc tu cầm nắm một cây dài nửa mét gậy gỗ phi hành thuật về sau, hắn liền khai thác vừa rồi cách làm, đem chuột đưa đến không trung, sau đó để chuột rơi xuống ngã chết. Bất quá chuột trọng lượng mặc dù so gậy gỗ nhẹ hơn, nhưng không ngừng dây rủa chuột rõ ràng so gậy gỗ khó xử lý nhiều, lúc phi hành cũng càng thêm phí sức. Cũng may trước đó thiết tưởng kế hoạch cơ bản đã đạt thành, chuột thành công từ trên cao rơi xuống. Có lẽ là bởi vì trong rừng rậm lá rụng cành khô quan hệ, từ trên cao rơi xuống chuột cũng không có lập tức tử vong, mà là thân thể co giật tại mặt đất không ngừng co rúm, đã đánh mất năng lực hành động. Chuột khỏe miệng chảy ra một chút huyết dịch, nó nhìn thấy Sịt Dồn đến, còn sót lại một con mắt lộ ra phảng phất là thần sắc sợ hãi. Ừm, bị thương nặng như vậy, lại còn không có mất đi ý thức. Sịt Dồn mở ra ngao răng, muốn cho con chuột này tiến hành sau cùng chấm dứt, nhưng hắn rất nhanh ngừng lại. Sịt Dồn nhớ tới trước đó chuột ăn xạ và chân bộ dáng, hắn dùng còn lại ba cây xúc tu dính một hồi chuột khỏe miệng chảy ra huyết dịch, ngay trước chuột mặt nhấm nháp máu của nó. Chuột huyết dịch cùng hắn trước đây thật lâu thưởng thức qua loại chim huyết dịch hương vị không sai biệt lắm, tại sữa vị qua đi, sẽ có một chủng loại giống như lá trà bản hương vị, tại trong miệng dư vị vô tận. Chỉ là tại liên tục thưởng thức ba cây sở trên tay huyết dịch về sau, Sịt Dồn phát hiện cái này ba cây sở trên tay huyết dịch hương vị không hoàn toàn giống nhau. Trong đó có một căn trên xúc tu xuất hiện 10 phần nặng nề cà phê hương vị, đang thưởng thức loại cà phê này hương vị đồng thời, hắn dạ dày xuất hiện rất nhỏ đâm nhói cùng một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được sảng khoái cảm giác. Căn này trên xúc tu huyết dịch kinh nghiệm, trọn vẹn là cái khác xúc tu kinh nghiệm 4 lần. Vì sao lại xuất hiện loại vị đạo này đâu? Sịt Dồn lần nữa dùng ba con xúc tu dính một hồi chuột khỏe miệng chảy ra huyết dịch, sau đó phóng tới trong miệng từng cái nhấm nháp. Sịt Dồn phát hiện, vẫn là trước đó con kia sở trên tay huyết dịch hương vị khác biệt, xuất hiện cà phê vị, chỉ là lần này cà phê vị so với lần trước phai nhạt rất nhiều. Sịt Dồn nhìn chằm chằm chuột dần dần mất đi sáng ngời con mắt, hắn đột nhiên suy nghĩ minh bạch mình có thể thưởng thức được cà phê hương vị nguyên do. Sịt Dồn thân thể không tự giác sinh ra nhẹ nhàng rung động bắt đầu. Cứ việc trước đó đã quyết định phải thận trọng đối đãi, nhưng nền tuyến độc bên trong chất lỏng, hắn vẫn là trải qua xúc tu cùng chuột huyết dịch hỗn hợp, không cẩn thận ăn vào thể nội. Hắn thậm chí sinh ra một loại ăn nhầm thuốc diệt chuột, sắp chết cảm giác. Còn tốt liền hắn hiện tại thân thể cảm giác độc tính mạnh một chút, nọc độc nhện còn khó nói, nhưng loại này màu đen xám nhện nọc độc hắn phục dụng lại nhiều, cũng sẽ không sinh ra vấn đề, sẽ còn đối hắn thân thể sinh ra không ít có ích. Quan sát chuột đã đình chỉ co rúm thân thể, Sịt Dồn đem chuột thi thể tóm lấy, bắt đầu trở về lâm thời xào huyệt. Nếu để cho Sịt Dồn tuyển ra một thích hợp nhất ăn con chuột này nhân tuyển, đó nhất định là kiến lính xà vạ. Bất quá khi Sịt Dồn khu trục xào huyệt phụ cận tuần tra kiến thợ, cũng phí sức đem chuột nhét vào xào huyệt thời điểm. Xà vạ vẫn không có từ ngủ say thức tỉnh, nhìn đến ba ngày lúc hắn dùng xúc tu sát thực tiêu hao xà vạ không ít tinh lực, nàng còn muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Sịt Dồn đem chuột thi thể chuyển rời đến một chỗ không phòng, cũng kiểm tra một chút xạ vạ thân thể tình trạng, hắn liền lần nữa từ lâm thời trong xào huyệt chui ra. Mở ra cánh, Sịt Dồn hướng về ban ngày trong trí nhớ vũng bùn phương hướng tiến hành phi hành, trong đó có hai con sờ lạnh. Tại xào huyệt thanh lý vi quang ma cô quá trình bên trong, Sịt Dồn đột nhiên sinh ra một loại ý nghĩ. Hắn hiện tại có thể cảm giác cây nấm cảm xúc, như vậy có thể hay không cảm giác sờ lạnh cảm xúc đâu? Sờ lạnh có thể chia ra thành mấy cái cá thể, đồng thời mỗi cái cá thể đều có lẫn nhau độc lập ý thức. Sịt Dồn cảm thấy sờ lạnh trên bản chất liền là một chủng loại giống như nấm hoặc là vi khuẩn sinh vật tập hợp thể. Trên lý luận có thể bị hắn tâm linh truyền thâu cảm giác được cảm xúc, có lẽ còn có thể tiến hành giao lưu. Sịt Dồn nhanh chóng phi hành, như là ban ngày từ tầng mây quan sát chỗ kia vũng bùn phụ cận, Sịt Dồn phát hiện tại trong vũng bùn yên tĩnh đợi sờ lạnh. Cái này sờ lạnh thân thể chất keo hiện lên màu xanh sẫm, cùng Sịt Dồn đã từng con kia màu nâu sờ lạnh nhan sắc kém một chút. Sịt Dồn tiếp tục hướng chung quanh tuần sát một vòng, cũng không có phát hiện khi đó nhìn thấy khác một con sờ lạnh, không biết chạy đi đâu. Tìm kiếm không có kết quả về sau, Sịt Dồn từ bỏ tìm kiếm quay trở về sờ lạnh chỗ vũng bùn. Tại mặt đất cầm lên một cây cành khô, Sịt Dồn bay thẳng đến sờ lạnh trên không cũng ném xuống rồi. Sịt Dồn muốn kiểm tra một chút cái này sờ lạnh phản ứng. Cùng Sịt Dồn trước kia con kia sờ lạnh lão bằng hữu phản ứng giống nhau, sờ lạnh thân thể chất keo mãnh liệt rung động, đem Sịt Dồn ném đi gậy gỗ nuốt vào. Theo sờ lạnh nuốt mất nhánh cây, Sịt Dồn cảm nhận được sờ lạnh truyền ra loại kia muốn nuốt mất đồ ăn cảm xúc. Nhìn đến lợi dụng tâm linh truyền thâu cùng tinh thần kết nối năng lực, hắn xác thực có thể cảm nhận được sờ lạnh cảm xúc. Sờ lạnh sinh ra cảm xúc tựa hồ là rất nhiều yếu ớt ý thức tập hợp cùng một chỗ, bọn chúng ảnh hưởng lẫn nhau, cuối cùng tạo thành một cái cộng đồng cảm xúc. Hiển nhiên sờ lạnh hẳn là cùng loại nấm, vi khuẩn hoặc là vi sinh vật tập hợp cùng một chỗ sinh mệnh. So sánh cây nấm, sờ lạnh truyền ra tâm tình chập chờn càng cương liệt, cũng càng tập trung. Nó là từ vô số yếu ớt ý thức chỉnh hợp cùng một chỗ cảm xúc, mà không giống cây nấm bên trong nấm, không có chỉnh thể ý thức. Sịt Dồn tiếp tục ném đầu mấy lần nhánh cây đối sờ lạnh tiến hành khảo thí. Hắn phát hiện sờ lạnh loại sinh mạng này tựa hồ so hắn tưởng tượng bên trong sinh mệnh càng thêm đơn giản. Làm nuốt mất nhánh cây thời điểm, sờ lạnh rõ ràng truyền ra hưng phấn tình cảm. Loại này tâm tình hưng phấn đại khái tiếp tục 3 giây tả hữu thời gian liền sẽ biến mất. Vài giây đồng hồ qua đi, sờ lạnh liền sẽ sinh ra thể nội có dị vật cảm xúc. Sau đó qua một đoạn thời gian, sơ lạnh liền sẽ đem thể nội khó mà tiêu hóa cảnh cây khô bài xuất bên ngoài cơ thể. Sịt Dồn phát hiện, sơ lạnh loại sinh vật này có trí lực thậm chí so côn trùng còn thấp hơn, sẽ chỉ y theo bản năng của thân thể hành động. Tiếp tục kiểm tra một hồi sơ lạnh, Sịt Dồn bắt đầu nếm thử cùng sơ lạnh tiến hành giao lưu. Bật lên. Theo Sịt Dồn truyền lại tinh thần tin tức, 2 giây qua đi, sơ lạnh thật nhảy dựng lên. Cái này sơ lạnh hoàn toàn là lúc trước kiến lính đại xóa phiên bản, làm Sịt Dồn truyền ra tinh thần chỉ lệnh về sau, sơ lạnh liền sẽ đối Sịt Dồn chỉ lệnh làm ra phản ứng. Nhưng là cùng kiến lính đại xòa lúc trước đơn thuần tin tưởng hắn khác biệt, sơ lạnh tuân theo Sịt Dồn mệnh lệnh chỉ là hướng tới nó bản năng phản ứng. Sơ lạnh thân thể cùng loại với rất nhiều nhỏ bé sinh mệnh ý thức tập hợp thể, làm Sịt Dồn đối sơ lạnh truyền lại tinh thần tin tức về sau, sơ lạnh thân thể rất nhiều ý thức chỉ cần có một cái hưởng ứng, hắn ý thức của hắn liền sẽ chịu ảnh hưởng, tiến tới hình thành phản ứng dây chuyền, hoàn thành Sịt Dồn truyền lại đạt tin tức. Cho nên Sịt Dồn có thể lợi dụng tâm linh truyền thâu đối sơ lạnh tiến hành khống chế. Bất quá dùng loại phương pháp này khống chế sơ lạnh cũng không phải như vậy lý tưởng. Sơ lan loại sinh mạng này không thể nào hiểu được xịt dồn quá phức tạp mệnh lệnh, xịt dồn vẹn vẹn có thể làm được khiến cho di động cùng nhảy vọt. Mà lại sơ lan tựa hồ chỉ có được vài giây đồng hồ ký ức, dù cho mệnh lệnh sơ lan một mực chiếu vào một cái phương hướng tiến hành di động, tại 3 năm giây qua đi, sơ lan cũng sẽ bởi vì mất đi ký ức mà tự chủ dừng lại. Chương 48, xạ vạ thỉnh cầu. Cùng sơ lan tiếp tục tiến hành một đoạn thời gian giao lưu, xịt dồn phát hiện ngoại trừ di động cùng bật lên bên ngoài, hắn còn có thể đối sơ lan làm ra loại thứ ba chỉ lệnh, phân liệt. Hắn có thể dùng tinh thần tin tức để sơ lan chủ động phân liệt. Xích Dồn nhớ tới trước kia Tân Tân khổ khổ dẫn dụ lão bằng hữu của hắn Sở Lãnh tiến về tổ kiến, sau đó tại Sở Lãnh cùng con kiến đấu lưỡng bại câu thương thời điểm lại siêu tập Sở Lãnh chất keo. Nhưng bây giờ chỉ dựa vào hắn mấy câu là được rồi. Làm Xích Dồn truyền lại tinh thần tin tức về sau, Sở Lãnh liền sẽ tuân theo Xích Dồn chỉ thị, chia ra thành hai cái lớn nhỏ giống nhau cá thể. Chỉ cần tiếp tục khống chế Sở Lãnh liên tục phân liệt mấy lần, liền sẽ thu hoạch được hắn có thể nhẹ nhõm loay hoay khối nhỏ Sở Lãnh, nhẹ nhõm ăn hết. Mà còn lại những cái kia Sở Lãnh, cũng không lâu lắm liền sẽ dựa theo bản năng lẫn nhau hấp dẫn tụ hợp cùng một chỗ. Xích Dồn cứ như vậy tại khoảng cách bóng rổ lớn nhỏ sờ lạnh vài mét bên ngoài, nuốt chửng phân liệt hình thành khối nhỏ sờ lạnh. Loại này màu xanh sẫm sờ lạnh hương vị vẫn là nồng đậm sữa chua vị, so lấy trước kia chỉ màu nâu sờ lạnh tốt hơn một chút. Đối với hắn biến hóa sinh trưởng tăng lên cũng càng rõ ràng hơn. Xích Dồn cảm giác chỉ cần tiếp tục ăn vài chục lần loại này khối nhỏ chất eo, hắn biến hóa sinh trưởng có lẽ liền có thể đánh vỡ cấp 13 cực hạn, đạt tới cấp 14. Tại mỗi lần biến hóa về sau, Xích Dồn đều sẽ đạt được lần tiếp theo biến hóa tin tức. Khi hắn tại lần thứ 2 biến hóa lúc, là hắn biết lần thứ 3 biến hóa. Mà bây giờ lần thứ 3 biến hóa về sau, Xích Dồn cũng cảm nhận được lần thứ tư biến hóa bộ phận tin tức, mặc dù những tin tức này rất mơ hồ. Xích Dồn có loại cảm giác mơ hồ, khi hắn biến hóa sinh trưởng đạt tới cấp 17 hoặc cấp 18, hắn liền sẽ đạt được lần thứ tư biến hóa cụ thể điều kiện. Xích Dồn trực giác mang cho Xích Dồn một loại kỳ lạ cảm giác, lần thứ tư biến hóa tựa hồ sẽ để cho hắn thân thể sinh ra càng lớn cải biến, nhưng cụ thể sẽ cải biến thành bộ dáng gì, Xích Dồn cũng không thể nào biết được. Có lẽ ta chuyển hóa là ma huyễn sinh mệnh, dựa vào liền là cái này lần thứ tư biến hóa. Ăn lấy sợ làm chất keo Xích Dồn âm thầm nghĩ tới. Theo không ngừng nuốt sợ làm thể nội chất keo, Xích Dồn phần bụng thời gian dần trôi qua phồng lên bắt đầu. Nuốt mất cái này đoàn chất keo cũng không khó, nhưng muốn triệt để tiêu hóa hấp thu cái này một đoàn nhỏ chất keo, Xích Dồn đoán chừng nhỏ hơn nửa ngày. Căn cứ Xích Dồn dĩ vãng quan sát con kia màu nâu sợ làm kinh nghiệm, Xích Dồn cảm giác lấy hắn ăn sợ làm chất keo tốc độ liền là lại nhanh trên gấp 3-4 lần, cũng không đổi kịp sợ làm bản thân sinh trưởng khôi phục tốc độ. Nói cách khác, chỉ cần mùa đông còn chưa tiến đến, hắn liền có thể mỗi ngày từ sợ làm nơi này tác thủ hắn căn bản ăn không hết đồ ăn. Đem chất keo toàn bộ nuốt, Xích Dồn dùng tinh thần tin tức làm sợ làm lần nữa tiến hành phân liệt, cũng tìm một mảnh rộng lượng lá cây, khống chế kia đoàn nhỏ sợ làm chất keo nhảy nhót đến lá cây phía trên. Vận dụng xúc tu dùng lá cây đem sợ làm bao lên, Xích Dồn quyết định đem cái này đoàn nhỏ sợ làm chất keo đóng gói mang đi. Loại này dinh dưỡng phong phú, đồng thời có thể xúc tiến biến hóa sinh trưởng đồ ăn, đối xạ vạ cùng con kiến ấu trùng thật sự mà nói không thể tốt hơn. Dùng xúc tu cầm nắm lấy lá cây bọc khỏa trở về xào huyệt quá trình bên trong, Xích Dồn hồi tưởng lại xạ vạ phấn đấu bên mình bảo hộ hắn, hắn bởi vì cảm động còn nói ra trung nhị lời nói, không khỏi có chút xấu hổ. Chỉ cần ta còn ở nơi này, ta chính là các ngươi vương. Lúc ấy đầu óc hắn nóng lên liền nói ra nói như vậy ngữ, bây giờ nghĩ lại hắn vẫn có chút xấu hổ cùng hối hận, bất quá chuyện cho tới bây giờ, Xích Dồn cũng không có ý định phủ nhận. Mặc dù hắn thật phủ nhận, xạ vạ cũng sẽ không nói cái gì, nhưng hắn sẽ không như vậy. Xích Dồn tính cách liền là như thế, một khi làm ra hứa hẹn, liền tuyệt sẽ không đổi ý. Đã hắn đã tự phong là vua, vậy hắn liền là vương, hắn nhất định phải đối con dân của hắn làm những gì, làm ra vương vốn có bộ dáng. Đem sợ lại mang về lâm thời xảo huyệt thời điểm, kiến lính xạ vạ vừa mới thức tỉnh không lâu, nàng tựa hồ ngửi được chuột thi thể mùi máu tươi, ngay tại ăn chuột chất thịt. Kiến lính xạ vạ ngao răng 10 phần sắc bén, cho dù là Xích Dồn tiến hành lần thứ 3 biến hóa về sau ngao răng cũng so ra kém, nàng dùng ngao răng dễ như trở bàn tay xé rách chuột da lông, cắn xé chuột huyết đủ. Xem ra xạ vạ tinh thần đã khôi phục một chút, cũng không biết nàng đến tuột cùng có biết hay không con chuột này liền là lúc trước khiến nàng gây nên tàn kẻ cầm đầu. Nhìn thấy Xích Dồn về sau, xạ vạ thái độ đối với hắn giống như ngày thường thân thiết, hiển nhiên không có bởi vì ban ngày xúc tu quấn quanh đối với hắn sinh ra xa lánh. Tựa hồ là phát hiện Xích Dồn dùng xúc tu quấn quanh sợ lạnh bao khỏa, xạ vạ hướng Xích Dồn chuyển đến nghi ngờ tinh thần tin tức nói, vương, đó là cái gì? Xích Dồn hồi đáp, là dùng lá cây bọc lên sơ lạnh, một chủng loại giống như chất keo sinh vật, hương vị cực kỳ tốt, ngươi muốn ăn một chút à? Nhưng mà Xích Dồn rất nhanh phát hiện, xạ vạ hỏi thăm không phải lá cây tạo thành bao khỏa, mà hắn là dùng đến bao khỏa lá cây xúc tu. Vương, đây là cái gì? Xạ vạ lần nữa truyền lại ra tinh thần tin tức, lần này nàng di động đến Xích Dồn bên cạnh, cùng sử dụng con sót lại chân ấn vào Xích Dồn xúc tu phía trên. Xích Dồn phát hiện xạ vạ tinh thần tin tức tựa hồ để lộ ra một tia cổ quái, nên tính là xúc tu đi, giống ngón tay đồng dạng, có thể cầm nắm vật phẩm. Xích Dồn hồi đáp. Xạ vạ tựa hồ đối với hắn xúc tu cảm thấy rất hứng thú, nhẹ nhàng dùng đầu cọ sát hắn xúc tu. Một lát sau, xạ vạ tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng, đột nhiên đối Xích Dồn nói, vương, có thể sử dụng, ngươi. Xúc tu, lại quấn. Quấn ta sao? Hả? Ngay tại khống chế sợ làm tiến hành phân liệt tụ hợp Xích Dồn có chút ngây ngẩn cả người, hắn rốt cục phát hiện xạ vạ trước đó tinh thần tin tức bên trong kia kia không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật là cái gì. Xạ vạ tựa hồ là thích hắn có được đặc thù hiệu dụng xúc tu, muốn cùng hắn tiếp tục tiến hành buộc chặt trò chơi. Không được. Xích Dồn thêm chút suy nghĩ liền cự tuyệt xạ vạ thỉnh cầu, hắn lại không có một số phương diện ác thú vị, có thể đi vào hóa ra xúc tu chỉ là bởi vì hắn muốn ngón tay linh hoạt, mà không phải hắn muốn chơi cái gì đặc thù trò chơi nhỏ. Nghe được Xích Dồn quả quyết cự tuyệt, xạ vạ truyền đến thất lạc cảm xúc. Bất quá Sạ Vạ mặc dù ra đời trí tuệ, nhưng tình cảm của nàng hết sức đơn giản, sẽ không nắm chặt một chuyện nào đó không thả. Hút sơ làm chất keo về sau, Sạ Vạ truyền đến hưởng thụ cảm xúc, hiển nhiên loại này chất keo đồ ăn cực kỳ phù hợp khẩu vị của nàng. Nàng rất nhanh liền quên đi xịt dồn loại kia chứa đặc thù công năng xúc tu. Nhìn xem Sạ Vạ ăn chất keo bộ dáng, xịt dồn nhẹ gật đầu, hắn khống chế sở làm chất keo tiếp tục phân liệt, sau đó đem những này giữ lại nhất định hoạt tính chất keo phân phát cho rất nhiều con kiến ấu trùng. Ngoại trừ số ít hai con kiến ấu trùng đối loại này chất keo không phải cực kỳ thích, tuyệt đại đa số con kiến ấu trùng đều đối loại này dinh dưỡng phong phú chất keo đồ ăn cực kỳ thích. Quan sát những này con kiến ấu trùng ăn sở làm chất keo, xịt dồn phát hiện hắn đặc biệt chú ý kia hai con thư hùng con kiến ấu trùng có một chỉ tốc độ ăn có chút không giống bình thường. Dựa theo hình thể tôi nói, cái này con kiến ấu trùng cũng so cái khác cùng một thời kỳ nợ con kiến ấu trùng phải lớn hơn rất nhiều. Cái này con kiến ấu trùng hiển nhiên có được cái khác con kiến ấu trùng không cụ bị tiêu hóa năng lực. Mà nhìn thấy cái này con kiến ấu trùng nhanh chóng tiêu hóa tốc độ, không thể nghi ngờ cho xịt dồn cung cấp một cái mới mạch suy nghĩ. Bởi vì cái gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, nếu như hắn muốn nhanh chóng trưởng thành, so với cái khác thượng vàng hạ cám năng lực, đầu tiên muốn đề cao liền là tiêu hóa năng lực. Chương 49, năng lực kích hoạt thuật. Mệnh lệnh Sạ Vạ trông giữ những này con kiến ấu trùng ăn chất keo, Xít Dồn mang theo con kia con kiến ấu trùng đi vào một chỗ không phòng bên trong. Xít Dồn lập tức bắt đầu hắn đối con kiến ấu trùng kiểm tra, cũng chính là xúc tu quấn quanh. Có lẽ là bởi vì con kiến ấu trùng hoàn toàn không có thành thục, Xít Dồn dùng xúc tu đối con kiến ấu trùng tiến hành kiểm tra cũng có xuất hiện Sạ Vạ như thế hiệu quả. Con kiến ấu trùng một mực đối Xít Dồn sinh ra lấy phản phất trở về mẫu thể cảm giác, cảm xúc cũng không có sinh ra cái gì đặc biệt ba động. Vài phút về sau, Xít Dồn kiểm tra ra cái này con kiến đẳng cấp là cấp 4. Đẳng cấp hạn mức cao nhất giống như Sạ Vạ là cấp 14, nhìn đến loại này màu nâu đen con kiến đẳng cấp hạn mức cao nhất hẳn là đều như thế, là cấp 14. Đồng thời Xít Dồn còn kiểm tra ra cái này con kiến giới tính, hẳn là thư kiến. Xít Dồn tiếp tục tiến hành kiểm tra phân tích, hắn lần nữa cảm nhận được con kiến trong huyết mạch côn trùng thích ứng lực cùng loại kia cùng loại biến hóa sinh trưởng đặc thù thiên phú. Theo so sánh thư kiến ấu trùng cùng Sạ Vạ tin tức khác biệt, Xít Dồn phát hiện, con kiến cái chủng loại kia cùng loại biến hóa sinh trưởng lực lượng, trên thực tế liền là kén hóa thiên phú. Thiên phú kén hóa so biến hóa sinh trưởng lực lượng mạnh hơn, đối với sinh mạng cải tạo trình độ cũng càng cao. Con kiến ấu trùng cùng hồ điệp ấu trùng đồng dạng, đều là tại ấu trùng thời kỳ không ngừng ăn, đợi cho thân thể trưởng thành đến nhất định ngưng kết thành kén, cuối cùng phá kén mà ra, trở thành hoàn toàn mới sinh mệnh. Xích Dồn nhớ lại lúc trước hắn lần đầu tiến hành biến hóa lúc, đã từng bị một con kiến xé đứt chân, nhưng là tiến hành xong biến hóa về sau, hắn chân liền toàn bộ chữa trị như lúc ban đầu. Hắn biến hóa đều có thể sửa phục chân tàn tật, con kiến kén hóa thì càng là có thể chữa trị thân thể tổn thương. Đã châu chấu biến hóa sinh trưởng đều có thể xuất hiện lần thứ 3 biến hóa, như vậy Sạ Vạ cũng giống vậy có thể xuất hiện lần thứ 2 hóa kén, tại phá kén mà ra đồng thời thu hoạch được toàn thân thể mới. Sạ Vạ trước mắt đẳng cấp đã đạt tới cấp 10, đoán chừng khoảng cách đạt thành lần thứ 2 kén hóa điều kiện đã rất gần. Nói không chừng so với để Sạ Vạ thu hoạch được gãy chi tái sinh năng lực, dùng năng lực cường hóa thuật tăng lên Sạ Vạ thiên phú kén hóa, để Sạ Vạ sớm ngày tiến hành lần thứ 2 kén hóa tới dễ dàng hơn. Mà lại nếu như Sạ Vạ tiến hành 2 lần kén hóa về sau, không thể nghi ngờ sẽ thực lực tăng nhiều, trở thành hắn trợ thủ đắc lực. Đơn giản tiến hành suy nghĩ qua đi, Xích Dồn không suy nghĩ nhiều, tiếp tục kiểm tra thư kiến ấu trùng thể nội cái chủng loại kia cường lực tiêu hóa năng lực. Mười mấy phút qua đi, Xích Dồn thành công kiểm tra ra cái này thư kiến ấu trùng thể nội siêu tốc tiêu hóa 47-11-15, năng lực. Y Lệ Nguyên chỉ có thể xác định chung năng lực đại khái phạm vi, không phải cực kỳ chính xác. Xích Dồn phỏng đoán loại này siêu tốc tiêu hóa năng lực hẳn là mỗi cái thư kiến đều sẽ có được năng lực. Làm thư kiến trở thành kiến chúa về sau, nó nhất định phải cam đoan trong khoảng thời gian ngắn thu hút cũng tiêu hóa đại lượng đồ ăn, nếu không thân thể của nó căn bản là không có cách có thể đại lượng đẻ trứng điều kiện, không có khả năng chỉ dựa vào một con kiến chúa liền có thể gây giống ra mấy chục vạn con kiến. Thông qua thể nội côn trùng thích ứng lực cảm ứng, Xích Dồn phát hiện châu chấu thân thể mặc dù không phải cực kỳ phù hợp siêu tốc tiêu hóa loại năng lực này, nhưng là hắn côn trùng thích ứng lực đã đạt đến cấp 13, đồng thời bởi vì lần thứ 3 biến hóa, côn trùng huyết mạch tăng thêm một bước, hắn hẳn là có thể nắm giữ loại này siêu tốc tiêu hóa năng lực. Cái gọi là côn trùng, cuối cùng, kỳ thật bất luận châu chấu, con kiến vẫn là hồ điệp, chuồn chuồn, bọn chúng đều có được giống nhau tổ tiên. Côn trùng nhìn như thiên kỳ bách quái, nhưng chúng nó huyết mạch bản chất cũng không có quá nhiều khác biệt. Chỉ bất quá có nhiều thứ lưu tại mặt ngoài hiện ra, mà có nhiều thứ thì giấu ở trong huyết mạch, tại khi tất yếu mới có thể hiện ra. Côn trùng cá thể nhỏ yếu, nhưng có thể sinh sôi đến nay, lực lượng của bọn chúng có lẽ không mạnh, nhưng trong huyết mạch năng lực ẩn giấu hàng ngàn hàng vạn. Xích Dồn ban sơ thăng cấp lúc dựa vào côn trùng thích ứng lực tuần tự thu được mắt nhìn được trong bóng tối, tính axit kháng tính năng lực, trên thực tế loại năng lực này liền là châu chấu trong huyết mạch để lại truyền năng lực. Cảm thụ được thể nội côn trùng thích ứng lực đặc biệt rung động, Xích Dồn so sánh thư kiến ấu trùng huyết mạch trong cơ thể rung động, vận dụng năng lực cường hóa thuật tiêu hao thanh điểm kinh nghiệm, bắt đầu kích hoạt trong huyết mạch cùng loại siêu tốc tiêu hóa năng lực. Thông qua ăn cũng tiêu hóa sở làm chất keo, Xích Dồn thanh điểm kinh nghiệm từ 3% tăng thêm một bước đến 5%. Theo thanh điểm kinh nghiệm tiêu hao, Xích Dồn phát hiện hắn thân thể huyết dịch sinh ra cảm giác nhột. Loại này ngứa cảm giác nhột dần dần truyền tới hắn dạ dày sinh ra bất quy tắc nhúc nhích, Xích Dồn có thể cảm giác được hắn dạ dày đối sở làm chất keo tiêu hóa tốc độ tăng thêm một bước. Xích Dồn dạ dày trở nên càng ngày càng ngứa, nương theo lấy thanh điểm kinh nghiệm tiêu hao, làm kinh nghiệm tổng lượng từ 5% xuống đến 3% thời điểm, loại này mãnh liệt ngứa cảm giác đột nhiên biến thành nhói nhói, hắn dạ dày kịch liệt hơn nhúc nhích bắt đầu. Loại cảm giác này tựa như là lúc trước hắn ăn sơ lạnh, ăn mòn dịch nhẫn thu hoạch được tăng lên sinh ra biến hóa không sai biệt lắm. Theo thanh điểm kinh nghiệm tiếp tục tiêu hao, làm thanh điểm kinh nghiệm dần dần đến cùng, Xích Dồn dạ dày đâm nhói cảm giác đạt tới lớn nhất, cuối cùng hắn thành công kích hoạt lên trong thân thể một loại tiêu hóa năng lực, siêu tốc tiêu hóa, tháng 1 năm 11. Không chỉ có như thế, liền theo một trận đặc biệt cảm giác, Xích Dồn phát hiện hắn đối thiên phú số liệu biên dịch lý giải làm sâu sắc, hắn số liệu biên dịch 3 năm tăng lên tới số liệu biên dịch 4 năm. Đồng thời Xích Dồn thu được một loại toàn năng lực mới, côn trùng năng lực kích hoạt thuật 3 năm. Siêu tốc tiêu hóa, tháng 1 năm 11 từ côn trùng thích ứng lực, côn trùng năng lực kích hoạt thuật lấy được diễn sinh năng lực. Có thể phát động năng lực này nhanh chóng tiêu hóa đồ ăn. Côn trùng năng lực kích hoạt thuật, 3 năm Xích Dồn lợi dụng số liệu biên dịch sáng tạo đặc biệt diễn sinh năng lực. Thông qua tiêu hao thanh điểm kinh nghiệm có thể kích hoạt mình hoặc mục tiêu côn trùng thích ứng lực bên trong đặc biệt năng lực. Xích Dồn độc hữu năng lực. Thu hoạch được siêu tốc tiêu hóa về sau, Xích Dồn phát hiện hắn tiêu hóa tốc độ chí ít tăng lên một nửa, đồng thời đây là siêu tốc tiêu hóa chỉ có cấp 1, nếu như siêu tốc tiêu hóa đẳng cấp tăng lên, hắn tiêu hóa tốc độ nhất định sẽ tiến một bước tăng tốc. Mà mới lấy được côn trùng năng lực kích hoạt thuật thì để Xích Dồn hiểu được nhiều thứ hơn, để hắn đối côn trùng thích ứng lực bên trong bao hàm các loại nhưng kích hoạt năng lực sinh ra càng sâu lý giải. Mỗi một loại côn trùng đều có mấy loại thích hợp nhất năng lực của bọn nó, tỉ như châu chấu tanh hôi dịch nhờn cùng gãy chi tái sinh, còn kiến axit phỏ mạch cùng linh mẫn cứu giác, bọ ngựa côn trùng trực giác cùng thuật ngụy trang. Đồng thời mỗi một loại côn trùng cũng đều có một ít không thích hợp năng lực của bọn nó, loại năng lực này dù cho thu hoạch được, đẳng cấp hạn mức cao nhất cũng sẽ rất thấp, đồng thời không có ích lợi gì chỗ. Tỷ như một con bướm ấu trùng thu được dưới nước hô hấp năng lực, nhưng hồ điệp ấu trùng tại dưới nước căn bản là không có cách kiếm ăn, cho nên trừ phi rơi xuống nước nếu không căn bản không biết dùng đến. Dưới nước hô hấp năng lực này hồ điệp dù cho cả đời cũng sẽ không dùng đến một lần. Không chỉ có như thế, côn trùng thích ứng lực bên trong còn ẩn giấu đi càng sâu tầng hạn chế, đó chính là năng lực xung đột. Không có bất kỳ cái gì một loại côn trùng có thể phù hợp côn trùng thích ứng lực tất cả năng lực, tựa như thu được kiên cố giáp xác liền không cách nào thu hoạch được mềm hóa làn da, thu được cự hình thân thể liền không cách nào thu hoạch được linh xảo thể chất. Côn trùng trong huyết mạch năng lực, không chỉ có những này bên ngoài hoàn toàn khác biệt năng lực xung đột, còn có rất nhiều không tưởng tượng được hạn chế. Tỷ như xịt dồn thể nội hỏa diễm kháng tính cùng biến sắc ngụy trang liền có nhất định xung đột, có một hạng năng lực đẳng cấp biến cao, một cái khác năng lực sẽ rất khó lại tiếp tục tăng lên. Loại này hai loại năng lực xung đột trình độ còn không phải cực kỳ cao, nhưng có chút năng lực trời sinh liền đứng tại mặt đối lập, chỉ cần thu hoạch được một loại khác đối lập năng lực liền hoàn toàn không cách nào kích hoạt. Cho nên xịt dồn mặc dù có được kích hoạt các loại năng lực thủ đoạn, nhưng tiến hành lựa chọn lúc nhất định phải thận trọng cân nhắc. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, quy hoạch cùng phát triển. Nắm giữ loại này năng lực kích hoạt thuật năng lực, Xích Dồn không có ý định lập tức đi bắt giữ không cùng loại côn trùng, kích hoạt thể nội năng lực. Một bộ nguyên nhân là năng lực xung đột hắn lựa chọn cần thận trọng, còn lại nguyên nhân thì là trước mắt hắn cũng không cần kích hoạt nhiều như vậy chủng loại năng lực. Tuổi thọ của hắn có thời gian hơn 4 năm, trung quanh cũng không có cái gì có thể uy hiếp được hắn sinh vật. Hắn không cần nóng lòng tăng lên thực lực của mình, mà là hẳn là đối tương lai tiến hành một hợp lý quy hoạch. Xích Dồn với cái thế giới này mặc dù không phải hiểu rất rõ, nhưng đã so hơn 1 tháng trước hắn vừa mới chưa tỉnh lại mạnh hơn nhiều. Đây là một cái ma huyễn thế giới, có được kiếp trước không có đủ loại siêu sức mạnh tự nhiên, hắn đã gặp được giờ y, sơ lạnh, gỗ lìn, đoán chừng thế giới này sẽ còn có được cấp bậc cao hơn kỳ huyễn chủng tộc. Liên quan tới trong không khí thỉnh thoảng tràn vào trong cơ thể hắn kỳ lạ năng lượng, Xích Dồn cảm thụ y nguyên không phải rất rõ ràng, hắn đối loại này đặc thù năng lượng tạm thời còn không có bất kỳ cái gì điều khiển biện pháp, chỉ có thể dựa vào bản năng của thân thể hấp thu. Suy tư một chút qua đi, loại này trong không khí rời rạc kỳ lạ năng lượng, Tây Sở Tỷ quyết định trước không đi cân nhắc. Vì về sau phát triển, hắn hiện tại phải làm liền là tận lớn nhất tốc độ dùng năng lực cường hóa thuật cường hóa trong cơ thể hắn siêu tốc tiêu hóa. Dạng này hắn liền có thể tại ngang nhau thời gian bên trong thu hoạch kinh nghiệm càng nhiều đầu, cũng chính là trong cơ thể hắn tiềm năng, nhưng dùng thêm ra thanh điểm kinh nghiệm tiếp tục cường hóa siêu tốc tiêu hóa năng lực, khiến cho hắn tiêu hóa năng lực tăng thêm một bước. Khi hắn siêu tốc tiêu hóa trưởng thành tới trình độ nhất định, mới lấy được kinh nghiệm Xích Dồn quyết định chia làm hai bộ phận, trong đó một phần nhỏ dùng năng lực cường hóa thuật cường hóa xạ vạ kén hóa thiên phú, tranh thủ để xạ vạ sớm ngày tiến hành lần thứ 2 kén hóa. Còn lại đại bộ phận kinh nghiệm, Xích Dồn quyết định toàn bộ giao phó con kia thư kiến ấu trùng, có thể sử dụng côn trùng năng lực kích hoạt thuật làm thư kiến ấu trùng thu hoạch được càng nhiều năng lực, cũng có thể dùng năng lực cường hóa thuật đối thư kiến ấu trùng tiến hành năng lực cường hóa. Xích Dồn quyết định đem cái này thư kiến ấu trùng bồi dưỡng thành một con cường đại kiến chúa, để kiến chúa có được xuất sắc đẻ trứng năng lực, cùng làm đến kiến chúa sản xuất hậu đại năng lực thu hoạch được tăng lên. Dạng này theo con kiến không ngừng xuất sinh, Xích Dồn liền sẽ thu hoạch được càng nhiều trợ lực, thu hoạch càng nhiều càng thêm thưa thất đồ ăn, đồng thời thu hoạch được kinh nghiệm càng nhiều, về sau hắn liền có thể dùng những kinh nghiệm này đối tiếp tục đối kiến chúa tiến hành cường hóa, để kiến chúa sản xuất càng cường đại hơn hậu đại. Cứ như vậy, không thể nghi ngờ tiến vào một cái cực kỳ tốt tốt tuần hoàn, đến lúc đó dùng bảy kiến đi săn một chút cỡ nhỏ động vật cũng không phải là không được. Quyết định hào kế hoạch Xích Dồn đều đâu vào đấy chấp hành kế hoạch của hắn. Phân phó xạ vạ đem mấy ngày nay đỉnh công qua đông xảo huyệt tiếp tục tu kiến, cũng chỉnh đốn và cải cách rộng rãi một chút, sau đó đem còn lại chứng kiến tiến hành xử lý. Xích Dồn liền bắt đầu tham viếng hắn sợ lại bạn mới, cũng hướng tên này bạn mới tác thủ đồ ăn. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Xích Dồn thông qua không ngừng nuốt sợ làm chất keo đối siêu tốc tiêu hóa tiến hành cường hóa, hắn siêu tốc tiêu hóa đã lên cao đến cấp 6. Tiêu hóa tốc độ tương đương với vốn có tiêu hóa tốc độ 2.5 lần, trên cơ bản 3 cái lúc thời gian, hắn liền có thể tiêu hóa xong trước kia nhỏ hơn nửa ngày mới có thể tiêu hóa hết chất keo. Xích Dồn đoán chừng tiếp qua 10 ngày, hắn siêu tốc tiêu hóa liền có thể tăng lên tới mắt cấp. Mà tại vừa mới hút xong mới một đoàn chất keo về sau, Xích Dồn thiên phú biến hóa sinh trưởng rốt cục thu hoạch được tăng lên, biến thành cấp 14. Xích Dồn cảm nhận được lần thứ tư biến hóa sau hắn sẽ biến thành bộ dáng. Chỉ là cái dạng này mơ hồ không rõ, tựa hồ bao phủ một tầng sương mù đồng dạng, rất nhanh hắn liền ngay cả loại này mơ hồ không rõ dáng vẻ đều không cảm giác được. Tại cái này 3 ngày, Xích Dồn ngoại trừ vận dụng thu hoạch được thanh điểm kinh nghiệm tiếp tục không ngừng cường hóa siêu tốc tiêu hóa, cũng trở lại lâm thời xào huyệt cho con kiến ấu trùng cho ăn, hắn sẽ còn thỉnh thoảng bay lên không trung tuần sát phía dưới là không có được sinh vật đặc biệt. Ngoại trừ phát hiện mấy cái có thể phát ra điện quang loài chim, tại ngày hôm qua trong đêm, Xích Dồn rốt cục phát hiện trước đó tìm không đến con kia sờ lằm. Nguyên lai tại sờ lằm nghỉ lại đầm lầy cánh rừng phụ cận có một chỗ bị bụi cỏ che giấu địa động, có lẽ là cảm giác trong động dâm mát tầm ức, mà khác một con sờ lằm mấy ngày nay liền tránh nút ở bên trong nghỉ ngơi, một mực chưa hề đi ra. Cái này sờ lằm cùng khác một con sờ lằm nhan sắc lớn nhỏ đều không sai biệt nhiều, đồng dạng sẽ nghe theo Xích Dồn chỉ thị. Xích Dồn có thể khống chế cái này hai con sờ lằm tụ hợp cùng một chỗ, hình thành một con cỡ lớn sờ lằm, nhưng qua không được bao lâu, cái này cỡ lớn sờ lằm liền sẽ chủ động tách ra, lần nữa hình thành hai con sờ lằm. Nhìn đến cái này hai con sờ lằm hẳn là cùng một con sờ lằm tiến hành phân liệt mà hình thành cá thể, làm sờ lằm hình thể tăng trưởng tới trình độ nhất định, bọn chúng liền sẽ chủ động tiến hành phân liệt, hình thành hai cái mới cá thể. Xích Dồn bị chuột cắn đứt ba cây xúc tu trải qua 2 ngày liền đã bị gây chi tái sinh lực lượng chữa trị hoàn chỉnh. Ngoại trừ mới mọc ra bộ phận nhan sắc hơi cạn, xúc tu da nhu non một chút, cùng trước đó cơ hội hoàn toàn tương tự. Làm Xích Dồn xúc tu hoàn toàn khôi phục về sau, tại 2 ngày này thời gian nhàn hạ, hắn sẽ dùng xúc tu bắt một chút côn trùng tiến hành quấn quanh buộc chặt, cũng sưu tập những côn trùng này tin tức. Xích Dồn phát hiện khi hắn dùng cảm giác lực lượng ra chỉ đến xúc tu về sau, xác thực sẽ làm thành thục côn trùng sinh ra giao phối dục vọng. Vô luận là hồ điệp, chuồn chuồn vẫn là bọ ngựa, những côn trùng này bị hắn xúc tu quấn quanh thăm dò về sau đều sẽ xuất hiện phản ứng giống vậy. Thậm chí liền ngay cả không thuộc về côn trùng động vật chân đốt nhện cũng sẽ tương tự phản ứng. Bất quá hắn xúc tu không cách nào dò xét ra nhện thể nội có năng lực, hắn cũng vô pháp dùng tâm linh thông tin cảm nhận được nhện cảm xúc, nhện ý nghĩ đến tột cùng như thế nào hắn cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Xích Dồn phát hiện, khi hắn sử dụng xong loại năng lực này về sau, hắn thân thể mặc dù không có bất kỳ cảm giác gì, nhưng chính hắn đối giao phối dục vọng sẽ giảm mạnh, để hắn không cần lại dùng lý trí tiến hành khắc chế hắn càng thêm mãnh liệt giao phối dục vọng. Không thể không nói, đây là một loại cảm giác rất kỳ lạ. Đem dùng xúc tu quấn quanh bắt giữ một con đít xanh nhỏ để vào trong miệng ăn vài miếng ném đi, Xích Dồn lần nữa đóng gói một phần sờ lằm cũng mang về hắn lâm thời xào huyệt. Trải qua cái này 3 ngày, Xích Dồn thông qua hỏi thăm cùng xúc tu dò xét, đại khái hiểu rõ xạ vạ lần thứ 2 kén hóa tình trạng. Xạ vạ xác thực cảm ứng được nàng lần thứ 2 kén hóa, đồng thời khoảng cách lần thứ 2 kén hóa đã 10 phần tiếp cận, làm xạ vạ đẳng cấp tăng lên tới cấp 12, đồng thời kén hóa thiên phú tiếp tục tăng lên một chút, nàng liền sẽ bắt đầu tiến hành lần thứ 2 kén hóa. Loại này sờ lằm chất keo không chỉ có đối biến hóa sinh trưởng có rõ ràng hiệu dụng, đối xạ vạ thiên phú kén hóa cũng đồng dạng có được hiệu quả. Nếu như tiếp tục ăn loại này sờ lằm chất keo, Xích Dồn đoán chừng nhiều nhất nửa tháng, xạ vạ liền có thể thành công tiến vào lần thứ 2 kén hóa. Ngay tại lúc Xích Dồn tìm kiếm xào huyệt quá trình bên trong, hắn phát hiện một chút không thích hợp. Trải qua cái này 3 ngày, trước hết nhất một nhóm hóa kén con kiến đã phá kén mà ra 8 con, nhưng là cái này 8 con kiến thợ, Xích Dồn vẹn vẹn tìm tới 6 con. Có 2 con kiến thợ không thấy. Chương 51, trời trong hạ tuyết đầu mùa. Chẳng lẽ là những này kiến thợ rời đi rồi? Xích Dồn lắc đầu, tuy nói những ngày này hắn không tiếp tục đối với mấy cái này con kiến quán thâu hắn là kiến chúa tư tưởng, nhưng là những này con kiến ý nguyên đem hắn xem như thân cận nhất tồn tại, tuyệt không có khả năng vi phạm chỉ thị của hắn. Dù cho những này kiến thợ sẽ ở lâm thời xào huyệt bên ngoài hít thở không khí, bọn chúng hẳn là cũng sẽ trở về xào huyệt, sau đó dựa theo Xích Dồn trước đó chỉ thị tiếp tục nuôi nấng con kiến ấu trùng mới đúng. Xích Dồn hỏi thăm xạ vạ cũng không có đạt được cái gì minh xác trả lời chắc chắn. Nếu như không phải Xích Dồn hỏi thăm, An Sở làm chất keo xạ vạ thậm chí không biết lâm thời trong xào huyệt kiến thợ giảm bớt. Xạ vạ mặc dù có được trí không nhất định, nhưng đối con số vẫn luôn không phải cực kỳ mất cảm, đến nay ngay cả 10 trong vòng thêm phép trừ đều không làm rõ ràng được. Đối với cái này Xích Dồn cũng rất bất đắc dĩ. Mà liên tại Xích Dồn suy tư quá trình bên trong, hắn đột nhiên cảm nhận được một loại đặc thù cảm giác. Loại này đặc thù cảm giác chính là tới từ hắn năng lực trực giác. Xích Dồn chọn chúng một con kiến thợ, mang theo nó rời đi xào huyệt. Xích Dồn trong cõi u minh đạt được một loại cảm giác, chỉ cần mang theo một con kiến thợ ra ngoài, hắn liền có thể tìm tới kia 2 con kiến mất tích chân tướng. Trước đó tại cửa hang không ngừng tuần tra đám kia con kiến đã bị xạ vạ điều đi, là cách đó không xa qua đông xào huyệt tiến hành thi công. Bất quá bởi vì nơi này khoảng cách màu nâu đen con kiến tổ kiến rất gần, cũng không lâu lắm, Xích Dồn liền tao ngộ một chi phụ trách kiếm ăn con kiến lục soát tiểu đội. Chi này con kiến trong tiểu đội có một con kiến phát hiện hắn, dần dần hướng hắn tới gần, tựa hồ muốn tìm kiếm hắn đến tột cùng là cái gì. Nhưng mà không đợi cái này con kiến tới gần, Xích Dồn mang tới con kia kiến thợ liền nên đón tiếp lấy. Hai con kiến lẫn nhau dùng xúc giác đụng, tựa hồ là đang giao lưu, nhưng là đột nhiên cái này hai con kiến tựa hồ cảm nhận được cái gì không đúng, thời gian trong nháy mắt hai con kiến liền cắn xé cùng một chỗ. Xích Dồn thấy thế lập tức dùng xúc tu đem hai con kiến thợ tách ra, cùng sử dụng xúc tu xoay rơi mất con kia con kiến đầu. Cái này hai con kiến thợ vốn là cùng một con kiến chúa sinh ra hậu đại, nhưng là lúc này gặp mặt cũng đã như là cựu địch đồng dạng, lẫn nhau trước đó truyền ra không chết không thôi cảm xúc. Dù cho Xích Dồn không ở nơi này, cái này hai con kiến thợ cũng sẽ không chút do dự tiến hành chém giết. Quan sát đến cái này hai con kiến thợ tiến hành đánh nhau, Xích Dồn rất dễ dàng suy đoán ra kia hai con kiến thợ mất tích nguyên nhân, hẳn là từ lâm thời trong xào huyệt ra ngoài, tại tiếp xúc đến loại này màu nâu đen con kiến quá trình bên trong bởi vì chém giết mà chết đi. Không giống với Saba, những này từ Xích Dồn nợ con kiến cùng tổ kiến bên trong con kiến có bẩm sinh cửu hận. Làm Xích Dồn dùng tâm linh truyền thâu đối cái này kiến thợ tiến hành hỏi thăm, hắn đạt được kiến thợ hết sức rõ ràng trả lời chắc chắn, địch nhân. Không phải đồ ăn, mà là địch nhân. Tựa như lúc trước Xích Dồn lừa gạt con kiến chúng nói chúng nó là đồng loại, làm con kiến kịp phản ứng về sau, hướng hắn truyền ra loại kia phẫn nộ cùng đối địch cảm xúc. Nguyên lai là dạng này. Mang theo con kia kiến thợ nhảy nhót đến thực vật cảnh phía trên, Xích Dồn quan sát đến cách đó không xa con kiến xào huyệt, hắn rất nhanh suy nghĩ ra một loại tương đối giải thích hợp lý. Xích Dồn nuôi dưỡng con kiến cùng tổ kiến, con kiến đều là cùng một con kiến chúa hậu đại. Nhưng là bởi vì hoàn cảnh lớn lên khác biệt, sinh ra hơi có vẻ khác biệt mùi, đã biến thành mới một tổ con kiến. Cái này có lẽ liền là con kiến tập tính, tại cùng một khu vực bên trong hai chi cùng một chủng loại con kiến tộc đàn, chú định chỉ có thể có một chi sống sót. Bây giờ nghĩ lại, kỳ thật lúc trước hắn lừa gạt con kiến hắn là kiến chúa, có lẽ con kiến cũng không phải là phát hiện hắn là một con châu chấu, mà là đem hắn trở thành một con đối địch tộc quần con kiến. Nếu không khi đó con kiến cũng sẽ không sinh ra tức giận như thế cảm xúc. Bất quá bất luận nói thế nào, việc đã đến nước này, Xích Dồn muốn làm đã không phải là hồi ức lúc trước, mà là như thế nào đối chỗ này tổ kiến tiến hành xử lý. Theo Xích Dồn nuôi dưỡng nuôi kiến chúa không ngừng sản xuất hậu đại, hắn cùng chỗ này tổ kiến bên trong con kiến nhất định sẽ phát sinh một trận chiến tranh. Coi như trận chiến tranh này tại năm nay mùa thu sẽ không phát sinh, đợi cho cái này dài dằng dặc mùa đông qua đi, năm mới mùa hè, nếu như Xích Dồn còn dự định trong này sinh hoạt, hắn con kiến con dân chú định sẽ cùng chỗ này con kiến xào huyệt phát sinh một trận không chết không thôi chiến tranh. Ở phụ cận đây trong phạm vi mười mấy mét, chỉ có thể tồn tại một tổ con kiến. Một mùa đông qua đi, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì, Xích Dồn cũng nói không chính xác, huống hồ tới mùa hè sang năm nếu như cùng chỗ này tổ kiến tiến hành giao chiến, nhất định sẽ làm cho hắn con kiến con dân tử thương thảm trọng. Xích Dồn trải qua một phen cân nhắc, tại bình ổn vượt qua mùa đông này, sau đó vào ngày mai mùa xuân tiến hành di chuyển, cùng tại cái này mùa thu đem chỗ này tổ kiến tiêu diệt sạch sẽ cũng chiếm lĩnh ở giữa tiến hành một phen lựa chọn. Xích Dồn cuối cùng lựa chọn cái sau. Cuối cùng, Xích Dồn bây giờ có được hai đoàn sờ lẩm làm hắn tay chân, mà tại mùa đông giáng lâm về sau, cái này hai đoàn sờ lẩm khả năng liền sẽ biến mất không thấy gì nữa, Xích Dồn không muốn bỏ qua cái này cơ hội tuyệt hảo. Cái này hai đoàn màu xanh sẫm sờ lẩm chất keo vô luận là hình thể, vẫn là chất keo có dáng cùng tiêu hóa năng lực đều muốn so với hắn trước kia lão bằng hữu con kia màu nâu sờ lẩm cường lực hơn nhiều. Đối đầu cái này một tổ mười mấy vạn con tả hữu trung đẳng con kiến xảo huyệt, cũng không thành vấn đề. Mà lại có hắn tiến hành chỉ huy, phát hiện sờ lẩm thôn phệ năng lực hạ xuống về sau, hắn có thể chủ động khống chế sờ lẩm rời đi. Lấy sờ lẩm cường đại tiêu hóa tốc độ cùng tốc độ khôi phục, khẳng định phải xa xa mạnh hơn kiến chúa nợ con kiến tốc độ. Dù cho hai con sờ lẩm hai lần trước công kích sẽ không đối tổ kiến sinh ra chí mạng ảnh hưởng, tiếp tục mấy ngày, nhiều lần công kích cũng nhất định sẽ làm cho tổ kiến tổn thất nặng nề. Đến lúc đó, lại để cho xạ vạ biện pháp xử lý kiến chúa, sau đó để xạ vạ chỉ huy kiến thợ vận chuyển tổ kiến bên trong chứng kiến, con kiến đấu trùng, trùng kén, cũng đem những này toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. Cứ như vậy, cái này tổ kiến liền đã tuyên cáo triệt để diệt vong, đã mất đi tất cả chứng kiến tổ kiến đã không có sinh ra mới kiến chúa khả năng, còn lại con kiến cho dù hắn không động thủ, qua một đoạn thời gian cũng sẽ tự nhiên mà vậy tiêu vong. Mà có hắn xuất thủ, chỗ này tổ kiến tiêu vong tốc độ sẽ còn tiến một bước tăng tốc. Lại về sau, để xạ vạ dẫn đầu con kiến thi công đội đối tổ kiến tiến hành một phen xây dựng thêm về sau, hắn liền có thể thanh lý còn sót lại con kiến, đường hoàng tu hú chiếm tổ chim khách, chiếm lĩnh tổ kiến. Tại con kiến trong xảo huyệt có được đầy đủ mười mấy vạn con kiến vượt qua mùa đông đồ ăn, đầy đủ hắn bồi dưỡng nuôi kiến chúa tiến hành phát triển, thậm chí dùng những thức ăn này chăn nuôi một con cỡ nhỏ sợ là một định cung cấp chất keo cũng không phải là không được. Xích Dôn càng là suy nghĩ, càng là cảm thấy tại năm nay mùa thu diện sát cái này tổ kiến là cái lựa chọn sáng suốt. Mà lại dù cho thất bại, đối với hắn cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng gì, cùng lắm thì để hắn con kiến các con dân tại mùa thu không nên đi ra ngoài, đến ngày mai mùa xuân lại tiến hành di chuyển. Chỉ là có một chút cực kỳ đáng tiếc, đó chính là hắn trước đó để xạ vạ dẫn đầu con kiến thi công đội chỗ đào móc qua đông xảo huyệt triệt để đã mất đi tác dụng. Chẳng qua nếu như có thể như là Xích Dồn suy nghĩ chiếm lĩnh tổ kiến, kia loại chuyện nhỏ nhặt này đã không quan hệ đau khổ. Làm ra quyết định Xích Dồn hành động phi thường hiệu suất cao, tại mệnh lệnh xạ vạ tiếp tục xem quản con kiến tại lâm thời trong xảo huyệt không nên đi ra ngoài, hắn liền dương cánh bay hướng sở lẩm chỗ đầm lầy. Và hôm nay, Xích Dồn liền sẽ khống chế hai con sở lẩm đối tổ kiến tiến hành đợt công kích thứ nhất. Ngay tại lúc Xích Dồn phi hành quá trình bên trong, hắn chợt phát hiện trên bầu trời rơi xuống rất nhiều màu trắng băng tinh. Trên bầu trời không có một đám mây, nhiệt độ không khí cũng như đầu thu như thế cực kỳ ôn hòa, nhưng trên bầu trời chính là như vậy phiêu tán ra bông tuyết, mà lại hạ lạc đông tuyết càng ngày càng nhiều. Chương 52, chỉ vì nhiều nhìn thoáng qua. Không có mây, làm sao lại xuất hiện tuyết đâu? Phi hành bên trong Xích Dồn dần dần ngừng lại, tuy nói bông tuyết không ngừng bay xuống, nhưng buổi trưa nhiệt độ không khí còn rất ấm áp, những này bông tuyết tại rơi xuống quá trình bên trong dần dần hòa tan, đợi cho bông tuyết rơi xuống đất lá khô hoặc thực vật bên trên, liền sẽ triệt để hòa tan thành tuyết nước. Xích Dồn vỗ cánh, bay về phía trời cao, hắn muốn tìm kiếm một chút loại này băng tuyết hình thành nguyên nhân. Vô luận là mưa vẫn là tuyết, bọn chúng đều là nước một loại hình thức, tại không có mây bầu trời trong xanh trung hạ lên tuyết, cái này cực không bình thường. Dù cho đông tuyết bay xuống, giữa trưa nhiệt độ không khí cũng không có bao nhiêu biến hóa, thậm chí so Xích Dồn lần đầu bay lên đám mây kia lần còn muốn ấm áp hơn nhiều. Hôm nay trong rừng rậm không có gió, dù cho bay đến không trung gió cũng không phải rất lớn, tuy nói có đông tuyết đôi cánh tiến hành trở ngại, nhưng thích hợp nhiệt độ để Xích Dồn bay lên mấy ngàn mét không trung cũng không có tiêu hao quá lớn thể lực. Tại ngàn mét phía trên không trung, Xích Dồn phát hiện đông tuyết hình thành chân tướng. Xích Dồn cảm nhận được một loại khí tức kỳ lạ, loại khí tức này yếu ớt mà thâm thúy, lại lộ ra một tia băng lãnh. Theo loại khí tức này trên không trung lưu chuyển, trong không khí liền sẽ không thể tưởng tượng nổi ngưng kết thành từng hạt băng tinh. Làm băng tinh ngưng kết đến nhất định trọng lượng liền sẽ bắt đầu hạ lạc, đồng thời tại rơi xuống quá trình bên trong băng tinh sẽ tiến một bước ngưng kết, dần dần hình thành từng viên hình dạng khác nhau đông tuyết. Mà tại đông tuyết tiếp tục bay xuống quá trình bên trong, bởi vì nhiệt độ không khí quan hệ, đông tuyết lại sẽ từng chút một bắt đầu hòa tan. Trên không trung lơ lửng Xích Dồn rũa ra xúc tu cầm nắm ở một hạt vừa mới trên không trung ngưng kết băng tinh, đem băng tinh để vào trong miệng nhấm nháp. Ngoại trừ hơi có vẻ rét lạnh bên ngoài, Xích Dồn cũng không có thưởng thức được cái này viên băng tinh có cái gì đặc biệt hương vị, chỉ là như là phổ thông nước đồng dạng. Bất quá không giống với nước bình thường, Xích Dồn phát hiện thông qua dùng ngăn loại này băng tinh, kinh nghiệm của hắn đầu hơi tăng lên một chút, hiển nhiên loại này băng tinh bên trong ẩn chứa một chút lực lượng kỳ lạ. Thế giới này tuyết, chẳng lẽ là như thế này hình thành? Xích Dồn gần nhất trong khoảng thời gian này quy hoạch cùng phát triển cực kỳ thuận lợi, nhưng hắn hiển nhiên không để ý đến hắn chỗ chính là một chỗ tràn ngập ma huyễn lực lượng thế giới. Kiếp trước đủ loại quy luật tự nhiên có lẽ trong này y nguyên áp dụng, nhưng là tuyệt không thể hoàn toàn dập khuôn. Trận này bởi vì ma huyễn lực lượng mà sinh ra tuyết đầu mùa, không thể nghi ngờ cáo chi Xích Dồn mùa đông đã đến gần, so Xích Dồn tính ra trận tuyết rơi đầu tiên trọn vẹn sớm hơn 2 tháng, triệt để làm rối loạn hắn kế hoạch tiếp theo. Bây giờ lại khống chế sợ làm đối tổ kiến tiến hành công kích đã không thực tế, nếu như trận này tuyết tiếp tục kéo dài, thời tiết nhất định sẽ trở nên càng thêm rét lạnh. Lấy côn trùng thể nội băng lãnh huyết dịch, căn bản là không có cách tại rét lạnh ngoại giới sinh tồn. Đợi cho trong thân thể huyết dịch bị đông thành khối băng, nên đón côn trùng liền sẽ là tử vong. Hắn chỉ có thể tận tốc độ nhanh nhất, để kiến lính xạ và không chế kiến thợ tại thời tiết không có triệt để băng lãnh thời điểm, hướng hắn qua đông trong xào huyệt vận chuyển tận khả năng nhiều đồ ăn, sau đó tại qua đông trong xào huyệt vượt qua mùa đông này. Xích Dồn vỗ cánh, quyết định lập tức trở về, để xạ và mau chóng khống chế kiến thợ triển khai hành động. Mà liên tại Xích Dồn liếc nhìn phía dưới rừng rậm, hắn trong lúc lơ đãng phát hiện hết sức kỳ quái một màn, chính là cách hắn mười mấy cây số bên ngoài chỗ kia thôn gỗ lìn. Thôn gỗ lìn phụ cận trên đường nhỏ, năm con tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng gỗ lìn lộ ra nét mặt hưng phấn, chính kéo lấy chứa đầy đồ ăn xe đẩy trở về. Mà tại xe đẩy phía trên, Xích Dồn phát hiện kia ba con xài lang nhân thi thể. Kia ba con xài lang nhân trên thi thể phảng phất bao trùm một tầng màu trắng băng tinh, hiển nhiên là bởi vì bị đóng băng mà dẫn đến cái chết. Chẳng lẽ là xung băng? Chi chủ. Xích Dồn nhìn phía mấy ngàn cây số bên ngoài mông lung băng xuyên sơn mạch, cái này ba tên đông thành băng tinh xài lang nhân, cùng vùng rừng rậm này đột nhiên phiêu tán băng tuyết, rất có thể liền là những cái kia gỗ lìn thờ phụng băng xuyên chi chủ kỳ tác. Nhưng là nơi này mùa đông trở nên rét lạnh về sau, những cái kia gỗ lìn muốn thế nào sinh tồn đâu? Quan sát bọn này áo rách quần manh, sinh hoạt điều kiện cực kỳ đơn sơ gỗ lìn, Xích Dồn thực sự không cách nào tưởng tượng ra những này gỗ lìn tại mùa đông sinh tồn lúc dáng vẻ. Có lẽ băng xuyên chi chủ sẽ dành cho bọn chúng che chở, nhưng là thờ phụng băng xuyên chi chủ thật là cái lựa chọn sáng suốt sao? Xích Dồn không có tiếp tục suy nghĩ xuống dưới, hắn tăng tốc cánh vỗ tốc độ trở về xào huyệt. Theo đông tuyết không ngừng bay xuống, Xích Dồn cảm nhận được nhiệt độ không khí thoáng thấp xuống một chút, lưu chuẩn bị cho hắn qua đông thời gian đã không nhiều lắm. Ngay tại lúc Xích Dồn không ngừng phi hành hạ lạc quá trình bên trong, hắn chợt nghe một cỗ thần bí mà kéo dài thanh âm âm lượng không lớn, nhưng là cái thanh âm kia tựa như là ở bên tai của hắn vang lên đồng dạng. Thanh âm không giống như là nhân loại phát ra, càng giống là động vật gầm rú, giống như là lão hổ, lại giống là gấu, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút lại hoàn toàn không giống. Tựa hồ là một loại Xích Dồn kiếp trước chưa hề tiếp xúc qua sinh vật phát ra thanh âm. Ngang. Nương theo lấy cái thanh âm kia lần nữa truyền ra, Xích Dồn thấy được băng xuyên sơn mạch phương hướng to lớn thân ảnh, cái kia sinh vật đột nhiên xuất hiện tại mấy trăm cây số bên ngoài bầu trời, ngay tại nhàn nhã phi hành, nếu như Xích Dồn không có đoán sai, loại sinh vật này hẳn là Cự Long. Cánh khổng lồ, màu bạc trắng trên vảy rồng tựa hồ bao trùm lấy một tầng màu lam băng tinh, Cự Long miệng đóng chặt lại lộ ra tràn ngập uy nghiêm thần sắc, đây là Xích Dồn kiếp trước phương Tây trong thần thoại xuất hiện Cự Long. Đầu này Cự Long người cao thon, từ Cự Long đầu đến đuôi rồng có gần 20 mét, dù cho xa xa nhìn tới, Xích Dồn cũng cảm nhận được đầu này Cự Long tràn ngập mỹ cảm thân thể. Cho dù là tự chủ rất mạnh, Xích Dồn cũng không nhịn được nhiều xem nhìn mấy lần. Quan sát Cự Long thân thể, Xích Dồn cảm nhận được thân thể huyết dịch có chút run rẩy bắt đầu. Đầu này Cự Long hiển nhiên là một loại cấp bậc cao hơn sinh mệnh, dù cho cách xa nhau mấy trăm cây số, đối hắn thân thể cũng sinh ra vượt quá tưởng tượng áp chế lực. Xích Dồn phỏng đoán, nếu như đầu này Cự Long xuất hiện, liền xem như không sợ tử vong con kiến, cũng sẽ không sinh ra tới gần nơi này đầu Cự Long dũng khí. Theo đầu này băng xương Cự Long xuất hiện, Xích Dồn có thể cảm nhận được bầu trời trở nên càng phát rét lạnh bắt đầu, tựa hồ tạo thành rừng rậm phiêu tán băng tuyết, kẻ cầm đầu liền là đầu này băng long. Chẳng lẽ đầu này Cự Long liền là những cái kia gỗ lìn thờ phụng băng xuyên chi chủ? Xích Dồn cuối cùng nhìn thoáng qua nơi xa trên không trung bay lượn Cự Long, liền quyết định không để ý tới, chuyên tâm xử lý chính hắn sự tình. Nhưng mà như vậy một lần cuối cùng, là Xích Dồn đưa tới hắn khó có thể tưởng tượng phiền phức. Xích Dồn quan sát đến Cự Long trên thân ngân vảy màu trắng, những này lân phiến dù cho đơn độc xuất ra một mảnh cũng sẽ so hắn thân thể còn muốn to lớn. Xích Dồn chuyển động ánh mắt, hắn quan sát được Cự Long đầu sừng rồng, Cự Long xoang mũi thỉnh thoảng phun ra màu trắng khí thể, cùng cặp kia băng con mắt màu xanh lam cùng trắng con ngươi màu vàng nóng. Từ Cự Long cặp mắt kia bên trong, Xích Dồn cảm nhận được một loại mười phần hoài niệm thần sắc, đầu này Cự Long rõ ràng có được trí tuệ. Mà tại quan sát Cự Long con mắt quá trình bên trong, Xích Dồn phát hiện Cự Long con mắt tựa hồ phát sinh có chút chuyển động, ánh mắt tương giao. Như cùng hắn xa xa quan sát Cự Long cũng phát hiện hắn. Xích Dồn trái tim mãnh liệt nhảy lên, hắn phát hiện trước đó còn trong tầm mắt hắn Cự Long đột nhiên biến mất không thấy. Mười mấy hơi thở qua đi, Xích Dồn vẫn không có tìm tới Cự Long biến mất tung tích, nhưng hắn trực giác mang đến cho hắn cảm giác bất an. Sau đó một khắc, ngay tại Xích Dồn còn tại tìm kiếm Cự Long tung tích thời điểm, Xích Dồn trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái lớn như vậy long đầu, cùng một đôi bạch kim nhan sắc con ngươi. Chương 53, tình thế nguy hiểm. Ngang. Cự Long đột nhiên ở trước mặt hắn mở ra miệng rộng, phát ra một trận để huyết dịch của hắn sôi trào tiếng long ngâm. Tiếng long ngâm cùng Cự Long trong thân thể đặc biệt khí tức, để Xích Dồn thân thể không bị khống chế run rẩy bắt đầu. Xích Dồn chỉ là máy móc phe phẩy cánh, duy trì lấy trước đó ở giữa không trung lơ lửng trạng thái, đột nhiên tới tiếng long ngâm để hắn tinh thần trở nên ngốc trệ, để hắn đã mất đi quyền khống chế thân thể. Xích Dồn thấy được Cự Long trong miệng che kín băng xương răng, cùng Cự Long huyết hầu chốt như cùng nhân loại đồng dạng đầu lưỡi. Mà liên tại Xích Dồn cho là hắn sẽ bị Cự Long một ngụm nuốt mất, trở thành Cự Long điểm tâm thời điểm, Cự Long chậm rãi nhắm lại miệng của hắn. Xích Dồn từ Cự Long ánh mắt cùng biểu lộ cảm nhận được đối phương không che giấu chút nào trêu tức, ở trước mặt hắn mở cái miệng rộng hiển nhiên không phải muốn ăn rơi hắn, tựa hồ chỉ là nghĩ hù dọa một chút hắn, quan sát một chút phản ứng của hắn. Cự Long ngậm miệng lại, nhưng là Xích Dồn tựa hồ nghe đến Cự Long nói ra không biết tên ngôn ngữ. Loại ngôn ngữ này cùng cự long ở phía xa phát ra tiếng long ngâm đồng dạng, âm lượng không lớn, nhưng vô cùng rõ ràng xuất hiện tại Sịt Dồn trong óc, mà lại loại ngôn ngữ này Sịt Dồn hoàn toàn có thể nghe hiểu. Con tưởng rằng là cái gì, nguyên lai là một con. Một con. Băng xương cự long lộ ra nghi ngờ biểu lộ, nó tựa hồ đối với Sịt Dồn đến tột cùng là cái gì sinh ra nghi hoặc, nhưng là chậm chạp nghĩ ra Sịt Dồn đến tột cùng là cái gì. Ngươi là cái gì tới? Băng xương cự long thanh âm tràn đầy nghi hoặc, nhưng chỉ là qua trong một giây lát nó liền mất kiên trì, tựa hồ không muốn nhớ lại loại này không quan hệ sự tình khẩn yếu. Được rồi, đoán chừng hỏi ngươi, lấy trí tuệ của ngươi cũng không thể nào hiểu được. Băng xương cự long phát ra lười biếng thanh âm, nó hé miệng tựa hồ ngáp một cái, sau đó bay mất. Toàn thân bao trùm lấy màu lam băng tinh băng xương cự long bay mất, cái này hình thể to lớn băng long đang phi hành quá trình bên trong, thậm chí không có kéo theo nửa điểm gió nhẹ, lộ ra hết sức kỳ quái. Nhưng là Sịt Dồn lúc này căn bản vô tâm quan sát cự long kỳ dị phi hành trạng thái. Cự long lúc gần đi ngáp, tiêu tán ra một cỗ quỷ dị rét lạnh khí tức. Loại này quỷ dị rét lạnh khí tức có một bộ phận chui vào Sịt Dồn thể nội. Sịt Dồn ban sơ cảm giác còn không có cảm giác được cái gì dị thường. Loại khí tức này rét lạnh một ít, nhưng cũng không phải là không thể chịu đựng, hắn thậm chí phát hiện kinh nghiệm của mình đầu đột nhiên từ 3% tăng trưởng đến 11%, hiển nhiên loại này băng lãnh khí tức đối hắn thân thể có một chút chỗ tốt. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, Sịt Dồn cảm giác hắn thân thể rõ ràng cứng ngắc. Hắn thân thể mặt ngoài dần dần tạo thành một tầng xương trắng, đồng thời tầng này xương trắng dần dần biến dày. Sịt Dồn phát hiện hắn vũ cánh càng ngày càng chậm chạp, nguyên lai hắn cánh không biết lúc nào đã bao trùm một tầng kiên cố băng tinh. Hắn thon dài xúc giác tựa hồ bởi vì rét lạnh nguyên nhân đã hoàn toàn cứng ngắc lại xuống tới, dù cho Sịt Dồn trên không trung tờ u u từ rơi xuống, hắn xúc giác cũng sẽ không phát sinh nửa điểm run run. Sịt Dồn cảm giác được cánh càng ngày càng cứng ngắc, hắn dần dần đã mất đi năng lực phi hành, nương theo lấy thân thể bao trùm bằng xương dần dần tăng nhiều, thân thể của hắn trở nên càng ngày càng nặng, tốc độ rơi xuống cũng từ từ tăng tốc. Chẳng biết tại sao, Sịt Dồn nhớ tới hắn gần nhất bắt giữ côn trùng tình hình, bởi vì xuất sắc thị lực cùng bén nhạy thân thủ, ra ngoài kiếm ăn đối với hiện tại Sịt Dồn đã nhẹ nhõm không thể lại nhẹ nhõm. Hắn thường xuyên sẽ ở bắt lấy một chút côn trùng về sau, vẹn vẹn ăn mấy ngụm, liền sẽ đem còn lại trùng thi vứt bỏ. Gần vài ngày hắn còn biết dùng xúc tu đối một chút xui xẻo côn trùng, dùng hắn xúc tu kiểm chắc cũng làm thí nghiệm. Có chút côn trùng hắn chọn giết chết đồng tiến ăn mấy ngụm, có chút hắn sẽ ở hoàn tất thi kiểm tra sau vứt bỏ, nhưng cụ thể hắn đến tuột cùng đem những cái kia côn trùng giết chết vẫn là thả đi, nếu như không đi thăm dò nhìn. Công cụ menu bên trong hình ảnh ghi chép, chính Sịt Dồn cũng nhớ không rõ. Bây giờ nghĩ lại, kỳ thật đầu kia cự long đối đại hắn thái độ, liền như là hắn đối đại những cái kia phổ thông côn trùng đồng dạng. Cự long có lẽ chỉ là bởi vì hiếu kỳ, tâm huyết lai triều muốn nhìn một chút hắn liền đến tuột cùng là cái gì. Nhìn thấy hắn về sau đầu tiên là hù dọa hắn một chút, về sau liền bởi vì mất đi hứng thú mà rời đi. Nhưng mà liền là cự long lúc gần đi trong lúc lơ đãng phát ra xương hàn khí tức, mang đến cho hắn nguy cơ to lớn. Sịt Dồn cánh dương ra đã triệt để đã mất đi vô năng lực, thậm chí là hắn chân cùng xúc tu cũng dần dần không cách nào hoạt động. Cũng không lâu lắm, hắn một mực nhảy lên trái tim cũng ngừng đập. Bởi vì mở ra cánh hình thành đặc thù góc độ, hắn thân thể tựa như một cái xoay tròn con quay, trên không trung xoay tròn lấy hướng mặt đất rơi xuống. Thân thể trở nên cứng ngắc không bị khống chế, nhưng hết lần này tới lần khác suy nghĩ của hắn không có bị hao tổn, ánh mắt của hắn cũng có thể rõ ràng nhìn chăm chú đến xung quanh hết thảy. Loại cảm giác này thật không tốt. Tây Sở Tỷ rõ ràng cảm nhận được hắn cánh cùng nhánh cây va chạm sinh ra tiếng vỡ vụn âm, hắn lúc đầu mềm mại giàu có tính bền dẻo cánh liền như là dễ vụn băng khối đồng dạng, tại cùng nhánh cây va chạm trong nháy mắt, nửa bên cánh liền vỡ vụn thành mấy khối, phụ trách bảo hộ cánh xương vỏ ngoài cũng bởi vì va chạm từ gốc dễ bẻ gãy. Sau đó hắn thân thể lại tiếp tục cùng mấy cây nhánh cây sinh ra tiếp xúc thân mật, cuối cùng rơi xuống tại dày đặc lá khô đống bên trong. Hắn mạnh hữu lực đùi có một chỉ triệt để vỡ vụn, một con còn có lưu một nửa, cái khác bốn đầu chân chỉ còn lại hai đầu coi như hoàn hảo, đỉnh đầu hai cây xúc giác toàn bộ bẻ gãy, liền ngay cả ánh mắt của hắn cũng có một chỉ vì va chạm mà vỡ vụn mở, phần bụng cũng bởi vì va chạm sinh ra rất nhiều vết rạn. Sịt Dồn tại lá khô đống phụ cận phát hiện thân thể của hắn rất nhiều bã vụn, nhưng là lạ thường chính là Sịt Dồn cũng chưa chết, không chỉ có như thế, nương theo lấy hắn từ không trung rơi xuống đến chỗ này lá khô đống, hắn trái tim ngược lại chậm rãi bắt đầu lần nữa nhảy lên. Mặc dù nhảy lên tần suất rất chậm, nhưng là cách hơn mấy giây, hắn trái tim liền sẽ rung động chậm rãi nhảy lên một chút. Mở ra công cụ menu bên trong thân thể tin tức, Sịt Dồn phát hiện hắn thân thể dù cho biến thành hiện tại cái dạng này, còn lại sinh mệnh lực y nguyên có 71%, cũng không biết loại vật này đến tột cùng là thế nào kế tính ra. Có lẽ đây chính là côn trùng cường đại sinh mệnh lực đi, đổi thành những sinh vật khác, còn thành dạng này nhất định chết chắc. Sịt Dồn nhớ tới lúc trước cùng chuột vật lộn xạ vạ, dù cho kéo lấy thân thể tàn huyết, xạ vạ cũng giống vậy có thể dây rủi lấy di động. Nhưng mà cùng thời điểm đó xạ vạ không giống, Sịt Dồn thân thể bởi vì đóng băng 10 phần cứng ngắc, hắn thử nghiệm hoạt động thân thể của mình, nhưng căn bản làm không được. Hắn thậm chí ngay cả hoạt động mình ngao răng đều làm không được. Sịt Dồn chỉ có thể cảm nhận được không trung thỉnh thoảng rơi xuống bông tuyết, những này bông tuyết rơi tại trên lá khô ngay lập tức sẽ hòa tan, mà rơi ở trên người hắn lại có thể duy trì lấy bông tuyết trạng thái không còn hòa tan. Nhìn đến hắn thân thể rõ ràng muốn so bông tuyết còn muốn rét lạnh một chút. Theo thời gian trôi qua, Sịt Dồn phát hiện hắn còn thừa sinh mệnh lực dần dần giảm bớt, mười mấy phút, sinh mệnh lực của hắn từ 71% dần dần hạ thấp 63%. Hắn thân thể vẫn không có bất luận cái gì có thể hoạt động dấu hiệu, chỉ là tim đập tần suất nhanh hơn một chút, không biết khi nào mới có thể khôi phục năng lực hành động. Trải qua mười mấy phút, Sịt Dồn cảm thấy hắn thân thể tựa hồ trở nên suy yếu một chút, mà tại vừa mới quan sát đến bên cạnh bay xuống tại trên lá khô đông tuyết cách mười mấy giây về sau mới hoàn toàn hòa tan về sau, hắn trực giác liền bắt đầu hướng hắn chuyển đến cảm giác bất an. Trên thực tế không cần, trực giác nhắc nhở, chính Sịt Dồn cũng có thể nghĩ minh bạch sự tình tính nghiêm trọng, chung quanh đông tuyết đã từ rơi xuống đất lập tức tăng dã, biến thành rơi xuống đất mười mấy giây mới có thể tăng dã, cái này không thể nghi ngờ nói rõ nhiệt độ không khí ngay tại từng chút biến thấp. Nếu như hắn thân thể lại không có thể khôi phục năng lực hành động, theo nhiệt độ không khí dần dần giảm xuống, hắn đến lúc đó muốn hành động cũng đã không thể nào. Chương 54, tuyệt cảnh cầu sinh, thượng. Liệu trong rừng rậm, xuất hiện một đầu băng xương cự long. Băng xuyên chi chủ Ô Dạ, do xét nó hồi lâu chưa từng trở về lãnh địa. Nơi này đã đại biến bộ dáng. Vũ cánh, Ô Dạ bay đến lực trong rừng rậm một gốc lao tượng thụ bên cạnh, cái này quả lao tượng thụ có cao 30m, là lực trong rừng rậm tối to lớn cây tối. Theo nó lại tới đây có được ký ức bắt đầu, vùng rừng rậm này liền là nó thích thế giới băng tuyết. Cái này quả lao tượng thụ mặc dù không có tử vong, nhưng bởi vì rét lạnh chưa từng có mọc ra qua lá cây, vẫn luôn là chùi lủi dáng vẻ. Mà bây giờ cái này quả lao tượng thụ đã tản mát ra sức sống, sinh trưởng ra cảnh lá rậm rạp. Ô Dạ phát ra âm thanh nói, "Mẹ Lần, ta biết ngươi ở chỗ này." "Mẹ Lần, ra đi." Nhìn thấy chung quanh chậm chạp không có động tĩnh, Ô Dạ đột nhiên mở cái miệng to ra, đem lão tượng thụ một đầu thân cảnh xé rách xuống tới. Tượng thụ cành lá hương vị hiển nhiên không phải cực kỳ tốt, băng xương cự long đưa nó trong miệng còn sót lại tượng thụ lá cây nôn sạch sẽ, đồng thời chuyển động nó bạch kim con ngươi hướng bốn phía liếc nhìn. "A, chẳng lẽ không ở nơi này? Mới 300 năm, hẳn là sẽ không chết mất mới đúng." Ô Dạ lộ ra nghi ngờ biểu lộ, lúc trước tên kia giờ y một mực tại thủ hộ cái này quả tượng thụ, nghe nói tựa như là một loại đặc thù tượng thụ, gọi ngân tượng thụ. Bất quá Ô Dạ thần sắc nghi hoặc lập tức chuyển thành vui sướng, nó lộ ra tươi cười đắc ý, đối cách đó không xa một thân ảnh nói, "Kiệt kiệt kiệt kiệt. Mẹ Lần ngươi cái này hèn hạ lừa đảo, không nghĩ tới đi, ta lại trở về. Ta không có lừa ngươi." Nương theo lấy lão giờ y thanh âm, băng xương cự long đột nhiên huy động móng của nó. Lão giờ y tựa hồ không có mau né long chảo, trực tiếp bị băng long lợi chảo bắt nắm ở trong tay, mà ở Ô Dạ mở ra long chảo về sau, mới phát hiện móng vuốt bên trong cầm nắm chỉ là một gốc không biết tên thực vật. Đáng chết lừa đảo Mẹ Lần, còn có những cái kia vào đồng tiên cảnh anh linh, còn có Ô Chèn. Ô Dạ trong miệng lẩm bẩm cái gì? Nó phát hiện mình triệt để đã mất đi lão giờ ỉ tung tích, cũng không lâu lắm, phẫn nộ Ô Dạ trong miệng đã tuôn ra cực độ thâm hàn thổ tức, đưa nó trước mặt ngân tượng thụ triệt để đóng băng. Băng xương cự long vung vẩy nó mạnh hữu lực đôi rồng. Nương theo lấy kịch liệt tiếng va đập, ngân tượng thụ giống như bị chấn nát pha lê, hóa thành vô số tiểu băng tinh nát tản ra tới. Cự long cánh vô màu lam ma pháp gió lốc, những này ngân tượng thụ vụn băng bị nó thổi hướng lập dãy núi phương hướng, nó muốn đem cái này khỏa ngân tượng thụ khối vụn thổi tới băng xuyên sơn mạch bên kia. Ô Chèn mở ra cánh bay về phía bầu trời, nhưng nó lập tức lại bay trở về. Băng xương cự long huy động long chảo hướng mặt đất không ngừng đắp móc, cuối cùng đem lão tượng thụ rễ cây bộ toàn bộ đào ra, nó bắt chước làm theo đem tượng thụ gốc rễ cũng đông thành băng cát bã, sau đó đem những mảnh vụn băng lại một lần thổi bay. Xương cự long cuối cùng bay lên bầu trời, hướng về băng xuyên sơn mạch phương hướng chậm rãi phi hành. Cũng không lâu lắm, trong rừng rậm tất cả sinh vật bên thai đều xuất hiện không hiểu thanh âm. Lập rừng rậm sinh linh, ta cho phép ngươi mặc niệm tên thật của ta, lần nữa tiếp nhận ta phù hộ. Theo thanh âm truyền ra, khoảng cách xịt rồn mười mấy cây số bên ngoài, thôn gỗ lìn bên trong gỗ lìn khoa tay múa chân bắt đầu cuồng hoan, trong hư không xuất hiện xương hàn lực lượng đem những mảnh gỗ lìn bao phủ. Những này gỗ lìn thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phồng lên bắt đầu, làn da màu xanh lục dần dần chuyển hóa làm màu trắng, thời gian mấy hơi thở, thân thể của bọn nó liền bành trướng đến 2 mét độ cao, cũng không tiếp tục là phổ thông gỗ lìn nhỏ gầy yếu đuối bộ dáng. Trung quanh xuất hiện một trận đồng hậu dày đặc xương mù màu trắng đem những này gỗ lìn bao phủ, màu lam nhạt băng tinh áo giáp xuất hiện cũng bao trùm tại gỗ lìn trên thân, gỗ lìn trong tay cũng xuất hiện nhiều loại băng tinh vũ khí. Những này gỗ lìn cự nhân cơ trong tay băng xương vũ khí, lấy tốc độ cực nhanh hướng về băng xuyên sơn mạch phương hướng chạy. Cùng lúc đó, lập dãy núi các ngõ ngách xuất hiện chí ít mười mấy loại chứa băng xương lực lượng sinh linh, bọn chúng cùng nhau hướng về lập dãy núi phương hướng bắt đầu tiến lên. Vĩ đại băng xuyên chi chủ, rốt cục trở về. Lập rừng rậm sinh linh, ta cho phép ngươi mặc niệm tên thật của ta, lần nữa tiếp nhận ta phù hộ. Tại lá khô đống bên trong không cách nào hành động xịt rồn đồng dạng nghe được băng xuyên chi chủ thanh âm. Hắn trực giác mang đến cho hắn một loại kỳ lạ cảm giác. Chỉ cần hắn đối đoạn văn này tiến hành đáp lại, ở trong lòng đọc lên băng xuyên chi chủ tên thật, hắn không chỉ có thể lập tức chuyển nguy thành an, còn có thể thu hoạch được chỗ tốt cực lớn. Hắn thậm chí có khả năng trực tiếp từ phàm vật chuyển biến làm ma huyễn sinh mệnh. Đáng tiếc, Xích Dồn hiện tại đừng nói là tên thật, liền là băng xuyên chi chủ phổ thông danh tự cũng không biết, thậm chí là băng xuyên chi chủ cái này danh hiệu, cũng là hắn từ gỗ lìn cùng xài lang nhân trong giọng nói suy đoán ra, không biết đến tột cùng là đúng hay sai. Mà nương theo lấy băng xuyên chi chủ mấy câu nói ấy, Xích Dồn rõ ràng cảm nhận được chung quanh thời tiết lần nữa rét lạnh một chút, không trung bay xuống đông tuyết cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Thời gian lần nữa quá khứ mười mấy phút, Xích Dồn sinh mệnh lực đã hạ thấp 51%, hắn cảm thấy thân thể càng ngày càng nghiêm trọng cảm giác suy yếu, thậm chí trong thân thể còn sinh ra một tia mỏi mệt, thúc giục hắn ngủ một giấc. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, dù cho lấy côn trùng ngoan cường sinh mệnh lực, hắn cũng thật không quá lâu. Còn tốt trải qua mười mấy phần, hắn đóng băng thân thể dần dần làm dịu, còn lại chân cùng phần bụng bắt đầu không bị khống chế rung động bắt đầu. Bất quá theo thân thể không tự chủ được rung động, hắn chân cùng phần bụng liền sẽ chảy ra một chút dòng máu màu trắng, gia tốc sinh mệnh lực sói mòn. Xích Dồn chỉ có thể cố gắng khống chế thân thể của hắn, để hắn thân thể tận lực bảo trì ổn định, giảm bớt huyết dịch sói mòn. Theo thân thể đóng băng dần dần làm dịu, Xích Dồn chết lặng thân thể dần dần truyền ra mãnh liệt cảm giác đau đớn. Trước đó bởi vì đóng băng hắn thân thể hoàn toàn không cảm giác, hắn tựa như một người đứng xem đồng dạng nhìn xem thân thể của mình, mà bây giờ chân chính cảm nhận được thân thể của mình, hắn lại cảm thấy thân thể đau đớn khó mà chịu được. Cũng may côn trùng thể chất tương đương ương ngạnh, một lát sau, loại này khó mà chịu được đau đớn dần dần trở nên có thể quen thuộc, trong thân thể của hắn rất nhiều bộ vị cũng lần lượt khôi phục chi giác. Xích Dồn thân thể trước hết nhất khôi phục năng lực hành động không phải hắn chân, xúc tu, cũng không phải hắn ngao răng, mà là hắn biết hầu chỗ có thể phun ra ăn mòn dịch nhận tuyến thể. Xích Dồn cẩn thận khống chế biết hầu chỗ tuôn ra chất keo tiến hành núp đích, trải qua lần thứ 3 biến hóa về sau, hắn ăn mòn dịch nhận hoạt tính tăng cường rất nhiều, phun ra chất keo nhúc nhích tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Bất quá bởi vì xúc tu xuất hiện, hắn đã rất ít dạng này điều khiển những này dịch nhẫn. Đại đa số thời điểm, hắn chỉ là dùng những này ăn mòn dịch nhẫn tiến hành bên ngoài cơ thể tiêu hóa, gia tốc hắn tiêu hóa tốc độ, mà theo gần nhất ăn sờ lạnh, hắn thậm chí ngay cả ăn mòn dịch nhẫn bên ngoài cơ thể tiêu hóa công năng đều không cần đến. Xích dồn không chế tuyến thể phun ra dịch nhẫn chất keo, hắn cẩn thận điều khiển những này chất keo nhúc nhích đến thân thể của hắn các nơi vết thương, đem những này chất keo nhúc nhích đến trong máu thịt của hắn gắt gao ngăn chặn, xung làm trở ngại đổ máu băng vải. Trải qua một phen cố gắng, Xích dồn còn sót lại sinh mệnh lực cuối cùng ổn định tại 34% tả hữu, mặc dù còn tại chậm rãi hạ xuống, nhưng hạ xuống tốc độ giảm bớt rất nhiều, sơ bộ thoát ly nguy hiểm tính mạng. Nhưng là theo băng tuyết hạ lạc, hắn tình huống ý nguyên không thể lạc quan. Xích dồn ánh mắt nhìn về phía ngoài một thước, mỗi thân cây cối trên treo một viên màu nâu đen trùng kén. Cái này viên trùng kén có 5cm lớn nhỏ, tại thời kỳ này còn không có phá kén mà ra, hiển nhiên là một viên chuẩn bị qua đông trùng kén. Xích dồn không biết cái này viên trùng kén nở ra đến tột cùng là thiêu thân, vẫn là một con bướm. Nhưng là cực kỳ hiển nhiên, tại hắn cách đó không xa có thể có dạng này một viên trùng kén, thật sự là trong cái rủi, vẫn có cái may. Trải qua những ngày này dùng xúc tu quấn quanh kiểm tra nhiều loại côn trùng thể nội năng lực, Xích dồn biết loại này càng đông trùng kén thể nội có một loại hắn hiện tại phi thường cần năng lực, rét lạnh kháng tính. Chương 55, tuyệt cảnh cầu sinh, hạ. Xích dồn 6 đầu chân, chỉ còn lại phải chân trước cùng bên trái ở giữa chân coi như hoàn hảo. Không biết nguyên nhân gì, Xích dồn phải chân trước bên trong xúc tu đã mất đi hiệu dụng, tựa hồ là bởi vì đóng băng triệt để hư hại, hoàn toàn không cách nào sử dụng. Xích dồn không chế hắn còn sót lại 2 đầu chân điều chỉnh thân thể của mình góc độ, chuẩn bị đem cổ họng mình chỗ tuyến thể nhắm ngay xa xa trùng kén, phun ra hắn ăn mòn dịch nhẫn. Nhưng mà theo Xích dồn hoạt động phải chân trước, hắn mới phát hiện hắn nhìn như hoàn hảo phải chân trước gốc rễ khớp nối có một đạo rõ ràng vết rách. Nương theo lấy một tiếng rất nhỏ tiếng tạch tạch, phải chân trước khớp nối vết rách tiến một bước mở rộng. Hắn phải chân trước 10 phần bất hạnh từ hắn thân thể đứt gãy xuống tới, chân gốc rễ chỉ còn lại một cây gân thịt còn kết nối tại trên thân thể của hắn. Mà khi hắn phải chân trước từ thân thể chọc ra về sau, chọc ra chân bên trong 3 cây xúc tu đột nhiên lúc trước chi lỗ tròn chui ra, trên mặt đất giống con giun đồng dạng không ngừng vung vẩy. Nhìn chằm chằm trên mặt đất không ngừng nhúc nhích tàn chi cùng xúc tu nhìn một hồi, Xích Dồn không tự chủ được hoạt động thân thể, cùng sử dụng còn sót lại một đầu cuối cùng chân đem hắn tàn chi nhặt lên. Xích Dồn đem căn này tàn chi để vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt. Xích Dồn lại một lần phát giác mình tình cảm dị thường. Ăn mình chân, Xích Dồn chẳng những không có sinh ra bất kỳ khó chịu nào tình cảm, hắn ngược lại 10 phần hưởng thụ lên chính hắn chân hương vị. Nhất là chân bên trong hoạt động xúc tu, có thể nói là Xích Dồn nếm qua món ngon nhất đồ ăn một trong, thoải mái trượt mà đầy có giãn, có chút cùng loại format, nhưng cảm giác cùng hương vị tốt hơn quá nhiều. Có lẽ về sau xúc tu mọc ra thời điểm, lúc không có chuyện gì làm cũng có thể ăn được một chút, có được gây chi tái sinh không bao lâu liền sẽ một lần nữa mọc ra. Xích Dồn trong đầu xuất hiện kỳ quái ý nghĩ, hắn thực sự không thể nào hiểu được mình tại loại này tính mệnh đáng lo trước mắt, lại còn có thể suy nghĩ những vật này. Bất quá ăn mình tản mát khối lớn thân thể, không thể nghi ngờ là để thân thể của hắn khôi phục một chút sinh mệnh tuyệt hảo biện pháp. Xích Dồn từ bỏ trước đối viên kia trùng kén đậu thủ, ngược lại lợi dụng còn sót lại chân cùng phần bụng dãy rủa thân thể hướng một bên khác di động, nơi đó có hắn vỡ vụn nửa viên con mắt cùng một cây vỡ vụn cũng không lúc dùng động đùi. Cùng lúc đó, Xích Dồn biết hầu chỗ tuyến thể lần nữa bài tiết ra ăn mòn dịch nhẫn, hắn điều khiển những này dịch nhẫn tiến hành núp đích, dùng dịch nhẫn bao khỏa trên mặt đất thân thể của hắn khối nhỏ bã vụn, cùng trước đó từ trong thân thể của hắn chảy ra huyết dịch. Loại này từ trên thân rất xuống đồ ăn, Xích Dồn cũng không tính lãng phí, quyết định toàn bộ ăn hết thu về. Đùi, nửa mảnh cánh cùng vỡ vụn cánh xương vào ngoài, nửa mảnh con mắt cùng một cây chân. Xích Dồn tìm tới thân thể mảnh vỡ tàn khuyết không đầy đủ, còn lại tàn chi có cách hắn qua xa, Xích Dồn không có ý định phí sức thu về, mặt khác một chút có lẽ là cùng nhanh cây va chạm quá trình bên trong làm mất rồi, hắn cũng không có tìm được. Thông qua ăn cũng tiêu hóa cái này một phần thân thể, Xích Dồn sinh mệnh lực bắt đầu từng bước lên cao, cuối cùng khôi phục lại 43%, sau đó ổn định lại. Xích Dồn thân thể các nơi vết thương nhau nhau truyền đến ngứa cảm rất đột, bất quá thời gian nửa tiếng, thân thể của hắn các nơi vết thương liền đều ngưng kết thành vết máu. Hắn thân thể đã triệt để thoát ly nguy hiểm tính mạng, nếu như cái này vẫn là mùa hè, chỉ cần chú ý tránh né kẻ săn mồi, hắn có nắm chắc đem thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng là hiện tại, Xích Dồn biết, tiếp xuống đến mới là hắn có thể hay không sinh tồn mấu chốt. Không trung bay xuống băng tuyết không có chút nào dừng lại dấu hiệu, ngược lại càng lúc càng lớn. Theo thời gian trôi qua, nhiệt độ không khí trở nên càng ngày càng thấp, trên mặt đất lẻ tẻ xuất hiện hoa dâm nhan sắc, trước một khắc rơi xuống đông tuyết còn không có hoàn toàn hòa tan, sau một khắc đông tuyết liền đã từ trên bầu trời rơi xuống, đem lên một mảnh còn không hòa tan đông tuyết bao trùm. Xích Dồn biết, lưu cho thời gian của hắn đã không nhiều lắm, đợi cho ban đêm vùng rừng rậm này rất có thể nhiệt độ không khí liền sẽ biến thành âm. Lấy hắn hiện tại thân thể, trở về mấy cây số bên ngoài lâm thời xào huyệt căn bản không có khả năng. Hắn lúc này có thể làm chỉ có một cái, vậy liền lợi dụng cách đó không xa viên kia trùng kén, kích hoạt côn trùng thích ứng lực bên trong rét lạnh kháng tính. Đáng tiếc hắn thân thể lúc này đã không có thể giao phó cảm giác năng lực xúc tu, Xích Dồn cũng không biết hắn có thể thành công hay không loại này rét lạnh kháng tính năng lực. Đồng thời thu hoạch được loại này rét lạnh kháng tính đến tột cùng sẽ sinh ra phần lớn hiệu quả, Xích Dồn cũng không rõ ràng lắm. Nhưng vô luận như thế nào, hắn đã không có lựa chọn khác. Xích Dồn tại vũng bùn lá khô đống bên trong giấy rủa lấy di động thân thể, hắn tìm đúng góc độ, đem hết hầu tuyến trong cơ thể ăn mòn dịch nhẫn phun ra. Dịch nhẫn phun ra góc độ sai lệch một chút, khoảng cách trùng kén còn kém khoảng 3cm. Bất quá lần thứ 3 biến hóa về sau, Xích Dồn điều khiển dịch nhẫn khoảng cách thu được rõ rệt lên cao. Hắn đã có thể tại ngoài hai thước khống chế dịch nhẫn núp nhích khoảng 3 phút, dịch nhẫn cũng sẽ không mất đi hoạt tính. Tràn ngập tính ăn mòn dịch nhẫn chất keo dễ như trở bàn tay hòa tan đem trùng kén cố định tại vỏ cây trên sợi tơ, cái này viên màu nâu xám thành công từ trên cây rơi xuống. Rơi xuống trùng kén phi thường may mắn hướng phía Xịt Dồn phương hướng lăn xuống, làm trùng kén cuối cùng dừng lại thời điểm, khoảng cách Xịt Dồn chỉ có mười mấy centimet. Xịt Dồn chỉ là vặn vẹo thân thể bò không đến 5 phút đồng hồ, hắn liền đi tới trùng kén trước mặt. Cái này viên trùng kén bởi vì rơi xuống mặt đất, truyền ra tâm tình bất an, đồng thời trùng kén thỉnh thoảng tiến hành vặn vẹo. Xịt Dồn như là dĩ vãng ăn trùng kén như thế, bài tiết ra ăn mòn dịch nhờn đối trùng kén kiên cố vỏ ngoài tiến hành ăn mòn, trùng kén màu nâu sắc ngoài rất nhanh bị ăn mòn thành vàng nhạt nhăn sắc. Quan sát đến bị dịch nhờn ăn mòn trùng kén, Xịt Dồn ngừng hắn muốn tiếp tục động tác. Nếu như vẹn vẹn muốn ăn hết cái này viên trùng kén, vậy hắn chỉ cần dùng hắn ngao răng cắn xé, miệng lớn hút liền tốt. Nhưng là kiểm tra trùng kén, đồng thời tham chiếu trùng kén thể nội năng lực đến kích hoạt rét lạnh kháng tính, không có xúc tu hắn thực sự khó mà hoàn thành. Một phen suy nghĩ qua đi, Xịt Dồn đem mình còn thừa một nửa trên đùi vết máu làm phá, sau đó đem hắn chạy xuôi huyết dịch một nửa đùi cắm vào trùng kén thể nội. Vận dụng thân thể của mình bên trong chạy xuôi huyết dịch cảm thụ thân thể đối phương huyết dịch, đây là Xịt Dồn cuối cùng dùng ra biện pháp. Lần thứ 3 biến hóa về sau, ngoại trừ có được cảm giác lực siêu cường xúc tu bên ngoài, máu của hắn đồng dạng có nhất định năng lực nhận biết. Xịt Dồn chuyên chú cảm thụ. Trước đó đã quấn quanh trói chặt tương tự trùng kén hai lần, Xịt Dồn lần này kiểm tra so với hắn tưởng tượng muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Không có mấy phút thời gian, Xịt Dồn liền cảm nhận được trùng kén bên trong rét lạnh kháng tính năng lực. Có lẽ là ứng thu được về châu chấu nhảy nhót không được mấy ngày câu cách luôn kia, Xịt Dồn phát hiện châu chấu huyết mạch cùng rét lạnh kháng tính độ phù hợp cực thấp, nhìn đến châu chấu căn bản cũng không phải là một loại thích hợp qua đông côn trùng. Nếu như không phải hắn đã hoàn thành lần thứ 3 biến hóa, loại năng lực này hắn căn bản không có lấy được khả năng. Bởi vì băng xuyên chi chủ đột nhiên trở về, lịp rừng rậm bắt đầu hạ xuống băng tuyết. Trải qua 5 ngày 4 đêm băng tuyết xâm nhập, lịp rừng rậm như là lịp dãy núi đồng dạng bao phủ trong làn áo bạc, toàn bộ rừng rậm đã bị một tầng chừng nửa mét dày tuyết động bao trùm. Cung trung kén tiến hành xâm nhập nghiên cứu Xịt Dồn cũng bị nặng nghề tuyết động mai táng cùng đây. Từ khi Xịt Dồn đem nửa cái đùi cắm vào trùng kén thể nội qua đi, hắn thân thể vẫn duy trì đứng im trạng thái, tựa hồ đã chết đi. Ngay tại lúc một ngày này, mai táng Xịt Dồn phía trên tuyết động đột nhiên xuất hiện nhỏ xíu động tĩnh, một cây màu nâu xúc tu từ tuyết động bên trong đưa ra ngoài. Chương 56, kỳ quái thân thể. Xịt Dồn dựa theo thân thể trong huyết mạch rung động, so sánh trùng kén huyết mạch, thử kích hoạt côn trùng thích ứng lực bên trong ẩn chứa rét lạnh kháng tính. Sau khi chân chính vận dụng thanh điểm kinh nghiệm bắt đầu kích hoạt rét lạnh kháng tính thời điểm, Xịt Dồn phát hiện trong thân thể chứa đựng thanh điểm kinh nghiệm lại có một ít không nhận khống chế của hắn, cũng mang cho hắn một loại cảm giác kỳ quái. Xịt Dồn nhớ tới băng xương cự long lúc gần đi ngáp, chính là cái kia ngáp tạo thành hắn bây giờ thảm trạng. Nhưng cũng kia cố thâm hàn khí tức để kinh nghiệm của hắn đầu đột nhiên chợt tăng rất nhiều. Kia cố băng lãnh quỷ dị khí tức cũng không có biến mất, mà là tại Xịt Dồn sử dụng côn trùng năng lực kích hoạt thuật thời điểm, xuất hiện lần nữa cũng bắt đầu tác quái. Xịt Dồn cảm giác thân thể của mình huyết dịch cùng trùng kén huyết dịch sinh ra bất quy tắc rung động, kinh nghiệm của hắn đầu từng chút bắt đầu tiêu hao, lại căn bản không có kích hoạt. Rét lạnh kháng tính loại năng lực này, ngược lại bắt đầu kích hoạt một loại chính hắn cũng không rõ không nói rõ đồ vật, loại vật này tựa hồ tại côn trùng huyết mạch bên trong căn bản không tồn tại. Xịt Dồn cảm giác chung quanh bay xuống trong đông tuyết tựa hồ đã tuôn ra một loại đặc thù băng lãnh năng lượng hướng hắn thân thể hội tụ, hắn thân thể lại một lần trở nên cứng ngắc, cũng không lâu lắm, hắn trái tim cũng bởi vì đóng băng dần dần ngừng đập. Lại về sau, Xịt Dồn liền ngủ mê mệt quá khứ. Xịt Dồn tỉnh lại lần nữa thời điểm cảm giác 10 phần mờ mịt. Cũng may có được công cụ menu bên trong tính theo thời gian công năng, để hắn biết được mình đã ngủ mê 5 ngày. Xịt Dồn còn tưởng rằng hắn lại bởi vậy chết đi, không nghĩ tới hắn vậy mà không thể tưởng tượng nổi sống tiếp được, đồng thời bị vùi lấp tại tuyết động bên trong cũng chưa từng xuất hiện mảy may rét lạnh cảm giác. Không có cho Xịt Dồn tiếp tục suy nghĩ đi xuống thời gian, bụng của hắn truyền đến vô cùng cảm giác đói bụng. Loại này cảm giác đói bụng có thể nói là Xịt Dồn trùng sinh là châu chấu đến nay là cường liệt nhất một lần. Lung tung huy động trong miệng ngao răng, Xịt Dồn hút lấy chung quanh băng tinh hạt tròn, dùng tuyết động đến bổ sung bụng của hắn. Nuốt băng tuyết cũng không có cho Xịt Dồn mang đến cảm giác không khỏe, Xịt Dồn có thể cảm nhận được những này băng tuyết tại bụng của hắn bên trong trải qua dịch vị hỗn hợp, chậm chậm bắt đầu hòa tan, hóa giải hắn đói. Không chỉ có như thế, Xịt Dồn vậy mà từ những này băng tuyết trung phẩm nếm ra hương vị, mà không phải giống trước đó như là hút nước mưa đồng dạng, không có bất kỳ cái gì tư vị. Xịt Dồn từ những này băng tuyết bên trong thưởng thức được một loại nhàn nhạt vị mặn, có chút cùng loại bột ngọt, nuốt quá trình bên trong sẽ còn truyền đến một cỗ mơ hồ vị tươi. Đây là Xịt Dồn đi vào thế giới này đến nay, lần thứ nhất thưởng thức được vị mặn đồ ăn, trước đó hắn ăn đồ vật cơ bản chỉ có ngọt chua khổ cái này ba loại hương vị. Trong đó ngọt, vị chua nói đồ ăn hắn thân thể cực kỳ thích, một loại khác cay đắng đồ ăn đối hắn thân thể có được nhất định chỗ hại, bình thường đối với hắn thân thể có thể sinh ra độc tính đồ ăn đều sẽ phát ra cay đắng. Lần đầu thưởng thức được mặn tươi hương vị, để Xịt Dồn rất là hưng phấn, hắn càng thêm ra sức nuốt chửng những này tại chúng quanh hắn trồng chất tuyết động. Theo ăn những ngày tuyết động, Xịt Dồn cảm thấy hắn dạ dày tựa hồ xuất hiện một loại kỳ lạ băng lãnh năng lượng, hướng cổ họng của hắn dũng mãnh lao tới. Cổ họng của hắn tựa hồ xuất hiện một cái mới khí quan, nhưng Xịt Dồn lúc này căn bản vô tâm cảm ứng, hắn thật sự là quá đói, hắn càng thêm ra sức nuốt chúng quanh băng tuyết. Nhưng mà không bao lâu, Xịt Dồn phát hiện nuốt loại này tuyết động căn bản là không có cách giải quyết cảm giác đói bụng, làm những này băng tuyết tại dịch vị hòa tan thành nước về sau, hắn chỉ có thể cảm nhận được một loại mười phần trống rỗng chướng bụng cảm giác. Sau đó qua không được bao lâu, những này hòa tan tuyết nước liền sẽ bị hắn bài xuất bên ngoài cơ thể, để hắn trở nên càng thêm đói. Xịt Dồn lung tung huy động thân thể của mình xúc tu, cuốn lên một chút dưới thân lá khô cùng bị đóng băng cỏ dại để vào trong miệng nhấm nuốt. So sánh có thể phát ra vị mặn băng tuyết, vẫn là lá khô cùng cỏ dại càng có thể lấp đầy Xịt Dồn bụng. Mà theo đói từng bước làm dịu, Xịt Dồn rốt cục chú ý tới hắn trở nên hết sức kỳ quái thân thể. Hắn trước khi hôn mê viên kia trùng kén biến mất không thấy, hắn còn lại một nửa đùi cùng bên trái ở giữa chân cũng đã biến mất. Xịt Dồn tại dưới thân thể của hắn tuyết động bên trong phát hiện không ít bã vụn, có trùng kén sắc ngoài, cũng có hắn chân lục sắc xương vỏ ngoài mảnh vỡ. Xịt Dồn phỏng đoán, rất có thể là hắn tại hôn mê quá trình bên trong đem viên kia trùng kén ăn hết, sau đó bởi vì thân thể đói lại đem hắn mình còn sót lại chân cũng ăn hết. Có lẽ là bởi vì thân thể chất dinh dưỡng không đủ đưa đến gãy chi tái sinh không cách nào hoàn toàn phát huy tác dụng, xịn dồn đứt gãy chân lỗ hổng cũng không một lần nữa sinh trưởng ra chân dấu hiệu, ngược lại sinh trưởng ra từng cây xúc tu, có là 2 cây, có là 3 cây. Những này xúc tu chung vào một chỗ khoảng chừng 15 căn. Bởi vì dinh dưỡng không đồng đều, 15 căn xúc tu dài ngắn phẩm chất không giống nhau, có dài nhỏ cũng có nhỏ bé, dài nhất một cây có gần 30 cm, mà ngắn nhất chỉ có không đến 5 cm. Ngoại trừ tân sinh dáng dấp xúc tu, xịn dồn phát hiện hắn nguyên bản to béo phần bụng lúc này đã thu nhỏ là nguyên lai 1/4 lớn nhỏ, đoán chừng những ngày này cơ bản hao hết hắn phần bụng tất cả dự trữ năng lượng. Vận dụng xúc tu không ngừng siêu tập tuyết động bên trong cỏ dại cùng lá khô nhét vào trong miệng, xịt dồn cảm giác đói bụng biến mất rất nhiều, hắn cũng dần dần khôi phục thần trí, bắt đầu suy nghĩ hắn tình cảnh trước mắt. Trận này tuyết lớn hiển nhiên so xịt dồn xấu nhất dự tính còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, vẹn vẹn 5 ngày, nơi này khí hậu đã từ đầu thu tiến vào mùa đông. Chôn ở trên người hắn tuyết động chí ít có mấy chục cm, cho dù là hắn dài nhất một cây xúc tu hướng lên chạm đến, cũng không cảm giác được phía trên không khí. Còn tốt hắn bởi vì không biết do nguyên nhân, nắm giữ một loại kỳ lạ băng xương lực lượng, nếu không cho dù hắn thu hoạch được rét lạnh kháng tính cũng chưa chắc có thể gắng gượng qua loại này thời tiết tác liệt. Năng lực này làm cổ họng của hắn phụ cận tạo thành một cái mới khí quan, cùng làm máu của hắn sinh ra đặc thù biến hóa. Mặc dù hắn y nguyên thuộc về động vật máu lạnh, nhưng trong máu của hắn tựa hồ xuất hiện một loại đặc thù đồ vật, khiến cho hắn tại giá lạnh bên trong, huyết dịch cũng sẽ không băng xương đông cứng. Xương hàn thổ tức, tháng 6 năm 1 năm từ côn trùng thích ứng lực, chỉ số mật mã, số liệu biên dịch cũng không biết năng lượng kích hoạt diễn sinh năng lực. Thông qua đặc thù tuyến thể phun ra băng lãnh khí tức, làm bụng đói tiếp tục hóa giải một chút về sau, xích dồn dung huyết hầu mới hình thành tuyến thể thử phun ra một chút loại này xương hàn thổ tức. Hắn có thể từ huyết hầu chỗ mới tuyến thể phun ra một cỗ màu băng lam khí thể. Khí thể có chừng kiếp trước một cái lon coca nhiều như vậy, có thể liên tục phun ra 3 lần tả hữu, phun xong đại khái muốn thời gian 5 tiếng liền có thể hoàn toàn khôi phục. Bất quá loại này thổ tức cụ thể uy lực xịt dồn cũng vô pháp biết được, chỉ ít loại này xương hàn thổ tức năng lực đối chôn ở trên người hắn tuyết động không có nửa điểm hiệu quả. Xịt dồn lợi dụng xúc tu tại băng tuyết bên trong di động hắn thân thể. Mặc dù chậm chạp, nhưng là theo hắn dùng xúc tu vừa đi vừa về gậy, hắn thân thể vẫn là tại tuyết động bên trong một chút xíu lên cao. Bị băng tuyết dạng này vùi lấp cuối cùng không phải biện pháp, xịt dồn quyết định từ tuyết động bên trong leo ra đi. Chỉ có tiến về mặt đất hắn mới có thể quan sát vùng rừng rậm này đến tột cùng bởi vì băng tuyết xâm nhập thành bộ dáng gì, hắn còn có thể dùng xúc tu leo đến trên cây, đi ăn một chút bị đóng băng lá cây. Chương 57, xương hàn vòng tròn, thượng. Sau mười mấy phút, xịt dồn thành công lợi dụng xúc tu từ tuyết động bên trong bò lên ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh đã một mảnh trắng xóa, tuyết đã ngừng, nhưng toàn bộ thế giới đều bị băng tuyết bao trùm. Đỉnh đầu nhánh cây bởi vì băng tuyết động lại cùng hàn phong xâm nhập, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Xịt dồn thấy thế dùng xúc tu di động thân thể đến một bên khu vực an toàn, để tránh nhánh cây bị tuyết động đè gãy đem hắn thân thể đè vào. Mà tại di động thân thể quá trình bên trong, từ tuyết động bên trong leo ra xịt dồn triệt để thấy rõ hắn bây giờ bộ dáng. Hắn thân thể bởi vì thu nhỏ phần bụng lộ ra cực kỳ không cân xứng, chiều dài đại khái chỉ có khoảng 17 cm, phía trên thân thể bao trùm cánh xương vỏ ngoài cùng cánh toàn bộ biến mất lộ ra trụi lủi, xúc giác tựa hồ một lần nữa mọc ra, bất quá chỉ có lúc đầu một nửa chiều dài, mà lại phi thường yếu ớt. Hắn vỡ vụn phía bên phải con mắt cũng mọc ra, xịt dồn có thể cảm nhận được phía bên phải con mắt xuất hiện mơ hồ ánh sáng, đoán chừng qua một đoạn thời gian hắn mù mất con mắt liền có thể một lần nữa mọc ra. Mà thân thể của hắn kỳ quái nhất liền là những cái kia tại hắn vốn có chân chỗ mọc ra mười mấy đầu xúc tu. Hắn hiện tại bộ dáng xấu xí vô cùng, nếu như chính hắn không có nói, đoán chừng không ai sẽ tin tưởng hắn là một con châu chấu, kỳ thật liền xem như nói, người khác đều rất khó tin tưởng. Xích Dồn cảm thụ một hồi trong rừng rậm thổi qua hàn phong, trên mặt đất nhiệt độ không khí so tuyết động bên trong nhiệt độ thấp hơn một chút, bất quá đối với hắn hiện tại thân thể cũng không ảnh hưởng quá lớn. Biến sắc ngụy trang phát động. Xích Dồn ra nhan sắc dần dần ít đi, ngoại trừ những cái kia màu nâu xúc tu, thân thể của hắn những bộ vị khác đều dần dần biến thành hơi phát xám màu trắng, xung làm thân thể của hắn màu sắc tự vệ. Bởi vì xịt dồn thân thể trọng lượng rất nhẹ, dùng xúc tu khống chế thân thể tiến lên cũng sẽ không lâm vào trong tuyết, cho nên tại mặt tuyết hành tẩu cũng không phí sức. Thử tại mặt tuyết đi lại một hồi, hoạt động một chút hắn thân thể, xịt dồn liền duỗi ra xúc tu hướng bên cạnh mỗi thân cây cối bắt đầu leo lên. Xúc tu cùng chân khác biệt, phía trên không có những cái kia nhỏ bé câu đầm, muốn lợi dụng xúc tu leo lên cây cối hơi khó khăn một chút. Nhưng xịt dồn bây giờ xúc tu nhiều lắm, trọn vẹn 15 đầu dài ngắn không đồng nhất, lại tràn ngập lực lượng xúc tu, đầy đủ xịt dồn giải quyết rất nhiều chuyện. Ngắn một chút xúc tu có thể cắm vào vỏ cây khe hở coi như chèo chống, mà lâu một chút xúc tu có thể trực tiếp đem cây cối quấn quanh giúp hắn cố định thân thể. Ban sơ lợi dụng xúc tu leo lên còn không phải cực kỳ quen thuộc một hồi về sau, xịt dồn phát hiện những này xúc tu tại leo lên phương diện mặc dù không bằng hắn câu đâm chân cùng có thể bật lên đùi dùng tốt, nhưng cũng đầy đủ thuận tiện. Trải qua nửa giờ luyện tập, xịt dồn thậm chí có thể giống viên hầu đồng dạng, một bên như là nhảy dây đồng dạng tại khác biệt cây cối nhánh cây ở giữa di động, một bên dùng cái khác xúc tu ngắt lấy đóng băng lá cây để cạnh nhau trong cửa vào nhấm ướt. Tuyết động qua đi xâm lâm minh hiện đại biến bộ dáng. Nhưng so sánh công cụ menu bên trong hình ảnh ghi chép, xịt dồn vẫn là phát hiện hắn hiện tại vị trí phương vị. Cách hắn lâm thời xào huyệt có chừng 3 cây số tả hữu, dựa theo hắn hiện tại tốc độ tiến lên, xịt dồn đoán chừng trải qua mười mấy tiếng hắn liền có thể thành công trở về. Xịt dồn đối kiến lính xạ vạ cùng những cái kia con kiến con dân cực kỳ lo lắng, lâm thời trong xào huyệt đồ ăn ngược lại là có thể ăn thật lâu, nhưng là trong rừng rậm thời tiết thực sự quá lạnh. Trận này tuyết lớn đối rừng rậm ảnh hưởng, so xịt dồn đã từng kinh lịch trận kia mưa to còn muốn mạnh hơn, trong rừng rậm chỉ có lạnh thấu xương hàn phong cùng nhánh cây va chạm tiếng vang, xịt dồn đã nghe không đến bất luận cái gì côn trùng đều vang thanh âm. Ngoại trừ một con không biết tên loài chim xa xa bay qua, Xích Dồn chỉ có thấy được mặt tuyết trên một chút nhỏ bé dấu chân, hẳn là con thỏ hay là chuột sinh vật như vậy lưu lại. Nhìn đến trận này tuyết lớn mặc dù đối côn trùng tạo thành đả kích chí mạng, nhưng đối với mấy cái này cỡ nhỏ nghiến răng loại động vật nhưng không có tạo thành quá nghiêm trọng sát thương. Xích Dồn thuận những này dấu chân truy tầm một hồi, thông qua quan sát Xích Dồn phát hiện dấu chân chủ nhân cái đầu cũng không lớn, hắn có thể thử nghiệm tiến hành đi săn. Nhưng là truy tầm dấu chân một hồi, Xích Dồn cái gì cũng không có tìm tới, dấu chân đến mỗi thân cây cối gốc rễ liền im bặt mà dừng, xem ra lưu lại dấu chân chính là một con có thể tại trên cây cối tiến hành leo lên con sóc. Bất quá bởi vì lần này truy tìm con sóc tung tích, Xích Dồn thu được một cái thu hoạch ngoài ý liệu, một con bị đóng băng nện. Cái này màu đen nện có quắp tại một cái cây nhánh phía dưới, xem ra hẳn là tại tránh né phong tuyết quá trình bên trong bị đông cứng chết rồi. Xích Dồn dùng xúc tu đem nện phần bụng xé rách thành khối nhỏ, phóng tới trong miệng nhấm ướt. Xích Dồn vốn cho rằng loại này bị đóng băng thi thể sẽ rất cứng rắn, nhưng chân chính bắt đầu ăn cùng hoạt bát nện cũng không có quá lớn khác biệt, nện phần bụng mềm mại chất thịt chỉ cần thêm chút cắn xé, liền sẽ tại trong miệng của hắn hòa tan, tựa như ăn kem ly đồng dạng. Theo đem nện thi thể nuốt, Xích Dồn trong dạ dày xuất hiện một dòng nước ấm, loại này dinh dưỡng phong phú chất thịt, để Xích Dồn thể lực khôi phục rất nhiều. Đem nện thi thể không ngừng xé rách, do dự một chút, Xích Dồn đem nện tuyến độc cũng kéo xuống cũng một khối nhỏ để vào trong miệng. Nện tuyến độc cuối cùng không có thể khiến Xích Dồn bị thương tổn, ngược lại làm hắn thân thể cảm thụ cực kỳ dễ chịu, loại này nồng đậm cà phê vị để Xích Dồn tinh thần phấn chấn, đối chung quanh cảm giác cũng càng là rõ ràng. Đem nện thi thể từng chút ăn hết, Xích Dồn không có đem nện thi thể lãng phí một điểm, cho dù là nện bên ngoài thần có chút khó ăn lông tơ hắn cũng nuốt xuống đi. Mà liên tại Xích Dồn nuốt mất nện thi thể cuối cùng một khối huyết nục thời điểm, hắn thân thể có chút rung động, trực giác đột nhiên là Xích Dồn mang đến một cỗ cảm giác bất an. Xích Dồn lợi dụng xúc tu chuyển động thân thể, tại hắn mù mất con mắt phương hướng ngàn mét trên không trung, xuất hiện một con xuề hai cánh tại khoảng nửa mét màu đen loài chim. Cái này hắc điểu có được một đôi móng vuốt sắc bén, như là ương loại mỏ cùng một đôi sáng ngời có thần đôi mắt. Xích Dồn biết, cái này ăn thịt tính hắc ương đã phát hiện hắn. Theo bản năng vận dụng xúc tu, Xích Dồn quả quyết di động đến nhánh cây chính phía dưới, đem thân thể ẩn nấp đến tránh né trên bầu trời loài chim tập kích. Bất quá cũng không lâu lắm, Xích Dồn liền đem hắn thân thể từ dưới nhánh cây một lần nữa di động ra, đem hắn thân thể bại lộ tại màu đen loài chim trong tầm mắt. Bởi vì siêu tốc tiêu hóa năng lực, nhện thi thể vừa mới nuốt vào cũng không lâu lắm, liền bị hắn phần bụng bên trong tiêu hóa cấp tốc hòa tan, dùng để khôi phục sinh mệnh lực của hắn. Xích Dồn nhìn chằm chằm không trung màu đen loài chim, hắn ngao răng không tự chủ chảy ra nước bọt. Cái này hắc điểu có lẽ là nghĩ đến săn mồi hắn, nhưng là hắn cũng đói bụng. Chọn vẹn mười mấy con dài ngắn không đồng nhất xúc tu, tăng thêm ăn mòn dịch nhẫn cùng mới lấy được xương hàn thổ tức năng lực, để Xích Dồn sinh ra cùng đối phương tiến hành dũng khí chiến đấu. Đồng thời hắn trực giác cũng vẹn vẹn truyền ra một chút bất an, không phải loại kia sắp gặp nguy cơ chí mạng khẩn trương cảm giác. Không biết vì cái gì, Xích Dồn cảm thấy cái này hắc điểu không phải là đối thủ của hắn, không có nguyên nhân cùng căn cứ, hắn liền là cảm giác cái này hắc điểu đấu không lại hắn. Nếu như hắn cùng cái này hắc điểu tranh đấu sẽ có một bên chết vong, như vậy chết nhất định là cái này hắc điểu. Xích Dồn lay động thân thể xúc tu, đem hắn thân thể di động đến trong rừng cây dễ thấy vị trí, cũng không ngừng hoảng động thân thể. Con kia hắc ưng hiển nhiên lần nữa phát hiện hắn, cũng không lâu lắm liền từ không trung cao tốc rơi xuống, hướng phương hướng của hắn bay tới. Xích Dồn phát hiện hắn ngao răng chỗ nước bọt lại chảy xuôi một chút. Ngoại trừ hai cây quấn quanh ở trên nhánh cây xúc tu, Xích Dồn đem hắn còn lại xúc tu vươn hướng hắc ưng vọt tới phương hướng, bảo vệ hắn thân thể. Nương theo lấy hắc ưng hạ lạc lợi chảo, Xích Dồn cách trở xúc tu như là ra gần, lại như cùng lò xo, đem diều hâu lợi chảo cùng hắn thân thể cách trở. Hắc ưng móng vuốt không có chạm đến Xích Dồn thân thể, Xích Dồn thân thể nương theo lấy lợi chảo cùng xúc tu đụng vào bay lên, cùng lúc đó trong miệng của hắn phun ra một đoàn màu nâu chất keo cùng một đoàn màu băng lam khí tức. Màu nâu chất keo tốc độ tương đối nhanh, trước một bước chúng đích hắc ưng đầu, Xích trực tiếp điều khiển những này dịch nhẫn chất keo ra sức hướng hắc ưng con mắt lúc đích. Ngay sau đó, Xích Dồn phun ra xương hàn khí tức cũng theo nhau mà tới, hắc ưng đầu rõ ràng xuất hiện một tầng xương lạnh. Ăn mòn dịch nhẫn cùng xương hàn thổ tức có không nhỏ xung đột, Xích Dồn phát hiện làm xương hàn thổ tức phun ra đến hắn phun ra dịch nhẫn trên về sau, hắn những cái kia dịch nhẫn liền sẽ bị đông cứng cứng ngắc, mất đi nhúc nhích năng lực. Bất quá cái này đã không trọng yếu. Dù cho hai loại năng lực có không nhỏ xung đột, nhưng hắc ưng y nguyên nhận lấy thương tổn không nhỏ, từ không trung rơi xuống tại cách đó không xa trên mặt tuyết không ngừng bay nhảy, hiển nhiên bị Xích Dồn đột nhiên xuất hiện công kích đánh trở tay không kịp. Xích Dồn thấy thế trực tiếp lập tức dùng xúc tu di động đi qua. Hắn đầu tiên đem mình dài nhất hai cây xúc tu quấn quanh ở hắc ưng cánh phía trên, để cái này hắc ưng không cách nào phi hành, sau đó sử dụng càng nhiều xúc tu quấn quanh cái này hắc ưng các vị trí cơ thể khớp nối, theo mười mấy cây xúc tu vừa đi vừa về vần quanh, hắc ưng tại đất tuyết bên trong bay nhảy động tác biên độ càng ngày càng nhỏ. Xích Dồn lại một lần hướng về hắc ưng đầu phun ra ăn mòn dịch nhẫn, cũng khống chế loại này đặc dính chất keo hướng hắc ưng miệng lúc đích. Xích Dồn phải dùng loại này đặc dính chất keo ngăn chặn hắc ưng hầu, để nó ngạt thở mà chết. Thời gian chậm chậm trôi qua, hắc ưng bởi vì ngạt thở thân thể dãy rủa càng thêm kịch liệt, ngay tại Xích Dồn sắp đem hắc ưng giết chết, có thể ăn thông khoái thời điểm, hắn trực giác lần nữa truyền đến một trận không hiểu cảm giác. Một đạo nhân loại to bằng ngón tay màu băng lam cổ sáng đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Đạo này màu băng lam cổ sáng xuyên thấu Xích Dồn thân thể, đem Xích Dồn dưới thân hắc ưng đông lạnh thành một cái tảng băng, nhưng Xích Dồn thân thể nhưng không có nhận ảnh hưởng chút nào. Xích Dồn phát hiện cách hắn xa 2 mét trên bầu trời nổi lơ lửng một viên to bằng nắm đấm trẻ con băng quả cầu ánh sáng màu xanh lam, vừa mới đạo kia màu băng lam cổ sáng, hiển nhiên liền là viên này quang cầu kỳ tác. Chương 58, xương hàn vòng tròn. Bởi vì đạo kia màu lam của sáng, hắc ưng thân thể phảng phất biến thành băng điêu đồng dạng, tại hắc ưng lông vũ trên Xích Dồn còn phát hiện một tầng thật mỏng băng tinh. Nhưng tầng này băng tinh cũng không có đối Xích Dồn quấn quanh xúc tu sinh ra ảnh hưởng chút nào. Xích Dồn đem quấn quanh ở hắc ưng thân thể xúc tu bung ra, quan sát tỉ mỉ lấy trên bầu trời băng quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Viên này quả cầu ánh sáng màu xanh lam lơ lửng tại Sịt Rộm đỉnh đầu xa 2 mét vị trí đứng im lấy không nhúc đích, trong rừng rậm Hàn Phong cũng không có đối viên này quang cầu sinh ra mảy may ảnh hưởng. Sịt Rộm cẩn thận đề phòng viên này quả cầu ánh sáng màu xanh lam mười mấy giây đồng hồ, lại phát hiện viên này quang cầu không có bất cứ động tĩnh gì. Mà khi Sịt Rộm di động thân thể thời điểm, viên này quang cầu cũng sẽ đi theo hắn tiến hành di động, một mực duy trì thân thể của hắn ngay phía trên 2 mét khoảng cách, sẽ không nhiều 1 cm, cũng sẽ không thiếu 1 cm. Đây là vật gì? Sịt Rộm nếm thử dùng tâm linh truyền thâu cùng quang cầu giao lưu, phát hiện quang cầu không có nửa điểm phản ứng. Sịt Rộm thử dùng xúc tu xoa một đoàn tuyết cầu hướng lên bầu trời bên trong màu lam quang đoàn thả tới, tuyết cầu trực tiếp xuyên qua đoàn kia lam quang, cũng không có đối quang cầu sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. Sịt Rộm ẩn ẩn cảm giác cái này đoàn ánh sáng cầu tựa hồ đang nhìn chăm chú hắn, nhưng hắn lại đối cái này đoàn ánh sáng cầu không có biện pháp. Tiếp tục nhìn chăm chú một hồi đỉnh đầu quả cầu ánh sáng màu xanh lam, nhìn thấy viên này quang cầu vẫn là không phản ứng chút nào về sau, Sịt Rộm liền từ bỏ để ý tới, di động con kia hắc ưng thi thể bên cạnh chuẩn bị ăn, bụng của hắn thật sự là quá đói. Hắc ưng thi thể bao trùm băng tinh cực kỳ cứng rắn. Sịt Rộm chỉ có đem ngao răng sử xuất lớn nhất khí lực mới có thể đem loại này băng tinh ngài nát. Bất quá rất nhanh Sịt Rộm liền phát hiện một loại biện pháp mới, bởi vì xương hàn thổ tức nguyên nhân, không chỉ trong máu của hắn có chống cự băng xương lực lượng, nước miếng của hắn cũng đồng dạng có loại năng lực này. Làm nước miếng của hắn tiếp xúc đến hắc ưng trên người băng tinh về sau, mặc dù sẽ không làm băng tinh nhiệt độ lên cao, nhưng có thể làm băng tinh trở nên mềm mại, cũng dần dần hòa tan. Sịt Rộm tham lam cắn xé hắc ưng thi thể. Nhưng là theo phần bụng phồng lên cùng cảm giác đói bụng dần dần biến mất, Sịt Rộm cảm giác càng ngày càng không được tự nhiên. Trên đỉnh đầu đoàn kia quả cầu ánh sáng màu xanh lam nhìn chăm chú lên hắn cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Bị một cái không biết tên đồ vật nhìn chằm chằm vào hắn ăn, làm cho Sịt Rộm rất là bực bội. Khống chế xúc tu, Sịt Rộm lần nữa bò lên trên một bên cây cối, như là nhảy dây đồng dạng tại băng tuyết trong rừng rậm nhanh chóng xuyên qua. Từ dưới nhánh cây rơi, Sịt Rộm huy động xúc tu ý đồ đem mình tiến vào tuyết động bên trong trốn giấu, nhưng màn đếm thử một hồi Sịt Rộm cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ. Sịt Rộm phát hiện hắn xác thực không có đào móc thiên phú, tại lỏng lẻo tuyết động trên đào móc mấy phút, hắn cũng không thể đem chính mình thân thể hoàn toàn vùi vào trong tuyết. Sịt Rộm đến cuối cùng cũng vô pháp vứt bỏ đỉnh đầu hắn đoàn kia quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Sịt Rộm lần nữa vận dụng tâm linh truyền thâu hướng đỉnh đầu hắn quang cầu phát ra tinh thần tin tức, song lần này cùng trước đó đồng dạng, đỉnh đầu quang cầu cũng không có đối Sịt Rộm sinh ra bất kỳ đáp lại. Hắn tâm linh truyền thâu thiên phú mức năng lượng vẫn là quá thấp, căn bản là không có cách cùng đối phương giao lưu. Sịt Rộm cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, nhìn đến hắn là không thể thoát khỏi đỉnh đầu vật này. Tuy nói có cái này một chùm sáng cầu tại đỉnh đầu của hắn làm cho Sịt Rộm cực kỳ không được tự nhiên, nhưng ít ra cái này đoàn ánh sáng cầu không có cái gì ra hại bộ dáng của hắn. Hắn trực giác cũng không có mang đến cho hắn nguy hiểm gì báo hiệu. Trở lại hắc ưng bên cạnh thi thể, Sịt Rộm tiếp tục ăn hắc ưng thi thể. 2 giờ qua đi, bụng của hắn cũng rốt cục từ đói trở nên trướng bụng, Sịt Rộm tổn thất sinh mệnh lực dần dần tăng trở lại, từ 30% dần dần tăng lên tới 70% cũng hướng tới ổn định. Theo sinh mệnh lực đạt tới 70%, trong dạ dày đồ ăn lần nữa tiêu hóa đã không còn làm sinh mệnh lực lên cao, những thức ăn này sinh ra năng lượng bắt đầu toàn bộ chuyển hóa làm thanh điểm kinh nghiệm ở trong thân thể hắn chứa đựng bắt đầu. Sịt Rộm thông qua cảm giác chính mình thân thể, hắn biết trước mắt thân thể của mình sinh mệnh lực cực hạn liền là 70%, nhiều nhất không cao hơn 73%, còn lại kia 30% sinh mệnh lực cần hắn tàn tật thân thể hoàn toàn khôi phục về sau mới có thể tăng trưởng trở về. Ăn thịt chim đến phần bụng trướng bụng không cách nào tiếp tục ăn về sau, Sịt Rộm dùng ngao nha tướng hắc ứng trên người huyết nhục xé rách bắt đầu. Lấy hắn hiện tại thân thể muốn hoàn toàn mang đi toàn bộ chim thi hiển nhiên rất không có khả năng, nhưng hắn có thể mang đi con chim này thì một bộ phận, tin tưởng kiến lính xạ vạ cùng hắn con kiến con dân sẽ thích loại này loài chim chất thịt. Sau nửa giờ, Sịt Rộm dùng mấy đầu xúc tu đem đại khái 200 gram trọng lượng thịt chim quấn quanh, tiếp tục di động bắt đầu. Vận dụng xúc tu tại nhánh cây ở giữa xuyên tới xuyên lui, Sịt Rộm phát hiện mang theo cái này đoàn thịt chim cũng không có ảnh hưởng nhiều ít tốc độ của hắn, đoán chừng trước lúc trời tối, hắn liền có thể trở về hắn lâm thời xào huyệt. Mà tung bay ở đỉnh đầu hắn viên kia quả cầu ánh sáng màu xanh lam Sịt Rộm ngay từ đầu cảm giác còn cực kỳ khó chịu, nhưng là tại bị viên này quang cầu theo đuôi thời gian mấy tiếng, tây sở thì cũng từ từ quen thuộc. Trong rừng rậm di động mấy mươi phút qua đi, Sịt Rộm lần nữa phát hiện mới tình trạng, trong rừng rậm hắn lần nữa phát hiện cỡ nhỏ động vật dấu chân. Thuận những ngày dấu chân, Sịt Rộm lần này thật phát hiện một con cỡ nhỏ động vật, là một con màu nâu nhạt tiểu động vật, có chừng một khoảng 5 cm chiều dài, ngay tại tuyết động bên trong gặm ăn một gốc không có bị hoàn toàn chôn xuống cao lớn thực vật cành cây. Cái này sinh vật bộ dáng kỳ quái, lỗ tai so phổ thông con thỏ ngắn rất nhiều, cái đuôi lại so phổ thông con thỏ lâu một chút, bộ dáng cùng loại chuột, nhưng lại càng giống con thỏ. Sịt Rộm xúc tu bên trong đã có đầy đủ đồ ăn, cho nên hắn cũng không có lãng phí thể lực bắt giữ lấy cái này con động vật nhỏ ý nghĩ. Nhưng là hắn có thể lợi dụng cái này con động vật nhỏ vì hắn khảo thí một vài thứ. Sịt Rộm cảm thụ được cổ họng mình chỗ mới hình thành tuyến thể, băng lãnh khí tức dần dần tại cổ họng của hắn chỗ ấp ủ cũng tụ tập. Băng lãnh màu lam khí thể từ Sịt Rộm trong miệng phun ra. Sịt Rộm phát hiện thông qua để tuyến trong cơ thể băng lãnh khí tức tụ tập, có thể rõ rệt tăng lên thổ tức cường độ, mà lại sẽ không tiêu hóa quá nhiều năng lượng, đồng dạng có thể liên tục phun ra 3 lần. Sịt Rộm động tác rất bí mật, hắn thổ tức căn bản không có bị con kia ngắn thai con thỏ phát hiện. Nhưng mà Sịt Rộm nhu đồ đã lâu thổ tức vẹn vẹn phi hành một nửa, liền bị một cái khách không mời mà đến ngăn cản, chính là viên kia một mực không có bất cứ động tĩnh gì quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Viên này quả cầu ánh sáng màu xanh lam đem Sịt Rộm phun ra xương hàn thổ tức toàn bộ hấp thu sạch sẽ. Mà theo viên này màu lam đem Sịt Rộm thổ tức hấp thu, Sịt Rộm trước đó một mực đối viên này quang cầu không hề có tác dụng tâm linh truyền thâu đột nhiên sinh ra một tia tác dụng. Sịt Rộm từ viên này quang cầu bên trong cảm nhận được một loại muốn cùng hắn thân cận kỳ lạ cảm xúc. Sịt Rộm quỷ thần xui khiến tại yết hầu chỗ lần nữa tụ tập xương hàn năng lượng, xương lạnh thổ tức lần nữa phát ra. Đinh, ngươi tâm linh truyền thâu đẳng cấp lên cao. nương theo lấy công cụ menu một tiếng thanh âm nhắc nhở, Xích Dồn cảm giác đoàn kia quả cầu ánh sáng màu xanh lam hướng truyền ra một loại kỳ lạ lực lượng tinh thần, hắn tâm linh truyền thâu thiên phú đẳng cấp thu hoạch được tăng lên, đạt tới cấp 9. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được quang cầu bên trong cùng hắn 10 phần thân mật cảm xúc. Viên này quang cầu hướng Xích Dồn phương hướng chậm rãi bay tới. Cũng không lâu lắm, băng quả cầu ánh sáng màu xanh lam cải biến hình dạng cũng co nhỏ lại một chút, biến thành một cái màu băng lam vòng tròn lơ lửng tại Xích Dồn trên đầu mới. Băng xương buộc tóc. Đây là cho ta đến cái kim cô chú sao? Xích Dồn âm thầm nói thầm, lại phát hiện tại đỉnh đầu hắn cái này viên tản ra xương hàn khí tức vòng tròn chậm chạp không có bọc tại trên đầu của hắn, cuối cùng lơ lửng tại đỉnh đầu hắn khoảng 5 cm khoảng cách, giống một cái vòng sáng đồng dạng, lơ lửng tại Xích Dồn đỉnh đầu. Chương 59, lớp đông đại hành giả. Xích Dồn đỉnh đầu màu băng lam vòng tròn cùng đầu của hắn không xê xích bao nhiêu, làm đầu của hắn quấn vừa vặn phù hợp. Kỳ thật một con châu chấu trên đầu xuất hiện một cái hàn băng buộc tóc cũng cực kỳ khó chịu, nhưng ở châu chấu trên đầu lơ lửng một cái màu lam vòng sáng hiển nhiên so buộc tóc càng khó chịu. Trên đầu đỉnh lấy cái vòng sáng, đây là nói cho ta hiện tại là cái sắp thăng thiên linh hồn. Xích Dồn dùng sức lung lay đầu, kết thúc hồ tư loạn tưởng của hắn. Theo lắc lư đầu, Xích Dồn phát hiện đỉnh đầu hắn màu băng lam vòng sáng cũng cùng theo lắc lư, khi hắn đình chỉ lắc lư đầu lúc, cái này vòng tròn tựa như có căn lò xo cùng đầu của hắn tương liên, sẽ còn lắc lư một hồi lâu mới có thể triệt để dừng lại. Đó là cái thứ quỷ gì? Xích Dồn phát hiện dùng xúc tu nhu hòa một chút, hắn liền có thể dùng xúc tu chạm đến cái này vòng tròn, băng vầng sáng màu xanh lam cực kỳ mềm mại, xúc cảm 10 phần không sai, so sờ lạnh chất keo sờ tới sờ lui còn muốn dễ chịu. Nhưng chỉ cần hắn xúc tu thêm chút dùng sức, cái này vòng tròn liền sẽ như là hư vô đồng dạng, để hắn xúc tu xuyên thấu qua đi. Cho nên Xích Dồn căn bản là không có cách đem cái này màu lam vòng tròn từ đỉnh đầu của hắn lấy xuống đi. Xích Dồn không ngừng dùng tâm linh truyền thâu hướng đỉnh đầu vòng tròn truyền lại tinh thần tin tức, ý đồ cùng cái này viên vòng tròn tiến hành giao lưu. Nhưng mà tiếp tục truyền lại thêm vài phút đồng hồ tinh thần tin tức, Xích Dồn cũng không có được cái gì tính thực chất tiến triển. Cũng không phải nói cái này vòng tròn không có cho Xích Dồn đáp lại, mà là cái này vòng tròn liền như là ngủ thiếp đi đồng dạng, sẽ chỉ hướng Xích Dồn truyền ra mông lung mà thân mật cảm xúc. Không có cách nào, Xích Dồn đành phải vận dụng cảm giác năng lực, thử dùng xúc tu đối với hắn đỉnh đầu vòng tròn tiến hành quấn quanh, kiểm tra cái này viên màu băng lam vòng tròn cấu tạo. Vượt quá Xích Dồn dự kiến, theo vận dụng trên xúc tu cảm giác năng lực, Xích Dồn thật đúng là từ cái này trên vòng tròn kiểm tra ra một vài thứ. Cái này viên vòng tròn hiển nhiên là một loại kỳ lạ sinh mệnh, đồng thời cũng có đẳng cấp cái này khái niệm, bất quá Xích Dồn không cách nào giống kiểm tra côn trùng như thế chính xác. Xích Dồn phát hiện cái này viên vòng tròn đẳng cấp tại cấp 23 đến cấp 27 ở giữa, mà đẳng cấp hạn mức cao nhất thì tại 120 đến 150 ở giữa. Từ đẳng cấp hạn mức cao nhất nhìn lại, loại này màu băng lam vòng tròn rõ ràng là một loại cá thể lực lượng rõ ràng trội hơn côn trùng sinh mệnh. Mà theo Xích Dồn vận dụng xúc tu không ngừng kiểm tra cũng quấn quanh, Xích Dồn xúc tu di chứng cũng đồng dạng tại cái này viên trên vòng tròn hiện ra. Xích Dồn phát hiện cái này viên vòng tròn phát ra rất nhỏ run rẩy, đồng thời đối phương đang ngủ say tinh thần cũng xuất hiện tỉnh lại dấu hiệu. Cũng không lâu lắm, trong ngủ mê vòng tròn rốt cục tỉnh lại, cũng nói với Xích Dồn ra không biết tên lời nói, ngôn ngữ cùng đầu kia băng xương cự long ngôn ngữ hẳn là cùng một loại, Xích Dồn hoàn toàn có thể nghe hiểu. Có được xương hàn chi huyết sinh linh, ngươi đối ta làm cái gì? Vòng tròn truyền ra thanh âm không giống cự long như thế thô kệch, mà là ôn nhu giọng nữ, thanh âm nghe cực kỳ dễ chịu. Xích Dồn có chút lúng túng khẽ run hai lần hắn ngao rằng, hắn từ vòng tròn phát ra cảm xúc bên trong cảm nhận được hắn đã từng dùng xúc tu tàn phá côn trùng xê xích không nhiều cảm xúc. Không biết có phải hay không là bởi vì cái này vòng tròn không cách nào giao phối, Xích Dồn phát hiện cái này vòng tròn cùng xạ vạ đồng dạng, không thể nào hiểu được loại kia đặc thù cảm xúc là cái gì. Trầm mặc một hồi, Xích Dồn không có trả lời vòng tròn lời nói, mà là vận dụng tâm linh thông tin đối băng xương vòng tròn tiến hành hỏi ngược lại, ngươi đến tột cùng là cái gì? Tại sao muốn tại trên đầu của ta? Trải qua Xích Dồn trầm mặc một hồi thời gian, vòng tròn cảm xúc tựa hồ đã bình phục, nàng không có lần nữa phát ra loại kia không biết tên ngôn ngữ, mà là vận dụng Xích Dồn. Tinh thần kết nối hướng Xích Dồn hồi đáp, kỳ lạ tinh thần năng lực, có được xương hàn chi huyết sinh linh, ta là Lẫm Đông đại hành giả. Băng chi tinh linh, ngươi có thể xưng ta là Nèo Ly. Băng chi tinh linh. Xích Dồn ngắn ngủi ngu ngơ một hồi, tiếp tục hỏi, băng chi tinh linh. Thuất ta, Nèo Ly, ngươi vì cái gì muốn tìm trên ta? Xích Dồn chi nhớ kiếp trước bên trong thế giới trò chơi cũng có cái gì tiêu chi yêu tinh, thủy chi tinh linh cái gì vật nhỏ. Nhưng loại này tiểu tinh linh không phải hẳn là trên thân mọc ra cái nhỏ, có được đáng yêu ngoại hình đồng thời manh manh đắt mới đúng không? Thế nào lại là một viên quang cầu, cũng biến thành một cái vòng sáng đè vào trên đầu, biến thành quỷ dị như vậy đồ vật. Bất quá còn tốt. Mặc kệ ngoại hình như thế nào quỷ dị, Xích Dồn cũng không có từ đối phương tinh thần tin tức bên trong cảm nhận được có gia hại tâm tình của hắn, ngược lại ẩn ẩn cảm nhận được một loại cùng hắn thân cận tình cảm. Không phải phổ thông cái chủng loại kia thân cận, mà là giống thân nhân, tựa như trong nhân loại huynh đệ hoặc là tỉ muội. Khế ước. Băng chi tinh linh không có quá nhiều do dự, trực tiếp đối Xích Dồn vấn đề tiến hành trả lời. Xích Dồn lộ ra thần sắc nghi hoặc nói, "Khế ước? Cái gì khế ước? Tại sao muốn chọn chúng ta?" Băng chi tinh linh nghe được đến Xích Dồn nghi hoặc, đối với hắn giải thích, liệp rừng rậm đang ngủ say gần ngàn con băng chi tinh linh, mà trong rừng rậm có được băng xương chi huyết hậu duệ lại cũng không nhiều, người băng xương chi huyết mặc dù mỏng manh, nhưng lại thuật thiết, lẽ ra sẽ cùng băng chi tinh linh tiến hành khế ước. Xích Dồn biểu lộ trở nên cổ quái. Băng xương chi huyết hậu duệ, nếu như châu chấu trong thân thể có được băng xương chi huyết, cũng sẽ không có thu được về châu chấu nhảy nhót không được mấy ngày câu nói kia. Xích Dồn nhớ tới đầu kia băng xương cự long áp, cùng hắn bởi vì kia cố khí tức băng hàn sinh trưởng bước phát triển mới khí quan. Hẳn là hắn mới lấy được xương hàn thổ tức năng lực, để băng chi tinh linh nghĩ lầm hắn là một con có được băng xương huyết mạch sinh linh. Xích Dồn không cùng băng chi tinh linh giải thích đây hết thể dự định, hắn suy tư một hồi đối băng chi tinh linh nói, ta có thể lựa chọn không tiến hành khế ước sao? Băng chi tinh linh hồi đáp, có thể,
chỉ cần ngươi tại khế ước trước đó cáo chi ta là được rồi.
Ừm.
Xích Dồn từ băng chi tinh linh truyền lại tinh thần tin tức nghe được đến một loại đặc thù ý vị, hắn tiếp tục nói, ngươi nói là?
Đúng vậy, ngươi cùng ta khế ước đã đang trong quá trình tiến hành.
Băng chi tinh linh đánh gãy Xích Dồn tinh thần tin tức nói.
Cái gì?
Ta căn bản cũng không có đồng ý tiến hành khế ước.
Xích Dồn tinh thần tin tức mang theo vẻ tức giận.
Băng chi tinh linh nói, nhưng ngươi cũng không có cự tuyệt.
Xích Dồn trầm mặc.
Cự tuyệt?
Còn muốn hắn làm sao cự tuyệt?
Hắn đã cực kỳ cố gắng muốn đem bọc tại trên đầu vòng sáng hái xuống, nhưng là căn bản là hái không xuống a.
Xích Dồn nhớ lại quang cầu biến thành vòng sáng trước đó, hắn hướng về quang cầu phun ra xương hàn thổ tức, có lẽ kết quả vào lúc đó liền đã chú định.
Ai? Cùng ngươi khế ước về sau, ta phải làm những gì?
Xích Dồn đối băng chi tinh linh hỏi.
Sống sót, để băng xương huyết mạch kéo dài tiếp.
Băng chi tinh linh hồi đáp.
Nghe được băng chi tinh linh tinh thần tin tức, Xích Dồn lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn thực sự không thể tin được cái này khế ước điều kiện chỉ là như thế.
Cứ như vậy?
Xích Dồn nghi ngờ hỏi.
Lịp dừng dậm cái này mấy trăm năm qua, đã rất ít tuyết rơi, cho nên ta mới có thể một mực ngủ say.
Băng chi tinh linh đối Xích Dồn lời nói tiến hành chỉ tốt ở bề ngoài trả lời.
Xích Dồn từ băng chi tinh linh trong giọng nói cảm nhận được một loại kéo dài tang thương cùng hoài niệm, mặc dù băng chi tinh linh chưa hề nói, nhưng Xích Dồn minh bạch băng chi tinh linh trong lời nói ẩn hàm đồ vật.
Ngươi nói là, ngươi đời trước khế ước giả tại mấy trăm năm trước chết rồi, sau đó ngươi một mực ngủ say đến bây giờ.
Ừm.
Chương 60, khế ước thượng.
Xích Dồn dùng xúc tu nhẹ nhàng chạm đến phía dưới đỉnh màu băng lam vòng tròn, hắn nhìn phía chung quanh tuyết trắng mênh mang.
Nơi này tại vài ngày trước vẫn là một mảnh lục sắc, chỉ là đầu thu thời tiết, nhưng là hiện tại.
Xích Dồn nhớ tới đã từng trận kia mưa to sau một mảnh hỗn độn rừng rậm dần dần khôi phục sinh khí, nhớ tới trong rừng rậm mỗi ngày bệnh mạng nện nện, nhớ tới những cái kia dù cho bị hắn cướp đoạt, còn vất vả cần cù tiến hành qua đông chuẩn bị con kiến, còn có lao bằng hữu của hắn màu nâu sơ lạnh, bị hắn hô chậm chạp không thể phân liệt sinh sôi, cuối cùng bị bảy kiến bao phủ triệt để chết mất. Hắn còn nghĩ tới bị lão dở y cạm bẫy giết chết vô số châu chấu.
Tại bên trong vùng rừng rậm này, sinh tồn cùng đem huyết mạch truyền thừa tiếp, kỳ thật cũng không dễ dàng.
Ngươi biết châu chấu sao?
Trầm mặc một hồi, Xích Dồn hướng băng chi tinh linh mèo ly nói, hắn quyết định đem mình không phải cái gì băng xương huyết mạch sinh mệnh tình hình thực tế cáo chi đối phương.
Xích Dồn cảm giác màu băng lam vòng tròn chính tại quan sát lấy hắn, mặc dù vòng tròn không có con mắt, nhưng Xích Dồn vẫn cảm giác được băng chi tinh linh ánh mắt.
Băng chi tinh linh đánh giá Xích Dồn thân thể hồi lâu, đối Xích Dồn vấn đề tiến hành trả lời, có rất nhiều khác biệt dài ngắn cực kỳ mềm mại chân, là một loại bộ dáng rất kỳ quái sinh mệnh.
Xích Dồn lộ ra nét mặt cổ quái, cái này băng chi tinh linh hiển nhiên không biết cái gì là châu chấu.
Xích Dồn hướng Mèo Ly nói, ta đúng là châu chấu, nhưng phổ thông châu chấu cũng không phải là ta như vậy.
Xích Dồn nói xong liền hướng Mèo Ly gửi đi tinh thần tin tức, lần này Xích Dồn không có truyền lại lời nói, mà là hướng Mèo Ly gửi đi một đoạn hình ảnh. Là phổ thông châu chấu sinh hoạt dáng vẻ,
cực kỳ thần kỳ tinh thần năng lực, không chỉ có thể dùng để giao lưu, lại còn có thể truyền lại hình ảnh.
Nẹo Lì không có trả lời Xích Dồn tinh thần tin tức, ngược lại đối Xích Dồn tâm linh truyền thâu phát ra cảm thán, cũng không lâu lắm, nàng liền lợi dụng tinh thần kết nối cho Xích Dồn cũng truyền lại ra một đoạn hình ảnh.
Hình ảnh bên trong có một đầu gần cao 3 mét bạch sắc cự hùng, đầu này cự hùng có một đôi như là băng tinh đồng dạng con mắt, tại băng tuyết bao trùm trong rừng rậm thỉnh thoảng hành động, chạy.
Xích Dồn phát hiện hình ảnh bên trong cự hùng con mắt phát ra ánh sáng màu lam cùng hắn đỉnh đầu màu lam vòng sáng tựa hồ là một loại không sai biệt lắm đồ vật.
Nếu như Xích Dồn suy đoán không sai, đầu này bạch hùng hẳn là Nẹo Lì tiền nhiệm khế ước giả.
Nhưng là vì cái gì cự hùng có là một đôi bước lên lam quang con mắt, mà hắn lại là trên đầu mang một cái màu lam vòng sáng đâu?
Xích Dồn lung lay đầu, hắn không phải muốn cùng Nẹo Lì thảo luận những vật này, mà là muốn cáo chi Nẹo Lì hắn căn bản không phải có được băng xương chi huyết sinh linh.
Hắn không có băng xương chi huyết sự tình là không đạt được, Xích Dồn quyết định sớm cáo chi đối phương, để tránh tương lai sinh ra một chút hắn không thể nào đoán trước phiền phức.
Xích Dồn giải thích nói, châu chấu loại côn trùng này căn bản cũng không có băng xương chi huyết, bọn chúng phi thường e ngại ngày đông giá rét băng lãnh, mà ta chỉ là ngoại ý muốn thu được băng xương lực lượng, ngươi hẳn là chọn sai đối tượng.
Băng chi tinh linh lần nữa dùng nàng đặc biệt ánh mắt đối Xích Dồn thân thể tiến hành liếc nhìn.
Cũng không lâu lắm, Nẹo Lì hướng Xích Dồn truyền lại tinh thần tin tức nói, ta không có chọn sai đối tượng, không phải mỗi cái sinh linh sinh ra liền sẽ có được băng xương chi huyết.
Ngươi nói là, ta hiện tại cái dạng này, liền xem như có được băng xương chi huyết sinh mệnh.
Ừm.
Dạng này a?
Xích Dồn trầm mặt lại.
Bất quá chỉ là qua trong một giây lát, Xích Dồn liền tiếp tục nói, Nẹo Lì.
Ừm.
Ngươi không cảm thấy trên đầu ta màu lam vòng sáng bộ dáng thật kỳ quái sao?
Không cảm thấy.
Nha.
Thế nhưng là ta cảm thấy rất kỳ quái, có thể đem cái này màu lam vòng sáng biến thành cái khác bộ dáng sao?
Ta không cách nào làm được, cùng khác biệt sinh mệnh tiến hành khế ước, băng chi tinh linh liền sẽ sinh ra biến hóa khác, biến thành không giống nhau dáng vẻ, đồng thời một khi hình thành liền sẽ không cải biến.
Thật không thể thay đổi thành cái khác bộ dáng sao?
Không thể.
Tốt à, vậy ngươi nói cho ta một chút khế ước đi, còn có nơi này, ngươi tựa hồ sách đến nơi này gọi lịp rừng rậm.
Băng chi tinh linh kinh lịch mấy trăm năm tuế nguyệt, mặc dù phần lớn thời gian đều đang ngủ say, nhưng nàng y nguyên hiểu được rất nhiều liên quan tới thế giới này tri thức, những kiến thức này cùng thưởng thức là Xích Dồn thiếu thốn nhất đồ vật.
Từ băng chi tinh linh tinh thần tin tức bên trong, Xích Dồn rõ ràng hơn hiểu rõ thế giới này hệ thống sức mạnh.
Thế giới này tuyệt đại bộ phận sinh mệnh đều là phàm vật, tỉ như trên lục địa động vật cùng thực vật, trong nước loài cá cùng vỏ sò, còn có đại đa số bộ tộc có trí tuệ, bọn hắn sinh ra tới cơ bản liền đều là phàm vật.
Nhưng là phàm vật cũng có nắm giữ ma huyễn lực lượng khả năng, có khả năng thức tỉnh tiên tổ di truyền huyết mạch, có khả năng thu hoạch được đặc thù truyền thừa, lại hoặc là đạt tới phàm vật cực hạn đạt được thế giới ban cho.
Nếu như là nhân loại, tinh linh những cái kia bộ tộc có trí tuệ, còn có thể thông qua học tập tiến một bước nắm giữ ma huyễn lực lượng. Làm phàm vật nắm giữ ma huyễn lực lượng đạt tới trình độ nhất định, bọn hắn liền sẽ tiến giai thành ma huyễn sinh mệnh, có được đủ loại phàm vật không thể nào hiểu được năng lực. Băng trì tinh linh mèo lì liền là một loại ma huyễn sinh mệnh, bất quá nàng không phải từ phàm vật tiến giai mà thành ma huyễn sinh mệnh, mà là sinh ra liền là như thế. Ngoại trừ thế giới này hệ thống sức mạnh, mèo lì có tri thức đại đa số cùng băng tuyết có quan hệ. Nàng nói với Sis Dồn ra đã ngủ say lấm đông chi thần cố sự, còn có kế thừa lấm đông ý chí băng xuyên chi chủ ấu dạ, đầu kia băng xương cự long. Theo mèo lì thuyết pháp, lịch rừng rậm mấy ngàn năm nay một mực bị băng tuyết bao trùm, nhưng là gần nhất mấy trăm năm đột nhiên băng tuyết tăng dã, trở thành bốn mùa rõ ràng khí hậu. Tựa hồ là bởi vì băng xuyên chi chủ ổ dạ đột nhiên mất tích có quan hệ, nhưng khi đó nàng đột nhiên rơi vào trạng thái ngủ say, tình huống cụ thể cũng không được biết. Nẹo lì cũng nói ra dẫn đến nàng thức tỉnh nguyên nhân, chính là băng xuyên chi chủ ổ dạ trở về. Bất quá nẹo lì cùng băng xuyên chi chủ ở giữa tựa hồ cũng không có cái gì đặc thù liên quan, nàng cũng không có nói ra băng xương chi chủ nhiều thứ hơn, ngoại trừ biết đầu kia băng long gọi ổ dạ cùng một chút cố sự bên ngoài, nàng cũng giống như Sis Dồn, không biết băng xuyên chi chủ tên thật. Mà cái gọi là cùng băng chi tinh linh khế ước, nói trắng ra là kỳ thật liền là băng chi tinh linh cùng chứa băng xương huyết mạch sinh vật lẫn nhau ở giữa một loại cộng sinh thủ đoạn. Băng chi tinh linh là có được băng xương lực lượng sinh mệnh cung cấp bảo hộ lực lượng của bọn chúng, mà chứa băng xương chi huyết sinh mệnh cũng đều vì băng chi tinh linh cung cấp bọn họ nhất định tinh thần lực cùng trong huyết mạch tiêu tán ra băng lãnh khí tức. Nếu như băng chi tinh linh thời gian dài không có tìm kiếm được khế ước giả, bọn họ liền sẽ tiến vào ngủ say, thời gian lâu dài thậm chí lại bởi vậy mà tử vong. Sít Dồn cũng không có phát hiện cái này khế ước có gì không ổn chỗ, hắn trực giác cũng không có mang đến cho hắn cảm giác bất an. Ngoại trừ đỉnh đầu xuất hiện một cái quang hoàn, bộ dáng có chút khó chịu bên ngoài, Sít Dồn kỳ thật có thể tiếp nhận. Theo nẻo lì đối với khế ước miêu tả, khế ước hoàn toàn chính xác lập đại khái muốn tiếp tục non nửa ngày. Mà liên quan tới Sít Dồn bởi vì khế ước sẽ thu hoạch được dạng gì lực lượng, ngoại trừ nhất định cùng xương hàn có quan hệ, nẻo lì nàng cũng không rõ ràng lắm. Dựa theo nẻo lì chịu tượng thuyết pháp, hắn khế ước về sau lấy được lực lượng có thể là kiếm, có thể là thuẫn, có thể là lợi chảo, hay là cánh chim, mỗi một cái băng chi tinh linh ký kết khế ước về sau sinh ra lực lượng cũng sẽ không hoàn toàn giống nhau. Chương 61, khế ước hạ. Phát hiện cùng mèo lì khế ước trong chốc lát không có cái gì tiến triển, Sít Dồn liền tiếp tục lên đường, mang theo hắn thịt chim trở về lâm thời xảo huyệt. Băng chi tinh linh mèo lì xuất hiện cũng không có vì Sít Dồn mang đến quá nhiều ảnh hưởng, nàng sẽ không tả hữu Sít Dồn hành động, cũng không có nói ra dạng này yêu cầu như vậy, nàng sẽ chỉ treo tại Sít Dồn đỉnh đầu, nhìn chăm chú lên Sít Dồn hành động, cùng hết thệ chung quanh. Nếu như Sít Dồn không đi chủ động đáp lời, mèo lì liền sẽ một mực giữ im lặng. Sít Dồn có thể cảm nhận được mèo lì là ưa thích đối thoại, mà chính hắn ngoại trừ cùng xạ vạ bên ngoài, cũng thật lâu không có cùng những người khác trao đổi qua. Cho nên tại đuổi đường quá trình bên trong, Sít Dồn sẽ thỉnh thoảng nói chuyện với Mèo Ly. Theo Sít Dồn cùng Mèo Ly dần dần quen thuộc, Sít Dồn biết được Mèo Ly đời trước khế ước giả, cũng chính là đầu kia bạch hùng rất nhiều cố sự. Kỳ thật theo Sít Dồn cũng không thể xem như cố sự, bởi vì những này cố sự cơ bản đều không có cái gì tình tiết, đại khái trên liền là một đầu bạch hùng đi săn kiếp sống. Trời đông giá rét lịch rừng rậm kỳ thật cũng không có quá nhiều nơi cung cấp thức ăn. Đầu kia bạch hùng ngoại trừ hấp thu trong không khí xương hàn lực lượng bên ngoài, cực kỳ thích ăn cá, cũng chỉ có thể ăn cá. Bình thường nó sẽ dùng rắn chắc hàn băng gấu chảo đánh nát tầng băng, bắt giữ dưới nước mặt loài cá. Bạch hùng bắt giữ loài cá mặt hồ địa điểm Sít Dồn tại đám mây đã từng thấy qua, liền là chỗ kia có vô số màu nâu hồ điệp hồ nước. Trời đông giá rét về sau, nước hồ tầng băng phía dưới có chủng loại phong phú loài cá sống sót. Nẹo lì còn hướng Sít Dồn truyền lại bạch hùng cùng một con thâm viên ác ma tiến hành chiến đấu hình ảnh. Hàn băng lợi chảo cùng phẫn nộ gào thét, bạch hùng hai mắt bắn ra màu băng lam của sáng, cuối cùng đem xâm lấn lãnh địa ác ma đánh bại. Nhưng chính là như vậy thực lực mạnh mẽ bạch hùng, lại bởi vì băng tuyết tan rã về sau, không chịu rời đi lãnh địa của nó tiến về lịch dây núi, cuối cùng vô thanh vô tức chết mất. Thời gian mấy tiếng, Sít Dồn dùng xúc tu tại trong rừng cây nhanh chóng xuyên qua. Hắn cách lâm thời xào huyệt khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Càng là khoảng cách lâm thời xào huyệt biến gần, Sít Dồn trực giác vì hắn mang tới cảm ứng cũng càng mãnh liệt. Lâm thời trong xào huyệt kiến lính xạ vạ cũng chưa chết, nhưng là cái khác những cái kia con kiến con dân thì đại đa số giữ nhiều lành ít. Mà khi mặt trời hoàn toàn hạ lạc, trên đường đi Sít Dồn đột nhiên cảm giác được đỉnh đầu hắn băng vầng sáng màu xanh lam quỷ dị truyền ra một đạo nhiệt lưu. Sít Dồn cảm thấy yếu ớt mê muội, hắn lập tức đối Nẹo Lì truyền lại tinh thần tin tức, nhưng Nẹo Lì không phản ứng chút nào, tựa hồ là lần nữa tiến vào ngủ say. Sít Dồn biết, hắn cùng Nẹo Lì ở giữa khế ước muốn bắt đầu. Là kiếm, là thuẫn, vẫn là cánh chim, hay là lợi chảo. Sít Dồn nói thầm lấy Mèo Lì đã từng nói với hắn qua lời nói, hắn cũng có chút hiếu kỳ mình đến tuột cùng lại bởi vậy thu hoạch được dạng gì băng xương lực lượng. Sít Dồn bên tai đột nhiên xuất hiện một trận ông tiếng oanh minh, làm cho hắn cực kỳ tâm phiền. Loại thanh âm này giống như đã từng quen biết, Sít Dồn nhớ lại, tại lắng nghe thế giới thanh âm, thu hoạch được thiên phú cảm giác trước đó, hắn liền đã nghe qua tương tự tiếng oanh minh, kia về sau hắn liền xuất hiện tại một mảnh trong thế giới trắng mịt mờ. Sít Dồn rất nhanh phát hiện, hắn thật xuất hiện ở kia mảnh trong thế giới trắng mịt mờ, tựa hồ nơi này chính là lần trước hắn lắng nghe thế giới thanh âm địa điểm. Nhưng là Sít Dồn phát hiện khác biệt, lần này hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mình tồn tại, hắn có thể nhìn thấy thân thể mình trên sinh trưởng mười mấy đầu xúc tu, còn có thể tự do khống chế những này xúc tu tiến hành hoạt động. Nơi này tựa hồ không có trọng lực tồn tại, hắn trôi nổi ở giữa không trung, hoàn toàn không cách nào khống chế thân thể tiến hành di động. Cũng không lâu lắm, trong hư không đột nhiên vọt tới một trận đặc thù màu băng lam khí tức đem hắn hoàn toàn bao lên, Sít Dồn cảm giác hắn tinh thần dần dần trở nên mỏi mệt, lại về sau, hắn liền lại một lần mê man đi qua. Sít Dồn lần này hôn mê lạ thường ngắn, có lẽ hắn căn bản cũng không có hôn mê. Làm khôi phục ý thức thời điểm hắn xúc tu còn duy trì lấy trước đó dựng ở trên nhánh cây bộ dáng, sắc trời cũng hoàn toàn không có biến là đen nhánh. Sít Dồn từ công cụ menu bên trong ghi chép thời gian phát hiện, từ hắn tiến vào cái kia thế giới màu trắng đến sau khi hôn mê thức tỉnh, mới vẹn vẹn đi qua mười mấy giây. Nhìn khắp bốn phía, Sịt Dồn chợt phát hiện, đỉnh đầu hắn cái kia màu băng lam vòng tròn biến mất không thấy. Chẳng lẽ là khế ước thất bại rồi? Sịt Dồn một bên dùng xúc tu đụng vào đỉnh đầu hắn nguyên bản vòng sáng vị trí, một bên hướng bốn phía liếc nhìn tìm kiếm băng chi tinh linh nẹo ly. Đinh, ngươi thu hoạch được đặc thù thiên phú xương lạnh hình thái. Đinh, ngươi xương hàn thổ tức năng lực đẳng cấp tăng lên. Đinh, ngươi thu hoạch được diễn sinh năng lực băng chi gai nhọn, nên năng lực chỉ ở xương hàn hình thái dưới có hiệu. Đinh, ngươi thu hoạch được diễn sinh năng lực băng xương dịch nhẫn, nên năng lực chỉ ở xương hàn hình thái dưới có hiệu. Tại liên tiếp công cụ menu thanh âm nhắc nhở qua đi, Sịt Dồn phát hiện trong thân thể của hắn tràn đầy băng xương năng lượng, hắn xương hàn thổ tức trực tiếp tăng lên tới cấp 11, tiến vào tầng thứ mới, đồng thời thu được rất nhiều cùng băng xương có liên quan năng lực. Xương hàn hình thái, tháng 11 năm 2 năm Sịt Dồn cùng Mẹo Lì tiến hành khế ước lấy được đặc thù thiên phú. Kích hoạt năng lực này hóa thành băng xương hình thái, thu hoạch được thúc đẩy băng xương lực lượng. Băng chi gai nhọn, tháng 11 năm 21 Sịt Dồn xương hàn hình thái đặc thù diễn sinh năng lực. Có thể tại xúc tu cuối cùng tạo ra hàn băng gai nhọn làm vũ khí. Băng xương dịch nhận, 13-27 từ xương hàn hình thái. Xương hàn thổ tức cùng ăn mòn dịch nhẫn lấy được năng lực đặc thù, có thể phun ra có được tính ăn mòn băng xương dịch nhẫn. Cảm thụ được trong thân thể xương hàn năng lượng đặc biệt rung động, Sịt Dồn thử nghiệm sử dụng ra hắn mới lấy được lực lượng xương hàn hình thái. Sịt Dồn cảm giác một cỗ thâm hàn lực lượng tựa hồ từ hắn trái tim tuôn ra, cũng tại thân thể của hắn huyết dịch bên trong bắt đầu chảy xuôi. Hắn bên ngoài thân dần dần hiện ra một tầng xương trắng dần dần ngưng kết cũng tạo thành màu lam nhạt băng tinh. Sịt Dồn bên ngoài thân cuối cùng tạo thành một tầng màu lam nhạt băng tinh áo giáp, trên khải giáp còn có như cùng hắn xương vỏ ngoài trên cái chủng loại kia kỳ lạ hoa văn. Đồng thời Sịt Dồn mười mấy con xúc tu cũng chậm chậm từ màu nâu chuyển thành màu băng lam. Xúc tu y nguyên cực kỳ mềm mại, nhưng những này xúc tu cuối cùng hội tụ xương hàn năng lượng, cuối cùng hình thành từng cái dài 5 cm ngắn băng tinh gai nhọn. Đương nhiên, ngoại trừ trở lên biến hóa, Sịt Dồn trên đầu cái kiêm màu băng lam vòng sáng cũng tại Sịt Dồn kích hoạt xương hàn hình thái về sau xuất hiện lần nữa. Sịt Dồn chuyển thành xương hàn hình thái quá trình nhìn như chậm chạp, nhưng trên thực tế chỉ là trong nháy mắt liền hoàn thành. Tại xương hàn hình thái dưới, Sịt Dồn toàn thân trên tố chất thân thể đều thu hoạch được khác biệt trình độ tăng lên, đồng thời trong thân thể của hắn ẩn chứa băng xương năng lượng trọn vẹn tăng lên gấp mấy chục lần. Bất quá xương hàn hình thái đối Sịt Dồn thân thể gánh vác có chút lớn, Sịt Dồn cảm giác hắn chỉ có thể kiên trì khoảng 15 phút, về sau hắn thân thể liền sẽ hoàn toàn sức cùng lực kiệt, cho nên vì để tránh cho đánh mất năng lực hành động, hắn chỉ có thể kích hoạt chừng 10 phút đồng hồ thời gian. Sịt Dồn tùy ý huy động hoàn toàn mới băng xương xúc tu, hắn phát hiện bây giờ huy động xúc tu tốc độ nhanh không chỉ gấp đôi. Nương theo lấy một tiếng va chạm, Sịt Dồn dùng xúc tu cuối cùng bén nhọn đâm vào cây cối bên trong, 5 cm gai nhọn hoàn toàn chui vào thân cây bên trong. Chỉ dựa vào băng chi gai nhọn cái này một hạng năng lực, Sịt Dồn liền có thể đem lúc trước phí sức chế phục hắc ứng tùy tiện giết chết. Thông qua quan sát công cụ menu trên tin tức, Sịt Dồn phát hiện hắn đang biến hóa là xương hàn hình thái về sau sức chiến đấu trực tiếp tăng lên mười mấy lần, từ 3.7 biến thành 43. Đồng thời hắn giai vị cũng đồng dạng thu hoạch được tăng lên, từ thuế biến tăng lên ma huyễn. Tựa hồ tại trạng thái này phía dưới, hắn đã vượt ra phạm vật hạn chế, trở thành một cái ma huyễn giống loài. Chương 62, xạ và hai lần cảnh hóa. Chuyển biến làm xương hàn hình thái về sau, Sịt Dồn có thể rõ ràng cảm nhận được trong rừng rậm rời rạc xương hàn năng lượng, xa so với phổ thông hình thái lúc rõ ràng hơn nhiều. Hắn có thể đơn giản điều khiển những cái này năng lượng, khiến cho ngưng kết cũng hình thành bông tuyết, liền như là hắn ở giữa tại ngàn mét không trung nhìn thấy bông tuyết đồng dạng. Đồng thời hắn cũng có thể khống chế những này xương hàn năng lượng tiến vào trong cơ thể của hắn, càng có hiệu suất chuyển hóa làm điểm kinh nghiệm. Sịt Dồn phát hiện thông qua cùng băng chi tinh linh khế ước, kinh nghiệm của hắn đầu trong bất chi bất giác đã đạt tới cấp 12-98%. Nếu như hắn không lợi dụng năng lực cường hóa thuật tiêu hao những kinh nghiệm này giá trị lời nói, dựa vào hấp thu trong không khí rời rạc xương hàn năng lượng, đoán chừng không đến thời gian một ngày hắn cũng có thể lên tới cấp 13. Biến hóa thành xương hàn hình thái về sau, băng chi tinh linh mẹo lì thành công khôi phục ý thức. Bất quá Sịt Dồn phát hiện, khi hắn xương hàn hình thái sau khi giải trừ, nương theo lấy đỉnh đầu màu băng lam vòng sáng biến mất, mẹo lì cũng sẽ bởi vậy mất đi động tĩnh, tựa như tiến vào ngủ say đồng dạng. Theo mẹo lì thuyết pháp, đây là băng chi tinh linh vì giảm xuống thân thể tiêu hao một loại thủ đoạn. Tại cùng sinh linh tiến hành khế ước về sau, bọn họ tuyệt phần lớn thời gian đều sẽ tiến vào ngủ say. Mẹo lì tại xương hàn hình thái bên ngoài phần lớn thời gian sẽ tiến vào ngủ say, làm cho Sịt Dồn rất là hài lòng. Rốt cuộc một con châu chấu trên đầu xuất hiện một cái màu băng lam vòng sáng thực sự quá kỳ quái. Nếu như là ban ngày còn tốt, đến ban đêm trên đầu xuất hiện như thế cái tản ra lam quang đồ vật, Sịt Dồn ngẫm lại đã cảm thấy rất khó chịu. Cảm thụ được chính mình thân thể, Sịt Dồn phát giác trải qua cùng Mẹo Lì khế ước về sau, hắn thân thể còn sinh ra một chút biến hóa đặc biệt. Hắn xúc tu gốc dễ biến có chút nữa, hắn thân thể trong máu sinh ra đặc thù chất dinh dưỡng, cũng đem những này chất dinh dưỡng hội tụ đến hắn xúc tu bên trong. Sịt Dồn phát hiện trên người hắn xúc tu chính bắt đầu hai lần sinh trưởng, đồng thời tại chỉ có hai cây xúc tu chân gốc dễ, còn ra hiện cái thứ ba xúc tu mầm thịt. Tựa hồ hắn mỗi cái chân chỗ xúc tu đều muốn bổ túc 3 cây, hết thảy 18 cây, đồng thời mỗi một cây xúc tu đều sẽ tiếp tục phát dục, thẳng đến biến thành 30 cm chiều dài, nửa cm phẩm chất. Làm cho Sịt Dồn thân thể sinh ra loại biến hóa này, Sịt Dồn cảm giác hẳn là hắn tại xương hàn hình thái hạ năng lực mới băng chi gai nhọn. Băng chi gai nhọn sẽ làm Sịt Dồn xúc tu cuối cùng sinh ra hàn băng gai nhọn, có lẽ chính là loại năng lực này thúc đẩy Sịt Dồn. Gãy chi tái sinh cùng côn trùng thích ứng lực để hắn thân thể tiếp tục phát sinh biến dị, để hắn thân thể càng thêm thích ứng hoàn cảnh, gia tăng hắn sinh tồn năng lực. Vận dụng cảm giác cảm thụ mình trong huyết mạch đặc biệt tin tức, Sịt Dồn đối lần này xúc tu hai lần phát dục hiểu rõ nhiều thứ hơn. Nếu như loại này biến dị đạt tới cực hạn, sinh trưởng xúc tu hướng tới ổn định, hắn liền sẽ triệt để mất đi một lần nữa sinh trưởng ra châu chấu chân thời cơ, hoàn toàn do xúc tu thay thế chân. Bất quá Sịt Dồn cũng không phải là không có biện pháp kết thúc thân thể của hắn ngay tại phát sinh cải biến. Xích Dồn có loại cảm giác, chỉ cần hắn hiện tại đem mình xúc tu toàn bộ từ gốc dễ dùng ngao răng làm gãy, hắn liền có thể kết thúc thân thể loại biến hóa này. Khi hắn đem những này xúc tu làm gãy về sau, hắn gãy chi tái sinh liền có thể phát huy bình thường hiệu dụng, chỉ cần chất dinh dưỡng sung túc, hắn liền sẽ không tái sinh mọc ra xúc tu, một lần nữa sinh trưởng ra chân xương vỏ ngoài, để hắn biến trở về châu chấu vốn có 6 đầu chân bộ dáng. Trải qua một phen cân nhắc cùng lựa chọn, Xích Dồn cuối cùng bỏ mặc mình xúc tu biến hóa. Thân thể sinh trưởng ra mười mấy cây xúc tu tuy nói không quá phù hợp Xích Dồn thẩm mỹ quan, nhưng châu chấu giữ tận 6 đầu xương vỏ ngoài chân cũng không khá hơn bao nhiêu, ngoại hình đồng dạng rất xấu. Cho nên trải qua cân nhắc về sau, Xích Dồn quyết định giữ lại những này linh hoạt mà lại công dụng rộng khắp xúc tu. Đáng tiếc duy nhất liền là châu chấu mạnh hữu lực đồng thời có thể tiến hành bật lên ủi. Bất quá chờ hắn cánh một lần nữa mọc ra, có được năng lực phi hành về sau, châu chấu bật lên năng lực liền không phải trọng yếu như thế. Ngắn ngủi cảm thụ thân thể xúc tu, Xích Dồn lần nữa lên đường, sắc trời triệt để đen nhánh trước đó, hắn rốt cục thành công về tới bị băng tuyết bao trùm lâm thời xảo huyệt phía trên. Như là Xích Dồn trước đó dùng trực giác dự cảm, vận dụng tâm linh truyền thâu năng lực tiến hành cảm giác, Xích Dồn phát hiện ngoại trừ xạ vạ bên ngoài, hắn chăn nuôi gần 20 con kiến chỉ còn lại 2 con còn có được ý thức. Một con là hắn một mực lấy trọng bồi dưỡng thư kiến, mà đổi thành một cái hẳn là một con kiến thợ. Xạ vạ tinh thần ba động tựa hồ có chút kỳ quái, nàng mặc dù còn có được nhất định ý thức, nhưng tựa hồ đã mất đi dùng tinh thần tin tức chỉnh lý ra ngôn ngữ năng lực, chỉ có thể như là phổ thông con kiến như thế truyền lại ra một chút vui sướng cảm xúc. Xích Dồn tìm đúng phương hướng, lập tức dùng xúc tu bắt đầu đối lâm thời xào huyệt phía trên tuyết động tiến hành thanh lý. Đáng tiếc Xích Dồn trời sinh liền không am hiểu đào móc, vô luận là châu chấu thân thể, vẫn là Xích Dồn bản thân đều đối đào móc cực kỳ không am hiểu. Có được 15 con linh hoạt xúc tu Xích Dồn, chọn vẹn bỏ ra thời gian 3 tiếng mới thành công từ tuyết động phía trên đào móc đến lâm thời xào huyệt lối vào chỗ. Những này lỏng lẻo như là hạt cắt đồng dạng tuyết động để đào móc tốc độ chậm chạp vận lên không được. Đẩy ra huyệt động cửa vào chỗ xốp tuyết động, Xích Dồn tiến vào lâm thời xào huyệt trong thông đạo. Lâm thời trong xào huyệt trong thông đạo còn sót lại một chút vì quang ma cô đã mất đi sáng ngời, xem ra những này cây nấm còn không có hoàn toàn sinh trưởng đến cực hạn cũng bởi vì băng lãnh mà ngưng hẳn sinh trưởng. Những này cây nấm cũng không hoàn toàn chết đi, Xích Dồn thông qua tâm linh truyền thâu có thể cảm nhận được cây nấm bên trong nấm yếu ớt tâm tình chập chờn, có gần 1/10 cây nấm còn sống, chỉ là tiến vào trạng thái ngủ đông. Bất quá so sánh cây nấm, Xích Dồn con kiến con dân thì không có may mắn như vậy. Chỗ này lâm thời xào huyệt bởi vì dựa theo thân hình của hắn bị mở rộng, mà lại xào huyệt chiều sâu chỉ có 1 thước rưỡi, dẫn đến rét lạnh rất dễ dàng xâm nhập trong đó. Tại không đến nửa mét sâu xào huyệt trong thông đạo, Xích Dồn liền phát hiện 5 con kiến thợ thi thể. Kiến thợ trí thông minh thực sự quá thấp, bọn chúng có lẽ căn bản là không có cách lý giải so sánh càng thêm rét lạnh thông đạo, trong xào huyệt không phòng muốn càng ấm áp một chút. Nhưng là không phòng nhiệt độ cũng không phải cao như vậy, Xích Dồn cũng không lâu lắm ngay tại một chỗ không phòng bên trong phát hiện 3 con kiến ấu trùng cùng 1 con thành thục kiến thợ thi thể, bọn chúng chen tại không phòng xó xỉnh bên trong, cuối cùng vẫn chết mất. Tiếp tục tìm kiếm lâm thời xào huyệt từng cái không phòng, Xích Dồn phát hiện càng nhiều con kiến thi thể, cũng phát hiện trong xào huyệt may mắn còn sống sót thư kiến cùng một cái khác kiến thợ. Bọn chúng đều đã tiến hành kén hóa, biến thành kén trạng thái. Trong đó thư kiến kén muốn so kiến thợ con kia lớn hơn 7-8 lần, nhìn đến tại những ngày thư kiến ấu trùng ăn rất nhiều thứ. Xích Dồn lợi dụng xúc tu đối thư kiến cùng con kia kiến thợ tiến hành đơn giản kiểm tra, phát hiện cái này 2 con sống sót con kiến trùng kén đồng thời có được một chủng loại giống như rét lạnh kháng tính năng lực. Xích Dồn phỏng đoán hẳn là con kiến tại kén hóa quá trình tao ngộ khí trời rét lạnh, bởi vậy kích hoạt lên thể nội đối kháng rét lạnh năng lực. Đem thư kiến cùng kiến thợ trùng kén an trí, cũng không lâu lắm Xích Dồn ngay tại con kia chuột thi thể không phòng bên trong phát hiện xạ vạ. Không phòng bên trong chuột thi thể đã biến mất 1/3, không biết là bị xạ vạ một mình ăn hết, vẫn là đem chuột thi thể cùng rất nhiều con kiến ấu trùng cùng một chỗ chia ăn. Mà quan sát xạ vạ bộ dáng bây giờ, Xích Dồn cũng minh bạch xạ vạ vì sao không cách nào rõ ràng đáp lại hắn tinh thần tin tức. Xạ vạ hiển nhiên đã tiến vào lần thứ 2 kén hóa, thân thể nàng xương vỏ ngoài toàn bộ mềm hóa, tạo thành một cái khoảng 12cm to lớn trùng kén. Nhưng là xạ vạ hình thành trùng kén cũng không hoàn chỉnh, trùng kén da thô ráp có chút dị dạng, đồng thời trùng kén có một chỗ khoảng 3cm hình thoi lỗ hổng, phía trên chảy ra một chút màu trắng chất lỏng. Xạ vạ trùng kén nội bộ nhịp tim cũng cực kỳ không bình thường, khiêu động không có quy luật, khi thì ngưng đập, khi thì lại sẽ liên tục nhảy lên mấy lần. Cũng may bởi vì băng lãnh thời tiết, trùng kén lỗ hổng màu trắng chất lỏng không có chạy xuôi quá nhiều liền bị đông lại, nếu không xạ vạ bởi vì lần này thất bại lần thứ 2 kén hóa khả năng đã tử vong. Chương 63, kỳ quái xương hàn ba động. Cũng không biết nên nói ngươi vận khí tốt, vẫn là không tốt. Xích Dồn dùng xúc tu đem xạ vạ trùng kén tiến hành quân quanh, hắn rất nhanh kiểm chắc ra xạ vạ đẳng cấp là cấp 11, không đạt tới bình thường lần thứ 2 kén hóa cấp 12. Có lẽ là bởi vì dần dần khí trời rét lạnh cùng sinh tồn uy hiếp, để xạ vạ sớm tiến vào lần thứ 2 kén hóa. Nhưng là cực kỳ hiển nhiên, xạ vạ lần thứ 2 kén hóa cũng không hề hoàn toàn thành công. Dùng xúc tu đem xạ vạ hình thành trùng kén tiến một bước quân quanh, Xích Dồn cẩn thận cảm thụ xạ vạ thể nội kén hóa thiên phú, bắt đầu tiêu hao thể nội điểm kinh nghiệm cường hóa xạ vạ kén hóa thiên phú. Xích Dồn không biết làm như vậy còn có thể hay không sinh ra hiệu quả, nhưng nếu như không hề làm gì, xạ vạ vượt qua 9 thành khả năng lại bởi vậy mà tử vong. 97%, 93%, 87%, 71%. Xích Dồn thanh điểm kinh nghiệm không ngừng hạ xuống, nhưng là xạ vạ tình trạng chậm chạp không có thay đổi quá lớn, xạ vạ tinh thần cũng không có tỉnh táo lại, đối Xích Dồn tinh thần tin tức vẫn luôn chỉ có mông lung đáp lại. Bất quá khi Xích Dồn thanh điểm kinh nghiệm hạ xuống đến 50% tả hữu thời điểm, xạ vạ thân thể rốt cục sản sinh biến hóa, nàng bị đóng băng đồng thời chạy ra màu trắng chất lỏng bắt đầu dần dần hòa tan. Tựa hồ là bởi vì Xích Dồn truyền thâu kinh nghiệm bổ sung xương hàn năng lượng, xạ vạ thân thể cũng hấp thu cũng nắm giữ loại này xương hàn lực lượng. Kén hóa trạng thái côn trùng thân thể cực dễ dàng phát sinh biến dị, Xạ vạ có lẽ cũng bởi vậy giống như Xịt Dồn thu được xương hàn chi huyết, trở thành một con có được băng xương lực lượng sinh linh. Theo kinh nghiệm không ngừng rót vào, Xịt Dồn phát hiện xạ vạ trùng kén lỗ hổng màu trắng chất lỏng như cùng hắn ăn mòn dịch nhờn đồng dạng, bắt đầu không ngừng núp đích, cũng không lâu lắm trùng kén bắt đầu chậm rãi rung động bắt đầu. Trùng trong nhộng bộ màu trắng chất lỏng không ngừng lan lộn, đem trùng kén mặt ngoài lỗ hổng không ngừng bổ sung. Bộ phận này màu trắng chất lỏng cũng không lâu lắm bắt đầu ngưng kết, dần dần biến thành màu nâu đen đem lỗ hổng hoàn toàn ngăn chặn, có chút thô ráp trùng kén mặt ngoài cũng biến thành bóng loáng bắt đầu. Xạ vạ hình thành trùng kén như là thổi phồng đồng dạng, bắt đầu không ngừng phồng lên cùng co vào. Dị dạng trùng kén dần dần biến thành bình thường hình bầu dục, cuối cùng cố định tại 10cm lớn nhỏ, trùng trong nhộng bộ nhịp tim cũng từ từ bình ổn xuống tới. Làm Xịt Dồn cuối cùng còn lại 30% điểm kinh nghiệm thời điểm, trùng kén hết thể hướng tới bình ổn, xem ra xạ vạ hẳn là còn sống. Bất quá xạ vạ tinh thần vẫn không có khôi phục, vẫn là giống trước đó như thế đối Xịt Dồn tinh thần tin tức làm ra mơ hồ đáp lại. Đem sống sót hai con trùng kén cùng xạ vạ trùng kén an trí cùng một chỗ, Xịt Dồn bắt đầu xử lý lâm thời trong xào huyệt chết đi rất nhiều con kiến. Nếu như là phổ thông con kiến Xịt Dồn có thể không chút do dự ăn hết, hoặc là lưu lại coi như lương thực dự trữ, nhưng là những này hắn một tay nuôi dưỡng con kiến con dân, hắn cuối cùng không cách nào làm ra chuyện giống vậy. Xịt Dồn đem những này con kiến thi thể vận chuyển cũng tụ tập tại cùng một chỗ không phòng bên trong. Cuối cùng quan sát bên trong con kiến con dân, Xịt Dồn đem không phòng cùng chủ thông đạo liên thông chỗ bùn đất phá hư, động thủ chỗ này không phòng vĩnh viễn chôn ở lâm thời xào huyệt chỗ sâu. Vô luận là châu chấu vẫn là con kiến, ở cái thế giới này sinh sôi tính được là thành công, mặc dù bọn chúng không có cường đại cá thể thực lực, nhưng là xuất sắc sức sinh sản làm bọn hắn có thể thích ứng nhiều mặt hoàn cảnh. Dù cho bị không chút do dự săn mồi, dù cho bị thiên thai cùng ma huyễn lực lượng tiêu diệt, côn trùng nhóm cũng sẽ dây ruổi lấy cầu sinh. Nhưng là không người sẽ nhìn chăm chú nhỏ yếu côn trùng chết đi cũng sẽ không bị bất luận kẻ nào ghi khắc, thậm chí là chính bọn chúng cũng sẽ không nhớ kỹ. Xịt Dồn tựa hồ phát ra thở dài một tiếng, hắn không muốn để cho mình, xạ vạ cùng còn lại hai con kiến cũng dạng này sống sót. Có lẽ hắn có thể. Xịt Dồn lay động trùng đầu, không có tiếp tục suy nghĩ, hắn dùng xúc tu đem nơi này có chút lỏng lẻo bùn đất dần dần nện vững chắc, liền tiến về một chỗ chứa đựng đồ ăn không phòng bên trong bắt đầu ăn. Kỳ thật ăn rất nhiều trong đồ ăn, Xịt Dồn thích nhất liền là một chút động vật chân đốt chất thịt, loại này chất thịt đối với hắn thân thể trợ giúp cũng to lớn nhất. Bất quá tại cái này băng thiên tuyết địa thế giới, hắn về sau muốn lại ăn đến đã rất khó. Xịt Dồn nhớ tới cái kia to lớn hồ nước, có lẽ hồ nước dưới lớp băng có thể có một ít con cua cùng tôm loại còn sống sót. Ăn đến phần bụng từ từ phồng lên, Xịt đi vào hắn an trí ba con trùng kén không phòng bên trong, tại ba con trùng kén đồng hành, hắn dần dần tiến vào trạng thái ngủ đông. Trải qua cả ngày liên tục đi đường, dùng xúc tu đào móc tuyết động, cộng thêm trên cho xạ vạ kén hóa thiên phú tiến hành cường hóa, Xịt Dồn vô luận là trên tinh thần hay là thân thể đều đã rất mệt mỏi. Xịt Dồn lần này ngủ say thời gian thật lâu, kéo dài đến mười mấy tiếng, nhìn về phía công cụ menu thời gian, đã là ngày hôm sau giữa trưa. Xịt Dồn lay động một cái đỉnh đầu hắn xúc giác, hoạt động một chút thân thể rất nhiều xúc tu. Có lẽ là bởi vì giấc ngủ thời gian rất dài, lại có lẽ là trở lại chỗ này lâm thời xào huyệt làm hắn cảm giác cực kỳ tốt, trải qua mười mấy tiếng ngủ say, Xịt Dồn cảm giác nghỉ ngơi qua đi thân thể mười phần sảng khoái. Trạng thái ngủ đông hạ Xịt Dồn trên người xúc tu sinh trưởng cực kỳ cấp tốc, đã có 5 căn xúc tu sinh trưởng đến 30cm chiều dài, đồng thời mới sinh thành kia 3 căn xúc tu cũng sinh trưởng đến 5cm chiều dài. Xịt Dồn phát hiện, trải qua mười mấy tiếng nghỉ ngơi, hắn phía sau lưng một lần nữa sinh trưởng ra cánh mầm, đồng thời đã sinh trưởng đến cánh 1/3, đoán chừng lại trải qua mấy ngày nữa hắn cánh liền có thể hoàn toàn khôi phục. Mà tại hoạt động thân thể quá trình bên trong, Xịt Dồn cảm nhận được nơi xa khi thì chuyển ra đặc thù băng xương ba động. Nếu như không phải loại ba động này gây nên thân thể của hắn yếu ớt phản ứng, Xịt Dồn có lẽ sẽ còn ngủ lâu hơn một chút. Loại này cổ quái xương hàn ba động có chút cùng loại châu chấu nữ vương khi đó triệu hoán châu chấu ba động, bất quá đem triệu hoán đối tượng đổi thành chứa băng xương lực lượng sinh linh. Xịt Dồn trực giác cũng không có truyền ra cảm giác bất an, tựa hồ thuận cái này ba động hưởng ứng triệu hoán cũng không có gì không ổn. Nhưng là Xịt Dồn cũng không hành động thiếu suy nghĩ, rốt cuộc lao dở ỉ vết xe đổ vừa mới quá khứ không đến bao lâu. Một phen cân nhắc về sau, Xịt Dồn kích hoạt lên hắn xương hàn hình thái, đỉnh đầu của hắn cũng xuất hiện cái tia kỳ quái màu lam vòng sáng. Bàn về đối xương hàn lực lượng hiểu rõ trình độ, Nẹo Lì không thể nghi ngờ so với hắn hiểu rõ càng nhiều. Sau khi Xịt Dồn hỏi thăm Nẹo Lì về sau, Nẹo Lì cũng không có cho hắn đáp án rõ ràng. Căn cứ Nẹo Lì thuyết pháp, loại này triệu hoán ba động đại đa số đều không có nguy hiểm gì, nhưng cũng có thể là một chút băng tuyết sinh linh vì tăng thực lực lên hoặc là chữa trị thân thể tổn thương dùng để hấp dẫn cái khác băng tuyết sinh linh thủ đoạn. Xịt Dồn nghe được Nẹo Lì miêu tả nhẹ gật đầu, nhìn đến cái gọi là thế giới băng tuyết cùng phổ thông tự nhiên cũng không có cái gì quá lớn khác biệt, giống nhau là nguy hiểm trùng điệp, tràn đầy rất nhiều không biết nguy hiểm. Cảm thụ một chút phía sau mình ngay tại sinh trưởng cánh, nếu như hắn cánh sinh trưởng hoàn tất, có lẽ khi đó hắn liền có thể tại đám mây xa xa quan sát một chút phát ra loại này xương hàn ba động đến tột cùng là cái gì. Bất quá Xịt Dồn rất nhanh nghĩ đến dẫn đến hắn hiện tại trở thành xúc tu quái kẻ cầm đầu, băng xuyên chi chủ. Tại cái này tràn ngập vô số siêu tự nhiên lực lượng thế giới, cho dù là xa xa nhìn chăm chú cũng chưa chắc tuyệt đối an toàn. Bất đắc dĩ lắc đầu, Xịt Dồn giải trừ xương hàn hình thái, sau đó dùng xúc tu kiểm tra sống sót 3 cái trùng kén. Kiến lính xạ vạ tinh thần tại cái này thời gian mười mấy tiếng bên trong tựa hồ tiến vào cấp độ càng sâu ngủ say, Xịt Dồn hiện tại truyền lại tinh thần tin tức đến không đến bất luận cái gì đáp lại. Bất quá Xịt Dồn ẩn ẩn có một loại dự cảm, làm xạ vạ lần này ngủ say thức tỉnh về sau, nàng liền sẽ phá kén mà ra, sau đó khôi phục trước đó thần trí. Về phần còn lại thư kiến kén cùng kiến thợ kén y nguyên giống như trước đây, làm Xịt Dồn xúc tu đụng phải trùng kén thời điểm, hai con kiến đều sẽ đối với hắn sinh ra thân mật cảm xúc. Nhưng là ngoại trừ thân mật tình cảm bên ngoài, hai con kiến sẽ còn truyền lại ra một chút rét lạnh cảm giác. Nhìn đến cho dù là rét lạnh kháng tính năng lực, cũng có được nhất định hạn độ. bây giờ thời tiết vẫn là quá lạnh, đoán chừng chính là có thể qua đông hồ điệp trùng kén cũng vô pháp chống cự loại này giá lạnh. Xích Dồn không có quá nhiều cân nhắc, hắn vươn càng nhiều xúc tu đem hai con trùng kén quấn quanh, quyết định đem hai con trùng kén rét lạnh kháng tính năng lực cường hóa một chút. Có lẽ trải qua không ngừng cường hóa, cái này hai con kiến cho dù ở băng thiên tuyết địa bên trong cũng có thể tự do hoạt động. Chương 64, biến hóa cùng kén hóa. Cường hóa phổ thông con kiến trong thân thể rét lạnh kháng tính, Xích Dồn tiêu hao điểm kinh nghiệm cũng không phải là đặc biệt nhiều, nhìn đến con kiến kén đối loại năng lực này phù hợp trình độ cực kỳ cao. Chỉ dùng 5% tả hữu điểm kinh nghiệm, Xích Dồn liền dùng năng lực cường hóa thuật đem hai con trùng kén rét lạnh kháng tính cường hóa rất nhiều. Không giống với Xích Dồn bởi vì thiên phú trị số mật mã có thân thể, phổ thông con kiến bị năng lực cường hóa thuật tiến hành cường hóa có nhất định hạn chế, không cách nào duy nhất một lần tăng lên quá nhiều. Mỗi loại năng lực được cường hóa tăng lên trình độ nhất định về sau, bọn chúng đều cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới có thể tiếp tục tiếp nhận Xích Dồn năng lực cường hóa thuật. Nếu không sẽ chỉ dục tốc bất đạt, khiến cho con kiến được đề thăng năng lực xảy ra vấn đề. Xích Dồn phỏng đoán, nghỉ ngơi 2 ngày sau đó lại cường hóa một lần, cái này hai con trùng kén rét lạnh kháng tính liền sẽ đạt tới cực hạn. Chỉ là không biết hiệu quả đến tột cùng như thế nào, nhưng liền trước mắt mà nói, hai con trùng kén rét lạnh kháng tính hiệu quả tốt rất nhiều, chí ít tại chỗ này lâm thời trong xảo huyệt, hai con trùng kén đã không có lại sinh ra rét lạnh cảm giác. Đem hai con trùng kén cường hóa hoàn tất, Xích Dồn tiếp tục đối thư kiến kén tiến hành ngoài định mức cường hóa. Mặc dù đã không có phối đôi hùng kiến, nhưng cái này thư kiến vẫn là Xích Dồn đặc thủ chiếu cố đối tượng, là tương lai con kiến trong xảo huyệt kiến chúa. Hao phí ước chừng 10% kinh nghiệm, Xích Dồn đối thư kiến kén kén hóa thiên phú cũng tiến hành một phen cường hóa, con kiến sinh trưởng chu kỳ không hề dài, nếu như lúc này lại không tiến hành cường hóa, khả năng vài ngày nữa cái này thư kiến liền sẽ phá kén mà ra, mất đi cường hóa thiên phú kén hóa tác dụng. Thông qua cường hóa kén hóa năng lực, thư kiến kén mặc dù không có xạ vạ như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng trùng kén màu nâu da rõ ràng trở nên càng bóng loáng một chút. Mà theo Xích Dồn đối hai con kiến trùng kén không ngừng bận rộn, trước đó ngoại giới thỉnh thoảng truyền đến xương hàn ba động dần dần bình ổn lại. Bất quá lúc này Xích Dồn đã sớm đem kia cố kỳ quái xương hàn ba động không hề để tâm. Xích Dồn dùng xúc tu quấn quanh một hồi thư côn trùng kén, lại dùng xúc tu quấn quanh một hồi xạ vạ, cuối cùng dùng xúc tu chậm rãi quấn quanh đến trên người mình. Xích Dồn phát hiện hắn dùng xúc tu bổ sung cảm giác lực lượng dò xét mình, đồng dạng sẽ làm mình sinh ra một loại muốn giao phối dục vọng, đồng thời thân thể sinh ra một loại quỷ dị sảng khoái cảm giác. Nhưng Xích Dồn mình dùng xúc tu sờ mình cũng không phải là vì trải nghiệm hắn thần kỳ xúc tu, mà là vì thăm dò mình trong huyết mạch thiên phú biến hóa sinh trưởng. Biến hóa sinh trưởng cùng kén hóa là côn trùng trong huyết mạch căn bản lực lượng, nếu như không có loại này lực lượng kỳ lạ, kia côn trùng cũng liền không còn là côn trùng. Côn trùng chủng loại nhiều mặt, bọn chúng bên ngoài mặc dù chênh lệch rất lớn, nhưng thể nội chảy xuôi huyết mạch lại không có cái gì căn bản khác biệt, điểm này Xích Dồn trước đây thật lâu liền phát hiện. Mà vào hôm nay Xích Dồn dùng năng lực cường hóa thuật liên tiếp là xạ vạ cùng thư kiến cường hóa thiên phú kén hóa quá trình bên trong, Xích Dồn đối kén hóa hiểu rõ càng sâu, đồng thời cũng phát hiện biến hóa sinh trưởng cùng kén hóa càng nhiều liên quan chỗ. Xích Dồn đột nhiên ra đời một cái ý nghĩ, loại ý nghĩ này Xích Dồn một khi cân nhắc liền không kịp chờ đợi bắt đầu hành động. Đã biến hóa sinh trưởng cùng kén hóa tác dụng không sai biệt nhiều, mà kén hóa lại rõ ràng so biến hóa sinh trưởng lực lượng càng mạnh. Vậy hắn có thể hay không kích hoạt kén hóa thiên phú đâu? Nương theo lấy ý nghĩ này xuất hiện, Xích Dồn huyết dịch cả người có chút rung động bắt đầu, hắn trực giác mang cho hắn một loại có thể được dự cảm, đồng thời nếu như có thể thành công tiến hành kén hóa, nhất định sẽ làm hắn thân thể thu hoạch được ngoài ý liệu trưởng thành. Nhìn đến tiến hành kén hóa quả nhiên muốn so tiến hành biến hóa sinh trưởng tới càng tốt hơn. Xích Dồn không để ý tới bởi vì xúc tu đối thân thể sinh ra sảng khoái cảm giác, chuyên tâm phân tích mình trong huyết mạch biến hóa sinh trưởng cũng cùng mấy cái trùng kén thể nội kén hóa tiến hành so sánh. Xích Dồn phát hiện, tại trong huyết mạch của hắn trực tiếp kích hoạt kén hóa thiên phú cơ bản không có khả năng, kén hóa cùng biến hóa sinh trưởng hai loại thiên phú có thiên nhiên xung đột, không cách nào tại cùng một côn trùng thể nội đồng thời tồn tại. Nhưng hắn có thể sử dụng một loại khác biện pháp, đó chính là đem biến hóa sinh trưởng thiên phú triệt để chuyển hóa làm kén hóa thiên phú. Trên lý luận tới nói, hắn lợi dụng côn trùng năng lực kích hoạt thuật cùng năng lực cường hóa thuật hoàn toàn có thể đem hai loại năng lực tiến hành chuyển hóa. Bất quá hắn hiện tại thể nội thanh điểm kinh nghiệm còn thừa không nhiều, căn bản chịu không được từ biến hóa sinh trưởng chuyển hóa làm kén hóa tiêu hao. Đồng thời Xích Dồn cũng không biết hắn làm như vậy tỷ lệ thành công đến tuột cùng có bao nhiêu. Tiếp tục dùng xúc tu đối chính mình thân thể quấn quanh cũng cảm thụ mấy chục phút, Xích Dồn lưu luyến không rời đem quấn quanh ở trên thân thể mình xúc tu để xuống. Đem biến hóa sinh trưởng chuyển hóa làm kén hóa giá trị tuyệt đối đến thử một lần, nhưng hắn còn cần đợi thêm đợi một thời gian ngắn, chứa đựng tốt đầy đủ điểm kinh nghiệm mới được. Mà theo Xích Dồn buông xuống xúc tu, Xích phát hiện nhỏ bé kiến thợ trùng kén bắt đầu mất tự nhiên rung động, đồng thời hướng Xích Dồn chuyển ra có chút bất an cảm xúc. Bồi dưỡng rất nhiều con kiến Xích Dồn biết, cái này kiến thợ không dùng đến thời gian mấy tiếng liền sẽ phá kén mà ra, trở thành một con kiến thợ. Dùng tâm linh truyền thâu trấn an kiến thợ tâm tình bất an, đợi cho kiến thợ cảm xúc dần dần an định lại, Xích Dồn liền từ lâm thời xảo huyệt trong thông đạo di động ra ngoài. Đã rét lạnh mùa đông đã không cách nào ngăn cản hắn hành động bộ pháp, vậy hắn cũng nhất định phải tại ngày đông giá rét bên trong tìm kiếm càng nhiều sinh tồn thủ đoạn. Lạnh thấu xương hàn phong tại mặt đất thổi không ngừng, Xích Dồn đi vào mặt đất lúc phát hiện trên bầu trời lần nữa bắt đầu phiêu tán đông tuyết. Cùng lần trước trời trong tuyết rơi khác biệt, lần này bầu trời lộ ra rất là ẩm trầm, là một trận rất bình thường tuyết rơi. Xích Dồn dùng xúc tu tiếp nhận hai mảnh đông tuyết để cạnh nhau đến nhấm nháp trong miệng. Mặc dù vẫn có chút nhàn nhạt vị mặn, nhưng là đem so với trước tuyết động, loại này tự nhiên hạ lạc đông tuyết vị mặn kém rất nhiều, cũng không có loại kia bột ngọt vị tươi. Xích Dồn biến hóa thành xương hàn hình thái, thao túng không trung rời rạc băng xương năng lượng ngưng kết thành đông tuyết để cạnh nhau trong cửa vào. So sánh phía dưới, Xích Dồn phát hiện chính hắn ngưng kết đông tuyết hương vị tốt hơn quá nhiều, so tuyết động hương vị còn tốt hơn một chút. Xích Dồn đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn thao tung trong không khí rời rạc xương hàn năng lượng từng bước ngưng kết, mấy phút sau, những này xương hàn năng lượng cuối cùng tạo thành một hạt như hạt đậu nành màu lam băng châu. Đem viên này băng châu để vào trong miệng nhấm nhướt, Xích Dồn phát hiện băng hạt châu hương vị 10 phần mỹ vị, vị mặn không phải rất nặng, nhưng là cực kỳ tươi, tựa như nhấm nháp tôm thịt hoặc là thịt cá đồng dạng, không nhắm rượu cảm giác có chút phát giòn, rất kỳ quái. Ngang nhau trọng lượng băng châu có thể cung cấp phổ thông tuyết động mấy ngàn lần điểm kinh nghiệm, đại khái có thể cung cấp Xích Dồn bây giờ 2% kinh nghiệm. Bất quá loại này băng châu Xích Dồn chỉ có thể ở xương hàn hình thái mới có thể ngưng kết một viên muốn 3 phút, tại có hạn xương hàn hình thái thời gian bên trong, hắn chỉ có thể ngưng kết 3 đến 4 viên. Xích Dồn lần nữa ngưng kết một viên băng châu, giải trừ xương hàn hình thái. Loại này băng châu mặc dù kinh nghiệm phong phú, nhưng trên thực tế cũng không thể làm dịu hắn đói, cũng vô pháp làm con kiến con dân đồ ăn, nhiều nhất xem như hắn nhiều hơn một loại thu hoạch được kinh nghiệm thủ đoạn. Xích Dồn nhìn về phía bốn phía cũng không ngừng liếc nhìn, trong thời gian ngắn hắn nơi cung cấp thức ăn cực kỳ phong phú, dù cho những này lá cây cùng tuyết động bên trong cỏ dại cũng đủ để lấp đầy bụng của hắn. Nhưng nhiều nhất một gần 2 tháng, những này lá cây cùng cỏ dại liền sẽ hao khô, mất đi dùng ăn giá trị. Mà liên tại Xích Dồn tiếp tục nhìn khắp bốn phía thời điểm, hắn phát hiện không khí chung quanh bên trong xuất hiện một chút đặc biệt vật nhỏ. Là một loại cực kỳ nhỏ bé, lại phi hành trên không trung màu trắng côn trùng. Chương 65, đốn tuổi gỗ lỉnh tự nhân. Nếu như không phải Xích Dồn tại lần thứ 3 biến hóa về sau, thu được cường đại thị lực, hắn căn bản là không có cách chú ý tới trong không khí những vật nhỏ này. Tại băng tuyết tiến đến trước đó, Xích Dồn cho tới bây giờ chưa từng thấy loại côn trùng này, nhìn đến đây là một loại thích hợp tại rét lạnh bên trong sinh tồn cỡ nhỏ côn trùng. Loại này màu trắng côn trùng hình thể rất nhỏ, chỉ có không đến 0.1 ly lớn nhỏ, cho dù là Xích Dồn vừa mới thức tỉnh khi đó, hình thể cũng là loại này tiểu côn trùng gấp mấy chục lần lớn nhỏ. Màu trắng côn trùng có hai đôi cánh, cùng loại con rồi bộ dáng, bọn chúng mấy trăm con tụ tập cùng một chỗ. Xa xa nhìn lên trên tựa như là bị hàn phong cuốn lên băng tuyết. Xích Dồn thử nghiệm dùng xúc tu kiểm tra một chút những này tiểu côn trùng, nhưng là loại côn trùng này thật sự là quá nhỏ, mà lại cực kỳ bóng loáng, dù cho dùng xúc tu cuốn lên cũng khó có thể cảm nhận được, căn bản là không có cách dùng cảm giác tiến hành kiểm tra. Miễn cưỡng bắt được để vào trong miệng, Xích Dồn cũng không có ăn vào cái gì đặc biệt mùi khác, đoán chừng một ngụm nuốt hơn vài chục chỉ hẳn là có thể nếm ra hương vị, bất quá như thế bắt giữ bắt đầu thực sự quá khó khăn. Tại băng tuyết bên trong gặp phải loại này nhỏ bé côn trùng mặc dù không có đối Xích Dồn có cái gì tính thực chất trợ giúp, nhưng lại là Xích Dồn cung cấp sinh tồn được hy vọng. Tựa như là trận kia liên tục 5 ngày mưa to qua đi trong rừng rậm sinh mệnh từ từ khôi phục, tại trận này băng thiên tuyết địa bên trong, rừng rậm cũng nhất định sẽ không diệt tuyệt sinh cơ, cho dù là côn trùng đồng dạng có thể sinh tồn được. Thực sự không được hắn còn có thể giống Mèo Lì một đời trước khế ước giả đầu kia bạch hùng như thế, tiến về mấy trăm cây số bên ngoài xanh thẳm chi hồ bắt giữ một chút tôm cá. Vận dụng xúc tu tiếp tục tại trên cây cối leo lên, xích lại một lần tại nhánh cây ở giữa dùng xúc tu giống đãng kiểm chế tiến lên. Trong trí nhớ cách nơi này vị trí không xa, có một chỗ treo chậm hồ điệp trùng kén cây cối, cùng Xích Dồn còn chưa đi đến đi lần thứ 2 biến hóa lúc phát hiện những cái kia hồ điệp trùng kén hẳn là cùng một chủng loại. Lúc trước hắn bởi vì có đông đảo con kiến cung cấp nuôi dưỡng hắn, căn bản không cần lo lắng đồ ăn, cho nên những con bướm này trùng kén hắn phát hiện về sau vẹn vẹn dùng xúc tu kiểm tra hai cái khác liền không để ý đến, hiện tại vừa vặn có thể làm hắn lương thực dự trữ. Mấy phút sau, Xích Dồn thoại nguyện đi vào treo đầy hồ điệp trùng kén cây cối, lít nha lít nhít trùng kén có chừng hơn 50 viên. Thông qua xúc tu đụng vào cùng tâm linh truyền thâu sử dụng, Xích Dồn phát hiện cái này hơn 50 viên trùng kén tuyệt đại bộ phận đã bởi vì giá lạnh mà tử vong, chỉ có 3 cái còn đủ còn sống. Mà lại cái này 3 cái bên trong 2 cái đã cực kỳ suy yếu, đoán chừng sau đó không lâu cũng sẽ tử vong, còn sót lại một viên hồ điệp trùng kén thể nội có được phong phú sinh cơ. Đem cái này viên có được phong phú sinh cơ trùng kén lấy xuống cùng sử dụng xúc tu tiến hành cảm giác, Xích phát hiện cái này viên trùng kén có được một loại xương hàn năng lượng, cụ thể là cái gì Xích Dồn trong chốc lát cũng kiểm không tra được, nhưng nó không thể nghi ngờ có thể tại băng thiên tuyết địa bên trong sống sót xuống dưới. Thử dùng tâm linh truyền thâu cùng cái này viên trùng kén trao đổi một hồi, phát hiện rất khó tiến hành câu thông về sau, Xích Dồn quyết định đem cái này viên trùng kén mang về lâm thời trong xào huyệt, ngày sau chậm rãi nghiên cứu. Mà liên tại Xích Dồn dùng xúc tu vận chuyển mười mấy viên trở về xào huyệt cũng lần nữa trở về dọc đường, Xích Dồn xúc giác cảm nhận được trong gió tuyết kỳ quái tiếng bước chân, rất nhanh hắn liền chú ý tới phương xa khách không mời mà đến, một làn da màu trắng toàn thân mang theo màu băng lam khôi giáp cao 2 mét loại nhân sinh vật. Làn da màu trắng loại nhân sinh vật xấu xí vô cùng, có được đầu chọc cùng nhọn lỗ tai, từ bộ dáng nhìn lại Xích Dồn cảm giác có chút cùng loại trước đó nhìn thấy gỗ lìn, liền như là gỗ lìn cự nhân đồng dạng. Cái này cự nhân gỗ lìn hai tay nắm một thanh khổng lồ băng tinh dịu, hắn không ngừng hướng bốn phía nhìn quanh, tựa hồ đang tìm kiếm lấy thứ gì. Mấy phút sau, cái này cự nhân gỗ lìn tìm được mục tiêu, hắn đi thẳng tới một gốc phân nhánh rất nhiều cao lớn cây cối bên cạnh, vung lên trên tay búa. Đốn cây. Nó đây là muốn làm gì? Xích Dồn đem trên xúc tu cầm nắm hồ điệp trùng kén để vào trong miệng, hắn vừa ăn loại này như là kem ly đồng dạng trùng kén, một bên xa xa nhìn qua gỗ lìn cự nhân động tác, liền như là Xích Dồn không am hiểu đào móc đồng dạng, cái này làm dịu gỗ lìn cự nhân cũng sẽ không đốn tuổi. Liền xem như chưa hề chặt qua cây cối Xích Dồn cũng biết, đốn cây muốn hướng phía cùng một cái bộ vị không ngừng vung chặt, mà không phải dùng dịu đối cây cối chém lung tung một trận. Chẳng lẽ cái này gỗ lìn phải dùng cây này một luyện tập dịu? Xích Dồn xa xa nhìn chăm chú lên gỗ lìn cự nhân chém vào động tác, lại cảm thấy không quá giống, tựa hồ gỗ lìn cự nhân chỉ là đơn thuần tại đốn cây. Cứ việc gỗ lìn cự nhân đốn tuổi thủ đoạn rất dở, nhưng dựa vào mạnh hữu lực thể trạng, đại khái thời gian một tiếng, gỗ lìn cự nhân vẫn là đem cây to này đánh ngã. Xích Dồn vốn cho rằng gỗ lìn cự nhân chém ngã cây cối sẽ làm những gì, không nghĩ tới cái này gỗ lìn vậy mà từ bỏ bị chém ngã cây cối, nâng lên búa lại hướng bốn phía tìm tòi. Nhìn thấy gỗ lìn cự nhân rời đi, Xích Dồn sử dụng xúc tu tiến hành di động, hạ xuống bị chém ngã trên cây. Loại này bị chém ngã cây một tây sở tỉ mẫu trong rừng rậm đã từng nhìn thấy qua mấy lần, cây cối phiến lá rộng lớn hiện lên hình bầu dục, đồng thời loại này cây sẽ còn sinh trưởng ra một chút tại 2 cm tả hữu hình bầu dục lục sắc quả hạch. Cây cối tản mát ra một loại hết sức kỳ quái mùi, Xích Dồn mỗi lần nhìn thấy đều sẽ cảm giác có chút giống như đã từng quen biết, nhưng lại chậm chạp nghĩ không ra đến tuột cùng nơi nào quen thuộc. Xích Dồn dùng xúc tu tháo xuống một viên nhánh cây bên trong lục sắc quả hạch, loại này quả hạch ngoại trừ ra cứng rắn một chút, bên trong trái cây coi như không tệ, cùng ngang nhau trọng lượng cây nấm cung cấp kinh nghiệm không sai biệt nhiều, cũng là một loại rất tốt lương thực dự trữ. Xích Dồn huy động xúc tu, tiếp tục hái mấy cái loại này cây tối trái cây, để cạnh nhau trong cửa vào bắt đầu nhai nuốt. Liên tiếp không ngừng dịu cùng cây tối va chạm thanh âm lần nữa truyền ra. Ngay tại gặm ăn quả hạch, Xích Dồn phát hiện gỗ lìn cự nhân tại khoảng cách cây này một đại khái xa 30 mét vị trí, lại tiếp tục dùng dịu chặt bắt đầu. Xích Dồn lại lần nữa leo lên cây một cũng xa xa quan sát, hắn phát hiện cái này gỗ lìn tiến hành chém vào hai loại cây tối hoàn toàn giống nhau. Chẳng lẽ là loại này cây tối ẩn giấu đi bí mật gì sao? Xích Dồn vừa ăn loại này cây tối quả hạch, một bên tiến hành suy nghĩ, loại này cây tối tản ra một loại nào đó đặc biệt mùi, hắn luôn luôn cảm giác rất quen thuộc, nhưng lại hết lần này tới lần khác không cách nào rõ ràng hồi ức ra. Liên cây tối ngoại hình cùng nó trái cây tới nói, có chút cùng loại Xích Dồn trí nhớ tiếp trước bên trong tự thụ. Tự thụ. Xích Dồn trùng đầu lộ ra nghi ngờ biểu lộ, cũng không lâu lắm Xích Dồn nghi hoặc biểu lộ liền rộng mở trong sáng. Hắn rốt cục nghĩ đến cây này một tản mát ra mùi vì cái gì quen thuộc như vậy, loại mùi này tương tự đồ vật không phải cái gì thực vật, cũng không phải một loại nào đó côn trùng hoặc động vật, mà là đến từ tên kia lão giờ ỉ. Chém vào tượng thụ gỗ lìn tự nhân, tản mát ra tượng thụ mùi lão giờ ỉ, hai người ở giữa nhất định có cái gì đặc thù liên hệ. Mà liên tại Xích Dồn không ngừng suy tư quá trình, nương theo lấy trong gió tuyết thanh âm yếu ớt, một đầu lông tóc kim hoàng mang theo màu đen điểm lấm tấm cùng loại báo sinh vật từ đằng xa xuất hiện, làm cho Xích Dồn trực giác sinh ra cảnh giác. Xương hàn hình thái phát động. Xích Dồn lập tức chuyển hóa làm xương hàn hình thái cùng sử dụng xúc tu leo lên đến bên cạnh cây cối trên cùng. Chương 66, Lâm Đông quân đoàn. Báo hình thể đại khái tại chừng 2 mét, nó bước bước ưu nhã, thân thể tựa hồ cực nhẹ, dù cho hành tẩu tại mềm mại tuyết động trên cũng không có để lại rõ ràng vết tích. Từ biến hóa thành xương hàn hình thái về sau, Xích Dồn phát hiện đầu này báo liền thẳng tắp hướng phương hướng của hắn hành tẩu tới, tựa hồ con báo này mục tiêu liền là hắn. Rõ ràng nơi đó đốn cây thanh âm kịch liệt hơn, tại sao muốn tìm tới ta đây? Xích Dồn cảm thụ được bốn phía hướng hắn tụ tập xương hàn năng lượng, có lẽ liền là loại này trong không khí tụ tập xương hàn ba động, đem đầu này báo hấp dẫn tới. Ở trên nhánh cây mới, Xích Dồn có chút bất an đong đưa xúc tu, tụ tập thể nội xương hàn năng lượng, làm cho trên xúc tu băng chi gai nhọn sắc bén hơn kiên cố một chút. Nếu như là phổ thông báo còn tốt, chí ít hắn trốn ở trên cây, báo mặc dù có được leo cây năng lực nhưng kém xa hắn tại trong rừng cây linh hoạt, nói không chừng hắn còn có thể dựa vào mạnh hữu lực băng chi gai nhọn cùng băng xương dịch nhờn đem con báo này phản sát. Nhưng là cực kỳ hiển nhiên, đầu này báo cũng không phổ thông. Xích Dồn từ báo trên đầu thấy được nhân cách hóa biểu lộ, nhất là báo cặp kia yên tĩnh mà an tưởng con mắt, làm cho Xích Dồn nhớ tới đã từng đối mặt lão giờ y lúc cảm giác. Chẳng lẽ con báo này liền là tên kia lão giờ y biến ảo? Giờ y có được biến thành đủ loại động vật năng lực, bọn hắn có thể hóa thân là cự hùng, hung lưng, cung lang, biến thành một con báo cũng không phải là không được. Bất quá Xích Dồn cảm giác con báo này lại không giống như là tên kia lão giờ y, mặc dù ánh mắt rất giống, nhưng đầu này báo cũng không có lão giờ y trên người tán phát ra loại kia đặc biệt khí tức. Nếu như nói cứng, đầu này báo cho Xích Dồn cảm giác càng giống là lão giờ y cự ly xa tiến hành điều khiển. Báo xa xa hướng Xích Dồn phương hướng đi tới, nó đầu tiên là nhìn chằm chằm bị gỗ lìn cự nhân chém ngã tượng thụ nhìn một hồi. Cũng không lâu lắm, nó đi vào Xích Dồn chỗ nhánh cây nghiêng xuống mới, cùng sử dụng con mắt nhắm ngay Xích Dồn. Đầu này báo há hốc miệng ra, nói với Xích Dồn ra không biết tên ngôn ngữ. Loại ngôn ngữ này cùng lúc trước Xích Dồn nghe được gỗ lìn cùng xài lang nhân lời nói hẳn là cùng một loại, Xích Dồn chỉ là nghe hiểu trong đó một cái từ ngữ, liền là băng xuyên chi chủ, hiển nhiên đầu này báo lời nói cùng đầu kia băng xương cự long có quan hệ. Nhưng cụ thể báo nói Xích Dồn cũng vô pháp phán đoán ra. Bất quá Xích Dồn mặc dù nghe không hiểu loại lời này, nhưng là hắn lúc này đã không phải là mình, hắn còn có được đỉnh đầu vòng sáng Nẹo Lì Sung làm phiên dịch. Dùng tinh thần tin tức đối Nẹo Lì làm ra hỏi thăm, Xích Dồn rất nhanh đến mức ve sầu báo nói tới đến tột cùng là cái gì, đại khái trên liền là gỗ lìn cự nhân dùng dịu chém vào tượng thụ hành vi, vi phạm với băng xuyên chi chủ cùng vào đông tiên cảnh minh nước, vùng rừng rậm này lại nhận tai nạn khó có thể tưởng tượng. Nghe được Nẹo Lì phiên dịch, Xích Dồn trung đầu lộ ra nét mặt cổ quái. Đầu này báo vì cái gì chứng trả đàng hoàng đem những vật này nói cho hắn biết. Cái này tượng thụ cũng không phải hắn chặt, hắn chỉ là một con không may thu hoạch được băng xương lực lượng châu chấu, sau đó cùng Nẹo Lì tiến hành khế ước, trở thành một con gà mở ma huyễn sinh mệnh. Chẳng lẽ là hắn bởi vì băng xuyên chi chủ ngáp tạo ra xương hàn chi huyết rất đặc thù, cùng băng xuyên chi chủ khí tức gần, cho nên mới tìm tới hắn. Xích Dồn ở trên nhánh cây mới không có trả lời báo lời nói. Hắn tâm linh truyền thâu không cách nào đối báo có hiệu quả, đồng thời hắn cũng không thể phát ra tiếng khí quan. Con báo kia cũng tại Xích Dồn nghiêng xuống mới cách đó không xa, lặng lặng nhìn tại nhánh cây đỉnh hắn, tựa hồ đang chờ đợi hắn tiến hành trả lời. Một con xúc tu châu chấu cứ như vậy cùng một con báo lẫn nhau trầm mặc. Thời gian không có quá khứ quá lâu, Xích Dồn trực giác bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Xích Dồn thấy được mấy ngàn mét bầu trời tầng mây xuất hiện nhàn nhạt băng vầng sáng xanh lam. Tầng mây bên trong màu băng lam vầng sáng từ ảm đạm cấp tốc trở nên loa mắt, cuối cùng tạo thành một cái đường kính gần 5 mét phẩm chất màu băng lam của sáng. Tại chớp mắt không đến trong nháy mắt, của sáng đột nhiên từ trên bầu trời hạ lạc, con báo kia đã bị đông thành khối băng. Minh Ước. Từ 300 năm trước khi đó lên, Minh Ước liền đã không tồn tại. Của sáng hạ lạc đồng thời, đầu kia băng xương cự long hùng hậu mà thanh âm uy nghiêm truyền ra, cũng tại hắn khu vực phụ cận chậm rãi quanh quẩn. Băng xuyên chi chủ thanh âm mang theo vẻ tức giận, cũng mang theo một chút tiếc nuối. Xích Dồn cảm giác trong này nhất định có cái gì không muốn người biết cố sự. Xích Dồn vốn cho rằng băng xuyên chi chủ thanh âm lại bởi vậy biến mất, nhưng là không nghĩ tới vẹn vẹn qua trong một giây lát, băng xuyên chi chủ thanh âm liền xuất hiện lần nữa.
A, người con mắt này rất quen thuộc, ta giống như ở nơi nào thấy qua.
Lần này băng xuyên chi chủ thanh âm không phải như vậy hùng hậu, tựa hồ là mặt đối mặt trực tiếp đối hắn nói ra, để Xích Dồn có chút bất an. Cùng băng xương cự long tiến hành đối mặt, có lẽ băng xương cự long đã lãng quên, nhưng lần đó kinh lịch hắn là tuyệt đối không quên được. Xích Dồn rất nhỏ chuyển động đầu, hướng chung quanh liếc nhìn, hắn không có phát hiện băng xuyên chi chủ thân ảnh, nhưng là hắn thân thể lại rõ ràng bị băng xuyên chi chủ nhìn chăm chú lên. Băng xuyên chi chủ có thể nói là Xích Dồn trên thế giới này nhìn thấy thần bí nhất khó lường tồn tại, thậm chí so tên kia lão giờ ỷ còn muốn thần bí. Xích Dồn thân thể không tự chủ được nhẹ nhàng run rẩy, lần thứ ba biến hóa về sau, hắn trực giác vẫn luôn có thể rất tốt phát huy tác dụng, nhưng ở băng xuyên chi chủ ổ dạ trước mặt lại không có bất kỳ cái gì tác dụng, hắn căn bản là không có cách cảm nhận được ổ dạ bước kế tiếp dự định, liền ngay cả là tốt là xấu cũng vô pháp biết được. Phàm vật, ma huyễn, siêu phàm, truyền kỳ, ảo tưởng. Căn cứ băng chi tinh linh mẹo lì giảng giải, băng xuyên chi chủ ổ dạ thuộc về ảo tưởng giai vị, xa so với phổ thông cự long siêu phàm, truyền kỳ giai vị cường đại hơn rất nhiều. Ổ dạ có được đủ loại không cách nào tưởng tượng uy năng, hắn kế thừa một bộ phận lẫm đông ý chí, là ở gần nhất lẫm đông chi thần tồn tại, có lẽ cũng là thế giới này tồn tại cường đại nhất một trong. Băng xuyên chi chủ ổ dạ ánh mắt trọn vẹn tại Xích Dồn trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn mấy phút, làm cho Xích Dồn run rẩy thân thể dần dần trở nên chết lặng. Làm sao nghĩ không ra tới, rõ ràng ở nơi nào nhìn thấy qua, được rồi, con mắt của ngươi rất không tệ, vậy liền gia nhập lẫm đông quân đoàn đi. Có lẽ lần sau gặp được ngươi lúc, ta liền sẽ nhớ tới đến tuột cùng lúc nào gặp qua ngươi. Như là trước đó kia lần đầu gặp gỡ, băng xuyên chi chủ ổ dạ rất nhanh trở nên không kiên nhẫn, từ bỏ tiếp tục suy nghĩ xuống dưới. Nhìn chăm chú tại Xích Dồn trên thân thể ánh mắt biến mất, hết thảy cũng biến thành bình tĩnh trở lại. Nelly, ngươi biết lẫm đông quân đoàn là cái gì không? Nghe băng xuyên chi chủ lúc rời đi nói ra ngữ, Xích Dồn hướng đỉnh đầu vòng sáng Nẹo Lì phát ra tinh thần tin tức. Mặc dù một mực sống nhờ tại Xích Dồn thế giới tinh thần bên trong, nhưng Nẹo Lì cũng không nghe thấy băng xuyên chi chủ ổ dạ đối Xích Dồn lời nói, nàng nghi ngờ hỏi, Lâm Đông quân đoàn, ngươi làm sao lại biết cái tên này? Ngươi không có nghe sao? Là băng xuyên chi chủ vừa mới nói. Xích Dồn tiếp tục hỏi. Xích Dồn phát hiện đỉnh đầu của mình vòng sáng có chút chấn động một cái, Nẹo Lì truyền ra hoài niệm lại hoặc là cảm khái lời nói, Lâm Đông quân đoàn, thủ hộ Lâm Đông ý chí quân đoàn. Đang đợi Nẹo Lì nói tiếp, Xích Dồn phát hiện không khí chúng quanh bên trong băng xương năng lượng liền như là đang sống, hình thành màu băng lam xương mù đem hắn bao phủ lại. Chương 67, kim tự quả. Màu băng lam xương mù đem Xích Dồn thân thể bao phủ lại. Xích Dồn cảm giác tựa hồ có người ở bên cạnh hắn nói với hắn thứ gì, thanh âm rất nhỏ, nhỏ đến hắn căn bản là không có cách nghe rõ, lại về sau hắn liền không hiểu thấu từ cây cối chạm cây trên rơi xuống. Xích Dồn phát hiện hắn xương hàn hình thái không biết lúc nào đã giải trừ, nhìn về phía công cụ menu thời gian, Xích Dồn phát hiện thời gian vậy mà đã qua nửa giờ. Cùng lúc trước cùng băng chi tinh linh Nẹo Lì khế ước hoàn toàn tương phản. Lần trước khế ước hắn nhìn như kinh lịch rất nhiều, trên thực tế thời gian rất ngắn, nhưng lần này là hắn cảm giác thời gian rất ngắn, trên thực tế đã qua thời gian đã qua nửa giờ. Xích Dồn xem xét công cụ menu bên trong số liệu hình ảnh, hắn phát hiện tầng kia màu băng lam xương mù chỉ là bao phủ hắn không đến một phút, lại về sau hắn liền ngu đột xuất tại trên trạc cây mặt người. Về sau Nẹo Lì cho hắn phát ra tinh thần tin tức, gặp hắn chậm chạp không có trả lời, liền chủ động giúp hắn giải trừ xương hàn hình thái. Mà bởi vì xương hàn hình thái giải trừ, dẫn đến thân thể cân bằng tính đánh mất, ngu ngơ Xích Dồn liền từ trên trạc cây cắm xuống dưới, cũng một đầu cắm vào tuyết động bên trong hơn 20 phút. Xích Dồn nghi ngờ kiểm tra công cụ menu trên tin tức, hắn phát hiện hắn bản thân trong tin tức chẳng biết lúc nào lên nhiều một cái mới đồ vật, Lâm Đông quân đoàn. Lâm Đông quân đoàn, từ băng xuyên chi chủ ổ dạ ban cho đặc thù xưng hảo. Tại lực dậy núi cùng lực dậy núi sinh mệnh tốc độ khôi phục cùng năng lượng tốc độ khôi phục rõ rệt lên cao. Lâm Đông ý chí, vĩnh viễn không tiêu vong. Lâm Đông ý chí, vĩnh viễn không tiêu vong. Xích Dồn nhớ lại trước đó để mất đi thần trí trước nghe được nhỏ bé thanh âm, bây giờ nghĩ lại, cái thanh âm kia liền là công cụ menu bên trong xưng hảo tin tức trên ghi chép cái này tám cái chữ hàng nghĩa. Bất quá cái thanh âm kia cũng không phải là dùng ngôn ngữ có thể hình dung, tựa như là hắn tại lần thứ ba biến hóa lúc nghe được thế giới này thanh âm dạng, đại khái hàm nghĩa là như thế, nhưng bên trong hiển nhiên ẩn giấu đi nhiều thứ hơn. Xích Dồn một bên tiến hành suy nghĩ, một bên hoảng động thân thể từ tuyết động bên trong leo ra, cùng sử dụng xúc tu thanh lý trên thân thể tuyết động. Những này tuyết động dính tại thân thể của hắn lâu liền sẽ bởi vì trong thân thể của hắn đặc thù nào đó đồ vật mà hòa tan, trở nên có chút đặc dính. Khác biệt cùng phổ thông động vật, hết xanh, côn trùng tiến hành hô hấp không thông qua miệng, đại đa số đều là thông qua phần bụng vô số nhỏ bé hô hấp lô hút vào không khí. Những này hòa tan tuyết nước dính chặt hắn phần bụng rất nhiều hô hấp lỗ, làm cho Xích Dồn cực kỳ không thoải mái. Ngay tại lúc Xích Dồn thanh lý tuyết động quá trình bên trong, Xích Dồn xúc giác cảm nhận được sau lưng tiếng thở dốc. Văn mèo đầu, Xích Dồn đột nhiên phát hiện tên kia cao 2 mét gỗ lỉnh cự nhân chính ở phía sau hắn nhìn chăm chú lên hắn, nhìn thấy hắn quay đầu qua đi, gỗ lỉnh cự nhân còn hướng hắn lộ ra một cái xấu xí khuôn mặt tươi cười. Xích Dồn có thể cảm nhận được thân thể đối phương bên trong tản ra một loại 10 phần thân thiết xương hàn khí tức. Tựa như là cùng một tổ kiến bên trong tất cả con kiến đều có thể rõ ràng nhận thức đến nào là bọn chúng đồng bạn. Xích Dồn tự nhiên mà vậy biết, tên này gỗ lỉnh cự nhân cùng hắn là cùng một tổ chức đồng bạn. Xích Dồn phát hiện lồng ngực của mình xương vỏ ngoài xuất hiện một viên hình thoi màu băng lam hoa văn, đồng thời hắn tại gỗ lỉnh cự nhân má trái trên cũng phát hiện giống nhau như đúc hoa văn. Vô luận là khí tức, vẫn là trên người tiêu chí đều thuyết minh bọn hắn cùng thuộc tại Lẫm Đông quân đoàn, là băng xuyên chi chủ dưới trướng một viên. Gỗ lỉnh cự nhân rũa ra đại thủ đem Xích Dồn từ trong đống tuyết tóm lấy, cũng đem hắn đặt ở trên đầu mình. Xích Dồn theo thói quen rũa ra xúc tu đem gỗ lỉnh cự đầu người quấn quanh, quyết định dùng xúc tu cảm giác năng lực dò xét một chút gỗ lỉnh cự nhân thân thể tin tức. Có lẽ cùng thuộc tại Lâm Đông quân đoàn, có tương tự xương hàn năng lực, hắn xúc tu có thể dò xét ra thứ gì. Bất quá Sịt Dồn vừa mới quấn quanh hắn liền kịp thời ngừng lại, để một con uy vũ hùng tráng gỗ lìn cự nhân sinh ra giao phối dục vọng, tuyệt đối không phải một cái tốt chủ ý. Sịt Dồn nong đưa xúc tu, tại gỗ lìn cự nhân nghi hoặc biểu lộ dưới, từ gỗ lìn cự đầu người trên nhảy dụng xuống tới. Gỗ lìn cự nhân hắn không cách nào vận dụng xúc tu tới kiểm tra, nhưng là con kia bị băng xuyên chi chủ đóng băng báo hắn không ngại dùng xúc tu cảm giác một chút, có lẽ đầu kia bị đóng băng báo còn có thể làm đồ ăn để hắn nhấm nháp một chút. Sịt Dồn đi vào bị băng phong báo thi thể trước mặt, con báo kia yên tĩnh mà an tường ánh mắt dường như bởi vì băng phong mà định ra cách. Nhưng ngay tại Sịt Dồn rỗi ra xúc tu đụng vào báo trong nấy mắt, bị băng phong báo như là cắt đất đồng dạng sụp đổ vỡ vụn, những này nhỏ bé băng tinh thậm chí không thể rơi xuống mặt đất, liền biến thành đầy trời nhỏ bé vụn băng bị gió thổi tản. Vẹn vẹn chỉ để lại một viên 5cm lớn nhỏ tượng thụ quả từ giữa không trung rơi vào trong tuyết. Không giống với phổ thông lục sắc tượng thụ quả, viên này tượng thụ quả mặc dù cũng hiện lên lục sắc, nhưng mặt ngoài ẩn ẩn xuất hiện nhạt hào quang màu vàng nóng. Sịt Dồn thử dùng xúc tu cảm giác một chút, phát hiện không hề có tác dụng, dùng ngao răng cùng ăn mòn dịch nhờn cũng không cách nào phá hư cái này viên trái cây mảy may. Có thể tại băng xuyên chi chủ công kích đến bảo tồn lại cây quả, hiển nhiên có bất phàm của nó chỗ. Bất quá mặc dù Sịt Dồn từ bỏ, nhưng Sịt Dồn động tác hiển nhiên đưa tới một bên gỗ lìn cự nhân hứng thú. Gỗ lìn cự nhân nhận lấy Sịt Dồn trên xúc tu tượng thụ trái cây, hắn đầu tiên là dùng tay dùng sức nhéo nhéo, sau đó dùng răng cắn cắn, cuối cùng huy động hắn băng tinh cự phủ bắt đầu bạo lực phá hư, nhưng là y nguyên đối cái này viên tượng thụ quả không có biện pháp, thậm chí ở phía trên lưu lại một chút vết thương đều làm không được. Cuối cùng gỗ lìn cự nhân lắc đầu, đem viên kia tượng thụ quả còn đưa Sịt Dồn. Sịt Dồn cùng gỗ lìn cự nhân ở giữa ngôn ngữ không thông, nhưng thông qua nẹo lì trợ rút, hắn biết cái này gỗ lìn cự nhân tựa hồ muốn dẫn lấy hắn tiến về phương xa lực dây núi. Bất quá khi Sịt Dồn liên tục lắc đầu, cũng huy động xúc tu biểu thị cự tuyệt về sau, gỗ lìn cự nhân liền từ bỏ mang Sịt Dồn rời đi. Tại hướng hắn phất phất tay cáo biệt về sau, gỗ lìn cự nhân liền hướng về lực dây núi phương hướng đi xa. Sịt Dồn không minh bạch gia nhập băng xuyên chi chủ dưới trướng lẫm đông quân đoàn, nhưng là cái này quân đoàn so Sịt Dồn tưởng tượng muốn lỏng lẻo rất nhiều. Không có người bất luận kẻ nào cho hắn chỉ lệnh, hắn cũng không cần làm bất luận cái gì chuyện đặc biệt, chỉ cần dựa theo vốn có tiết tấu tiếp tục sinh tồn xuống dưới. Từ khi gỗ lìn cự nhân rời đi, Sịt Dồn sinh hoạt phảng phất trong khoảnh khắc đó triệt để bình tĩnh trở lại. Tại ban đêm hôm ấy trở về xào huyệt về sau cũng không lâu lắm, lâm thời xào huyệt kiến thợ kén tại Sịt Dồn bên cạnh phá kén mà ra, đồng thời tiểu công kiến tại Sịt Dồn nhìn chăm chú ăn hết đại lượng đồ ăn. Thời tiết mặc dù rất lạnh, nhưng cái này tiểu công kiến lại không phải đặc biệt e ngại, tại băng lanh đất tuyết bên trong kiên trì mấy phút thân thể mới thoáng cứng ngắc, mà trở lại lâm thời xào huyệt về sau, tiểu công kiến người cứng ngắc rất nhanh liền khôi phục bình thường. Đoán chừng hai ngày qua đi lại đem rét lạnh kháng tính cường hóa một phen, như vậy cái này kiến thợ cùng thư kiến liền có thể không nhìn ngày đông giá rét rét lạnh. Hai ngày sau đó, Sịt Dồn thành công là tiểu công kiến cùng thư kiến kén đem rét lạnh kháng tính cường hóa đến cực hạn, hai con kiến triệt để đã mất đi tại ngày đông giá rét hạ sinh tồn uy hiếp. Mà Sịt cũng tại một ngày này ngủ đông sau một lần nữa mọc tốt cánh, đồng thời tại dinh dưỡng phong phú đồ ăn phía dưới, hắn 18 cây xúc tu toàn bộ sinh trưởng đến cực hạn, đạt tới hơn 30cm. Thân thể của hắn sinh mệnh lực cuối cùng khôi phục lại 96%, cơ bản đạt tới mát chỉ số. Chỉ còn lại hắn hư hao con mắt còn muốn tiếp tục chữa trị một đoạn thời gian. Lại là 10 ngày qua đi, Sịt Dồn tổn thương con mắt triệt để khôi phục, cùng lúc đó trải qua Sịt Dồn liên tiếp dùng năng lực cường hóa thuật tiến hành cường hóa thư kiến thành công phá kén mà ra. Tìm kiếm đồ ăn, ăn, chăn nuôi con kiến, cường hóa cải tạo thư kiến, kiểm tra cũng cường hóa xạ và chậm chạp chưa thể phá kén mà ra trùng kén. Sịt Dồn mỗi một ngày đều đang bận rộn bên trong vừa qua, mà hắn gia nhập lẫm đông quân đoàn thì hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tin tức, tựa hồ cùng hắn hoàn toàn không liên quan đồng dạng. Chỉ có Sịt Dồn trong lúc vô tình lấy được viên kia kim tự quả, tại qua đông xảo huyệt không người biết được xó xỉnh bên trong, khi thì không an phận rung động nhẹ nhẹ. Cứ như vậy, Sịt Dồn tại che kín tuyết động lực trong rừng rậm vượt qua bình tĩnh thời gian nửa năm. Quyền thứ nhất lực rừng rậm tân sinh, xong. Chương 68, nửa năm, thượng. Như là lực trong rừng rậm tất cả trí tuệ sinh linh ý nghĩ, tại băng xuyên chi chủ trở về sau, lực xâm lâm đông quý một mực không có kết thúc. Lạnh thấu xương hàn phong làm rừng rậm nhiệt độ không ngừng hạ xuống, bất quá gần nhất 2 tháng loại này hàn phong quét trình độ giảm bớt một chút, lực rừng rậm ngày đông giá rét khí hậu cũng hướng tới ổn định, chí ít nhiệt độ không còn tiếp tục giảm xuống. Tại cái này thời gian mấy tháng, lục rừng rậm xuất hiện rất nhiều băng tuyết sinh linh, màu tuyết trắng hồ ly, màu lam nhạt xương hàn sơ lạnh, cùng có được màu lam hoa văn hồ điệp cùng một chút chủng loại kỳ quái côn trùng. Trong rừng rậm vốn có cây cối lá cây đã cơ bản hoang khô, đại bộ phận đã theo băng tuyết cùng nhau rơi xuống, nhưng là tại bộ phận cây cối trên cành cây sinh trưởng ra một chút đặc thù thực vật, là lục sắc cùng khô héo sắc cỏ xỉ rêu. Những này cỏ xỉ rêu cây thể nội có thể bài tiết đặc thù chất lỏng, có được hòa tan băng tuyết đặc chất, cỏ xỉ rêu nội bộ cũng vô pháp bị rét lạnh trô đóng băng. Loại này đặc thù cỏ xỉ rêu cùng một loại ngoại hình nhan sắc như là tuyết động cây nấm, trở thành mùa đông lục rừng rậm một lần nữa tỏa ra sinh cơ căn bản. Lục trong rừng rậm sáng sủa thời tiết đã kéo dài thời gian nửa tháng, tại băng thiên tuyết địa thế giới màu trắng, vẹn vẹn ban đêm ánh trăng cùng tinh quang cũng sẽ làm nơi này trở nên cũng không lờ mờ. Tại một chỗ đất tuyết trong huy động, một con thân thể tuyết trắng chuột từ thơ ngọt trong giấc ngủ dần dần tỉnh lại. Như là lục rừng bên trong những con chuột tại ấm áp khí hậu bên trong ban ngày nằm đêm ra tập tính, màu trắng da lông chuột cũng sẽ tại ban đêm đến dã ngoại tiến hành kiếm ăn. Màu trắng chuột từ xuất sinh đến bây giờ bất quá gần 2 tháng, nó vĩnh viễn không cách nào biết, tại ấm áp khí hậu bên trong chuột các tiền bối sinh hoạt điều kiện đến cỡ nào hậu đãi. Khi đó trong rừng rậm có được khắp nơi trên đất thực vật, tùy tiện đi đến mấy bước liền có thể phát hiện chủng loại phong phú đồ ăn, đối hư thối lá khô đống tiến hành đào móc, còn có thể ăn vào mỹ vị mà lại dinh dưỡng phong phú con giun cùng con rết. Bất quá có một lợi liền có một tệ. Băng tuyết trong rừng rậm đồ ăn mặc dù thiếu thốn, nhưng băng tuyết trong rừng rậm nguy hiểm cũng thiếu quá nhiều. Màu trắng chuột đồng dạng vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng nó những cái kia các tiền bối tại băng tuyết trong rừng rậm mỗi lần ra ngoài kiếm ăn đều đến cỡ nào lo lắng hãi hùng. Vận dụng bén nhạy cái mũi người người, màu trắng chuột ý nghĩ rất đơn giản, nó một phương diện tìm kiếm lấy trong rừng rậm cỏ xỉ rêu cùng màu trắng cây nấm, một phương diện thì tìm kiếm lấy giống cái chuột mùi. Phía trước vài ngày nó rõ ràng phát hiện một con giống cái chuột tiếng kêu, còn tìm đến giống cái chuột tại đất tuyết bên trong lưu lại phân và nước tiểu, nhưng là hai ngày này nó làm thế nào đều không thể tìm kiếm đến con kia giống cái chuột, tựa hồ con kia giống cái chuột đã rời đi đồng dạng. Màu trắng chuột đột nhiên ngửi được một cô mỹ vị hương khí, thuận khí vị tiến lên, màu trắng chuột rất nhanh phát hiện tại mỗi thân cây cối nơi hẻo lánh chỗ trồng chất lục sắc cỏ xỉ rêu cùng cây nấm. Hai loại đồ ăn lẫn nhau hỗn hợp, tựa hồ là xoắn nát đồng dạng, dù cho cách nhau rất xa, màu trắng chuột cũng ngửi đến nồng đậm thơm ngọt mùi. Màu trắng chuột tựa hồ cảm giác có chút không đúng, nhưng là cụ thể là lạ ở chỗ nào lấy trí thông minh của nó lại suy nghĩ không ra, do dự một hồi về sau, bởi vì phần bụng đói, màu trắng chuột vẫn là di động đi qua, bắt đầu ăn. Ăn bên trong màu trắng chuột đột nhiên đã đản sinh ra một cái ý nghĩ. Rõ ràng ban ngày phía ngoài ánh mắt càng tốt hơn, cũng càng dễ dàng phát hiện đồ ăn, vì cái gì nó muốn tại ban đêm ra ngoài kiếm ăn đâu? Màu trắng chuột đầu lộ ra như là suy tư đồng dạng biểu lộ, nó phát hiện thân thể của mình tựa hồ có chút cứng ngắc, hai con cầm nắm đồ ăn chân trước có chút không bị khống chế co rúm bắt đầu. Màu trắng chuột không bị khống chế lật đến trên mặt đất, thân thể của nó tựa hồ là tê dại đồng dạng, căn bản không nhận khống chế của nó. Băng lãnh hàn phong thổi nó không có bao nhiêu lông tóc bao trùm bụng, màu trắng chuột muốn lật người đến, để bụng của nó ấm áp một chút, lại phát hiện nó căn bản làm không được. Cũng không lâu lắm, màu trắng chuột trong ánh mắt phát hiện mấy cái 4cm lớn nhỏ, thân thể hiện lên màu xám trắng kỳ quái côn trùng. Màu trắng chuột chưa từng gặp nhiều loại côn trùng này, nhưng nó sinh tồn bản năng nói cho nó loại côn trùng này là cái gì, đây là hình thể hơi lớn con kiến, là một loại có thể bị nó ăn hết đồ ăn. Màu trắng chuột trong miệng không tự chủ được chảy ra nước bọt. Từ xuất sinh qua đi, hắn ngoại trừ mẫu thử nhũ dịch, cũng chỉ nếm qua cỏ xỉ rêu cùng cây nấm, chưa hề nếm qua cái khác đồ ăn. Tại màu trắng chuột trong tầm mắt, hai con kiến bò tới trước người của nó, cũng mở ra ngao răng, tựa hồ chính đối cổ họng của nó tiến hành cắn xé. Nó không có cảm nhận được bất luận cái gì đau đớn, cốt cốt chảy ra huyết dịch tựa hồ không phải là của mình đồng dạng. Màu trắng chuột chỉ cảm thấy chính mình thân thể rất lạnh, nhất là trên bụng thổi qua hàn phong trở nên càng lạnh hơn, nó muốn lật người tới. Năm con màu xám trắng lớn con kiến giết chết màu trắng chuột về sau, cũng không lâu lắm đất tuyết bên trong lại lần lượt tới trước bảy con đồng dạng lớn nhỏ kiến tợ.